Chương 378, Niếp Niếp thật là một cái quỷ kế đa đoàn tiểu lục trà. Yêu đương não quả nhiên đáng sợ. Từ trúc lâm bên trong, Cố Thanh nhìn một trận bộ phim, hài lòng thu hồi ánh mắt. Đáng giận. Khi Linh vùi ở Cố Thanh trong lực, hung hăng đập hắn một chút, đi cùng với ta còn phân thần, một con kiến hôi có gì đáng xem? Hừ. Nhất thời hiếu kỳ mà thôi, hắn nào có nhà ta Niếp Niếp một phần vạn để mắt. Cố Thanh tại nàng trắng non gương mặt hôn một chút. Cái kia, ta để mắt, vẫn là Tinh Nguyệt đẹp mắt đâu. Khi Linh giọng nói tiểu nhuyễn, hai tay vòng lấy cổ của hắn, cười đến mặt mày cong cong. Sẽ nũng nịu phản phái, quả thực mê chết người. Cố Thanh chịu không được một điểm dụ hoặc, đương nhiên là ngươi, cái này còn phải hỏi sao? Về sau không cho phép hỏi, trong lòng ta Niếp Niếp là đẹp nhất. Khi Linh nghe vậy, tâm lý ngọt ngào, nam nhân quả nhiên rất dính chiêu này. Nàng đôi mắt đẹp lóe qua một đạo giảo hoạt, bởi vì nàng ghi hình. Đưa cho Tinh Nguyệt nhìn, đưa cho Cố Thanh nữ nhân nhìn, chắc hẳn sắc mặt của các nàng nhất định rất đặc sắc a. Ồ, ồ Niếp Niếp a. Ngươi thật là một cái quỷ kế đa đoan tiểu lục trà. Cố Thanh đôi mắt quang mang lóe lên, vận chuyển đạo đồng, bất động thanh sắc xóa đi lưu ảnh thạch hình ảnh. Ừm, ca ca. Khi Linh mềm nhuyễn kẹp băng ghi âm lấy câu tử. Thân mật cùng nhau ở giữa, khi Linh chủ động tác hôn, đôi mắt ánh nước yêu kiều, yêu nhiêu kiểu mị, khiến người ta không rời mắt nổi. Nàng hiện tại đã không kháng cự Cố Thanh, bởi vì kháng cự cũng vô dụng, không bằng phóng bình tâm thái hưởng thụ. Đến mức ngoan độc tuyệt tình, duy ngã độc tôn tính cách, toàn diện vứt bỏ. Trà xanh thủ đoạn, ai dùng người lấy biết. Nếu có thể đem Cố Thanh mê đến thần hồn điên đảo, đưa nàng huyền hỏa bảo giám cùng thời không phi toa, hoặc là cao cấp hơn tiên thiên linh bảo, vậy liền kiếm bộn rồi. Khi Linh nghĩ thầm, có cái nam nhân, có vẻ như cũng không tệ. Nếu như có thể đem Cố Thanh nữ nhân bên cạnh toàn diện giết, vậy thì càng tốt hơn. Tiên tính tử trúc lâm bên trong, rất nhanh liền vang lên thanh âm kỳ quái. Mặt trời lên mặt trời lặn, không biết tiên địa là vật gì. Thẳng đến Hy Linh rốt cuộc sinh không nổi một tia ý đồ xấu, Cố Thanh mới buông tha nàng. Nắm bắt nàng trong trắng lộ hồng khuôn mặt, tràn đầy bị tư nhuận sau đỏ ửng. Ta muốn bê quan nhất đoạn, đến đón lấy vô lượng thần giáo thì nhờ vào ngươi. Ừm, ca ca đi thôi. Hy Linh giọng nói mang theo có chút khàn khàn, hữu khí vô lực. Tốt. Cố Thanh mặc chỉnh tề, phiêu nhiên mà đi. Lần bế quan này, không chỉ có muốn đột phá thần vương, còn muốn luyện hóa một chút hỗn độn bất diệt kích, cùng tạo hóa thanh liên đỉnh cùng huyền thiên kiếm. Càng cao thâm cấm chế thì càng khó luyện hóa, cần thời gian lĩnh hội. Cố Thanh dự đoán, chỉ ít cần mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm. Như thế đã lâu tuế nguyệt, đều có thể ngồi xem một mới trường sinh thế lực quật khởi cùng hưng suy. Cũng may mắn Cố Thanh có vô lượng không gian, gấp trăm lần thời gian lưu tốc. Không phải vậy Cố Thanh còn thật không có cái kia cái thời gian luyện hóa. Ầm. Nhìn Cố Thanh đi xa, xác nhận Cố Thanh cũng sẽ không trở lại nữa về sau, khi Linh ngoan mềm nụ cười trong nháy mắt thu liễm, tức giận một quyền nện ở suối nước nóng phía trên. Chó nam nhân. Nàng giận mắng lên tiếng. Nàng chút mưu kế bị khám phá, lưu ảnh thạch tất cả đều là nàng khó coi hình ảnh. Bị Cố Thanh dạy vò thẳng rồi. Khi Linh bỗng nhiên thay đổi chủ ý, cảm thấy vẫn là giữ lấy Cố Thanh nữ nhân tương đối tốt. Không vì cái gì khác, giữ lấy các nàng làm hao mòn một chút Cố Thanh tràn đầy đồng bộ tinh lực cũng là tốt. Nếu như chỉ có nàng một nữ nhân, hậu quả kia. T. Khi Linh điên cuồng lắc đầu, không dám nghĩ tới. Nàng thân thể tự phụ cực kỳ, lại được lại yêu quý đi. Nghĩ như vậy, khi Linh đi ra suối nước nóng, đi vào bế quan địa, xếp bằng ở trên ngọc thạch. Truyền tin để Hồng Lan tiến đến. Nhìn cả người sát khí quanh quần Hồng Lan, khi Linh hỏi, sự tình làm được thế nào? Hồi tiểu thư, hết thảy thuận lợi. Trung tranh đoạt 67 đóa hỏa chủng, chỉ có mấy cái con kiến hôi trốn. Hồng Lan thần sắc tự trách, mấy cái kia con kiến hôi chỉ có thiên thần cảnh, thậm chí thần hỏa cảnh, nhưng lại làm cho bọn họ tại dưới mí mắt nàng trốn. Là nàng nhất thời lơ là sơ suất, tùy tiện bị chọc giận, không để ý liền để mấy người bóp nát phá giới phụ lục. A, khi Linh đôi mắt lạnh lẽo, đến cùng là cái gì cái tông môn gia tộc, dám không lên giao chiến loại? Tiểu thư yên tâm, ta đã đem bọn hắn cả nhà tuyệt diệt. Hồng Lan trả lời, có huyền hỏa bảo giám nơi tay, nàng cũng là tiên vương phía dưới vô địch tồn tại. Diệt thế huyền quang vừa ra, không gì có thể cản, thế gian pháp bảo. Thần thông, đại đạo pháp tác, thời không, thiên địa vạn đạo, toàn diện đều có thể phân diệt. Ừm, làm không tệ, những thứ này con kiến hôi chết chưa hết tội. Khi Linh sắc mặt hơi chậm. Dưới cái nhìn của nàng, cường giả vi tôn, cạnh tranh sinh tồn. Thế giới là cường giả thiên đường, người yếu lồng giam, phân mộ, người yếu liền muốn có người yếu giác ngộ. Dám can đảm cự tuyệt nộp lên, đã lấy tử có đạo. Đến mức đào tẩu mấy cái kia con kiến hôi. Ta đã truyền lệnh, để tiên giới các đại thế lực dốc sức truy nã, bọn hắn trốn không thoát, tin tưởng rất nhanh liền có tin tức tốt truyền đến. Nhìn ra Hy Linh ý tứ, Hồng Lan vội vàng trả lời. Nàng ra lệnh một tiếng, tiên vương đạo thống trở xuống thế lực, không dám không theo. Tốt. Hồng Di làm việc, thật sự là chưa bao giờ khiến ta thất vọng qua. Khi Linh mày liêu gian ra. Tiểu thư quá khen. Hồng Lan nhuyễn miệng cười, lập tức đem huyền hỏa bảo giám cùng hỏa chủng lấy ra. Khi Linh tiếp nhận huyền hỏa bảo giám, tra xét rõ ràng, xác nhận huyền hỏa bảo giám là một tôn đặc thù bí bảo sau. Dù cho tiến giai đến tiên vương khí, huyền thần cũng có thể kích phát ra diệt thế huyền quang. Khi Linh không còn có một tia lo lắng, quyết định dung hợp hỏa chủng. Bất quá ở nơi nào dung hợp, muốn hay không mượn này bố cục đâu. Khi Linh trầm tư rất lâu, đột nhiên cho ngắm trăng truyền âm. Đạt được đáp án, Khi Linh mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc này mang theo Hồng Lan bốn người, đi vào mênh mông hư không, năm người hợp lực tế luyện, chuyển vận pháp lực, trợ Huyền Hỏa Bảo Giám thôn phệ hỏa chủng. Huyền Hỏa Bảo Giám bảo quang chiếu rọi mênh mông hư không, như là một vầng mặt trời chói lóa, diệt thế huyền quang trôi đến, vô số tinh thần trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Theo thời gian trôi qua, diệt thế huyền quang càng khủng bố. Chỉ thấy vũ trụ thời không bặm mẹo, sụp đổ, ẩn ẩn có bị phần diệt thành hư vô xu thế. Ẩn tang âm thầm tiên vương, ánh mắt nóng rực nhìn lấy Huyền Hỏa Bảo Giám. Ngay từ đầu bọn hắn còn không phải rất quan tâm, cho rằng bất quá một kiện uy năng kinh khủng huyền thần khí thôi. Cái này pháp bảo tuy nhiên quý giá, nhưng đối tiên vương lại không chỗ dùng chút nào. Nhưng hôm nay, bọn hắn nhìn ra Huyền Hỏa Bảo Giám huyền diệu. Huyền Hỏa Bảo Giám vậy mà có thể thôn vệ hỏa chủng tiến giai, đây chính là một tôn hoạt tính pháp bảo, trên lý luận có thể vô hạn thăng cấp. Nói cách khác, chỉ cần có đầy đủ hỏa chủng, Huyền Hỏa Bảo Giám có thể tiến giai đến tiên vương khí, tiên đế khí, thậm chí siêu việt tiên đế khí. Như thế chí bảo, bọn hắn làm sao có thể không quan tâm? Súng Nhân Đạo Hữu chấm đã, nàng này ngoan độc lại xảo trá, đột nhiên đến tinh không tế luyện pháp bảo, sợ có bẫy, bảo bất chuẩn hỏa quang tiên vương thì ẩn nặc tại hư không. Tử Dương Tiên Vương ánh mắt nóng rực, nhìn chăm chú lên Huyền Hỏa Bảo Giám, lạnh lùng nói ra. Lâm Sùng Nhân nhíu mày, ngươi đột nhiên kêu gọi bản tọa tới, nói đúng là cái này. Hắn đã bỏ đi ngồi chờ Cố Thanh, trở lại đạo phủ, là Tử Dương kêu gọi tới. Kết quả nói cho hắn biết, chỉ có thể nhìn một chút. Đạo hữu đừng nội. Tử Dương mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh đến không tình cảm chút nào, chậm rãi nói ra. Bảo vật này chưa bao giờ tại tiên giới xuất hiện qua, cũng không thể nào là Hỏa Quang Tiên Vương luyện chế, hắn không có bản sự kia. Bản tọa hoài nghi, bảo vật này là Cố Thanh tặng cho nàng. Ý của ngươi là? Không tệ, bảo vật này tuy nhiên quý giá, lại không bằng Cố Thanh thuế biến hỗn độn theo hầu cơ duyên vận nhất. Hầu Thánh đạo hữu, Cửu Dương đạo hữu, các ngươi cảm thấy thế nào? Tử Dương đống nhiên nhìn về phía hư không một chỗ khác, nói như thế. Hư không đống nhiên hiện lên hai đạo mông lung thân ảnh, giống như gần ngay trước mắt, lại như xa cuối chân trời. Đạo hữu nói cực phải, có thể cái kia Khương Ngu hư hư thực thực có tiên đế phong ấn thần thông, lại còn trưởng khống tiên đế đại trận, chẳng lẽ đạo hữu muốn đi xung phong? Có thể. Tử Dương gật đầu, Cửu Dương đạo hữu, ngươi cùng ta cùng đi chứ, ngươi ta hợp lực, lẫn vào vô lượng thần giáo, thừa dịp bất ngờ, ta cầm Cố Thanh, ngươi cầm Khương Ngu đệ tử, như thế nào? Cửu Dương ám chửi một câu, nhưng lại không thể không gật đầu. Bởi vì hắn là Thái Dương đạo tông tiên vương. Mặc dù không có phân đến tinh thần thiên, nhưng chờ Cố Thanh trưởng thành, nhất định tìm kiếm nghị cách đại nhất thống, điểm này không thể nghi ngờ. Ngoài ra, nếu như là đánh lén, bọn hắn xác suất thành công vẫn còn rất cao. Dù sao mở ra tiên đế đại trận cần thời gian. Tiên vương bắt huyền thần, nhất nghiệm là đủ. Bọn hắn duy sợ hãi nhất, cũng là Khương Ngu còn có tiên đế phong ấn thần thông. Cho nên muốn bắt Liễu Như Yên làm con tin, làm nhiều một tay chuẩn bị. Nói ra rất mất mặt. Tiên vương đi đánh lén huyền thần cùng tiên thần. Nhưng vì đạt được Cố Thanh trên thân tạo hóa, cái kia thì không coi vào đâu. Khắc khắc, để cho ta bắt được ngươi. Một đạo hung hăng ngang ngược thanh âm tại mênh mông hư không vang lên. Vô tướng thiên ma, cút ra ngoài cho ta. Hầu Thánh Tiên Vương sắc mặt đại biến, quanh thân toát ra quần quần ma khí đen như mực, một luồng ma khí tràn lan, vỡ nát vô biên tinh hà. Đại ma vậy mà lặng yên không tiếng động thâm nhập vào trong cơ thể hắn, cùng hắn đạo quả tương dung, cái này thật sự là quá quỷ dị. Với anh Lâm Sùng Nhân, Tử Dương, Cửu Dương Tiên Vương lập tức tế ra hộ thân pháp bảo, Tiên Vương lĩnh vực triển khai. Vô tướng thiên ma là một tôn đại hung, vô ngã tướng, vô chúng sinh tướng, có thể hóa vạn vật, hóa đại tự tại. Có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập tu sĩ thể nội, thậm chí xâm nhiễm hắn thần hồn, đạo quả. Quả thực so với thượng cổ thiên quỷ còn khủng bố. Gần trăm vạn năm đến, gây án vô số, lại không người biết được hắn thân phận. Ai? Hoa Quang Tiên Vương thở dài một tiếng, lập tức hiện thân, đem chính mình tiểu mướp đắng bảo vệ, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, lại có chút vui mừng. Tiểu mướp đắng đã vì Cố Thanh, dẫn Tiên Vương hiện thân. Tiểu mướp đắng đây là động chân tình a. Chương 379, Thi Linh, sau khi chuyện thành công, ta sẽ đem ta nam nhân đưa đến tỷ tỷ trên giường. Đạo hữu chấm đã, bản tọa tự có luyện cái này đại ma thủ đoạn. Cảm nhận được Tử Dương ba người sắc ý, Hầu Thánh nội tâm kinh hoàng, trên mặt lại là một bộ ung dung không đội bộ dáng. Ngươi, Tử Dương, Cửu Dương, Lâm Sùng Nhân thần sắc lạnh lùng, từ trên xuống dưới tra xét rõ ràng Hầu Thánh, rõ ràng không tin. Lần trước bị vô tướng thiên ma phụ thân tiên vương cũng đã nói lời giống vậy, còn hống lừa bọn họ đồng loạt ra tay luyện hóa, kết quả kém chút bị vô tướng thiên ma tận diệt. Vô tướng thiên ma vô hình vô tướng quá kinh khủng, nếu như không triển khai tiên vương lĩnh vực, rất khó phòng ngự vô tướng thiên ma xâm lấn. Nam mô A Di Đà Phật. Hầu Thánh tuyên một tiếng niệm Phật, tại tụng một môn Phật đạo khu ma tâm kinh, muốn đem vô tướng thiên ma xua tan, tịnh hóa. Toàn thân đại phóng long ánh kim quang, Phật quang phổ chiếu mênh mông hư không, khiến cả người hắn an lành, như là một tôn đắc đạo cao tăng. Phật quang cọ rửa thể nội ma khí, tịnh hóa thần hồn. Đây là Bồ Đề tâm chú, tiên đế cấp bậc đại đạo bí thuật, có thể tịnh hóa tà ma, xua tan tâm ma, làm cho người linh đài trong suốt biến ảo khôn lường. Vô tướng thiên ma, không muốn bị tịnh hóa, thì cút ra ngoài cho ta. Hầu Thánh nghiêm nghị quát nói. Bồ Đề tâm chú bản thiếu, vô dụng, ta chính là vô tướng, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, ta tức Hầu Thánh tức ta. Hầu Thánh náo hải vang lên cùng Hầu Thánh giống nhau như lúc thanh âm. Cùng lúc đó, Hầu Thánh thể nội ma khí thoáng qua hóa thành cùng Hầu Thánh giống nhau như lúc pháp lực, cả hai hoàn mỹ tương dung, giống như Hầu Thánh chưa bao giờ bị vô tướng thiên ma phụ thân qua một dạng. Xong, do xét không đến mảy may vô tướng thiên ma dấu vết, Hầu Thánh nội tâm hoảng hốt, tử vong đại hoàng sợ bao phủ trong lòng, để hắn sợ hãi vạn phần. Vì thiên hạ thương sinh, còn thỉnh đạo hữu chịu chết. Thấy thế, ba người không còn có một chút do dự, đồng thời xuất thủ, tuyệt sát Hầu Thánh cùng hắn thể nội vô tướng thiên ma. Coi như giết không được vô tướng thiên ma, cũng muốn đánh cho trọng thương. Thật sự là vô tướng thiên ma quá kinh khủng, một cái sơ sẩy liền có khả năng bị phụ thân một thân đạo quả tạo hóa trở thành vô tướng thiên ma chất dinh dưỡng. Lớn như thế hung, suy nghĩ một chút đều khiến người ta run rẩy bất an. Với anh Hầu Thánh trong tay xuất hiện một cây trường thương, lực chiến tam vương. Đạo hữu, ngươi tội gì phản kháng? Vô tướng thiên ma chính là tiên giới đại hung, không bằng phối hợp ta tất cả cùng đồng thời đem chu sát tạo phúc tiên giới. Thử Dương Tiên Vương thanh âm to lớn vô biên, hắn một bộ lộng lây từ bảo, đầu đội vương miện, pháp tướng thông thiên triệt địa, toát ra chí tôn chí quý tử khí đạo vận, giống như một tôn chúa tể hoàn vũ tuyệt thế thiên quân. Hầu Thánh đạo hữu, không cần thiết ngu xuẩn mất khôn. Cửu Dương Tiên Vương thần sắc lạnh lùng, chín vầng mặt trời hoành không, chiếu diệu cổ kim. Lâm Sùng Nhân triệu hồi ra của mình kiếm đạo pháp tướng, vô biên kiếm vực, phản phất muốn chặt đứt vũ trụ thời không. Ha ha ha, ta cho dù chết cũng muốn kéo các ngươi lại lưng. Hầu Thánh cười ha ha, thanh âm tràn ngập bi thương. Bọn hắn bốn người cùng một chỗ mưu tính vô lượng thần giáo, kết quả chỉ một mình hắn trúng chiêu. Vô số tuế nguyệt khổ tu, nhất triều tang. Cái này khiến hắn như thế nào cam tâm? Muốn tử thì cùng chết, bao quát thái cổ tinh vực tỷ tỷ triệu sinh linh. Ầm ầm. Hầu Thánh thần sắc điên cuồng, mỗi một kích đều đem hết toàn lực, đánh băng vô ngần tinh hà. Còn lại ba tôn tiên vương đồng dạng không cam lòng yếu thế, thần thông đều xuất hiện. Một đạo tràn lan thần thông dư âm, liền áp sập tinh hà, vỡ nát vô số tinh thần, nhấc lên diệt thế phong bạo, hiện ra không gian sụp đổ chi cảnh tượng. Chuyện gì xảy ra? Tiên. Tiên vương đại chiến. Thái cổ tinh vực tỷ tỷ triệu sinh linh, giờ phút này cùng nhau ngước đầu nhìn lên. Tuy nhiên ngăn cách vô tận thời không tinh hà, nhưng tiên vương quần quần thần uy, chiếu rọi toàn bộ thái cổ tinh vực, cùng xung quanh mấy cái thiên vực. Chỉ thấy cửu dương hoành không, tản mát ra kinh khủng ánh sáng mặt trời, thường hực nhiệt độ cao bùng xuống. Tử Dương Tiên Vương pháp tướng thông thiên triệt địa, chí tôn chí quý khí tức bộc lộ, khiến người ta nhịn không được muốn thần phục, quỳ bái. Lâm Sùng Nhân kiếm đạo pháp tướng, càng là khủng bố tuyệt luân, dường như bị tuyệt thế thần kiếm khóa chặt, để chúng sinh ra thịt nói nhói, thần hồn muốn nức. Tỷ tỷ triệu sinh linh dọa đến run lẩy bẩy, thậm chí trực tiếp dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khẩn cầu Tiên Vương không muốn tại tiên giới đại chiến. Phàm là có một đạo thần thông rơi vào tiên giới, như vậy chết sinh linh đâu chỉ ức vạn. Hừ. Nguyệt Hoa Tiên Vương buông xuống. Nàng lạnh hừ một tiếng, hư không bỗng nhiên hiện lên vô cùng tinh thần, trăng tròn hoành không xuất thế, khống chế vô biên tinh thần biển, che đậy bầu trời. Ngăn cản được mấy cái đại tiên vương thần thông. Nàng pháp tướng có vô cùng tinh hà vờn quanh, từng tràng, phản phất là vũ trụ chi thần rõ ràng, cửu thiên chi thần nữ, thánh khiết mà siêu nhiên tại thế. Xoát. Cùng một thời gian, một đạo thời gian trường hạ, sóng nước lấp loáng, cọ rửa thiên địa. Bốn đại tiên vương hủy thiên diệt địa thần thông, trong nháy mắt bị cọ rửa thành hư vô. Nguyệt Hoa Tiên Vương, thời gian trường hạ, là Hòa Quang Tiên Vương. Chúng ta được cứu rồi. Chúng ta khấu tạ Nguyệt Hoa Tiên Vương đại ân. Khấu tạ Hòa Quang Tiên Vương đại ân. Chúng sinh vui mừng quá đỗi, liên tục quỳ bái khấu tạ. Đánh đi đánh đi, tốt nhất toàn bộ ngã xuống nơi này. Khi linh trong mắt hiện lên một tia khinh miệt. Hòa Quang Tiên Vương thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, khuyên, Niếp Niếp à, ngươi kiềm chế một chút đi, đây chính là Tiên Vương cự đầu, không phải ngươi bây giờ có thể trêu chọc. Hắn biết chính mình tiểu mướp đáng tâm cao khí ngạo, xem chúng sinh như con kiến hôi, thì liền Tiên Vương cự đầu cũng không để vào mắt. Thậm chí, tiểu mướp đáng còn theo đáy lòng xem thường Tiên Vương. Liền Tiên Vương đều xem là kiến hôi. Hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hừ. Khi linh nghe vậy, lúc này lạnh hừ một tiếng, không thèm để ý bảo thủ lão phụ thân. Một cái đoan phương lão thành quân tử, chỉ biết là trông coi chính mình cái kia một mẫu ba phần đất, uổng công một thân thông thiên tu vi. Nếu như nàng là tiên vương, nàng đã sớm đi đánh lén khác tiên vương, nhu đồ bọn hắn đạo quả. Đợi nàng đột phá đến tiên vương cực đỉnh, liền đem cựu thiên tiên giới toàn diện luyện hóa, chứng đạo tiên đế. Lại huyết tế dị vực, tế luyện vô song sát phạt chí bảo, tế luyện tiên đế khí. Toàn bộ vĩnh hằng vũ trụ đều là nàng hậu hoa viên. Vừa nghĩ đến đây, khi linh hào hùng tỏa ra, ánh mắt hừng hực. Cuối cùng có một ngày, nàng muốn luyện hóa vĩnh hằng vũ trụ, chứng đạo vĩnh hằng vĩnh tồn tồn tại. Bất quá, khi linh đôi mắt lưu chuyển, thu hồi phát tán suy nghĩ, trở về hiện thực. Việc cấp bách là trước tiên đem trong bóng tối rình mò tiên vương dọa lùi. Dám can đảm phục kích nàng nam nhân, những thứ này tiên vương quả thực chẳng sống. Cái này mấy cái tôn tiên vương cùng sáng lập đạo thống, toàn diện đều phải chết. Khi linh nhìn một chút Nguyệt Hoa, lại nhìn một chút Hầu Thánh, nhất thời kế thượng tâm đầu. Nguyệt tỷ tỷ, không bằng chúng ta làm việc lớn. Nàng chuyên âm nói. Hả, ta xấu muội muội lại muốn làm chuyện xấu xa gì? Nguyệt Hoa đi vào nàng trước mặt, một đôi thanh lãnh đôi mắt hiện lên vẻ trêu tức. Chúng ta cùng một chỗ diệt Tử Vi đạo tông cùng Thái Dương đạo tông thế nào? Khi linh cười nhẹ nhàng nhìn lấy nàng. Ha ha, luân hồi cửu thế, ngươi vẫn là hư hỏng như vậy. Nguyệt Hoa lắc đầu bật cười. Đều là ước vạn năm lão hồ ly. Khi linh lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền nghĩ đến Hy Linh lưu tính. Nhất định là vô lượng thần giáo xảy ra vấn đề, bất lực ứng đối nhóm vương hoàng tứ. Lúc này mới nghĩ đến đem nàng kéo xuống nước, đem tiên giới kéo xuống nước, đảo loạn tiên giới cục thế, chuyển di chiến trường. Đến lúc đó tiên giới loạn thành một bầy, đại chiến nổi lên bốn phía, chúng sinh lâm nạn, người người cảm thấy bất an, tự nhiên là không người lại chú ý vô lượng thần giáo. Dù cho hiếm có không cam lòng, có hy vọng nguyệt tòa chấn, cũng không tạo thành uy hiếp. Có lẽ Hy Linh con muốn nhân cơ hội luyện hóa tiên giới thiên vực. Tỷ tỷ, ta tuy nhiên có chính mình tiểu tâm tư, nhưng đối ngươi cũng có chỗ tốt cực lớn, hợp tác cùng có lợi nha. Hy Linh động tác tự nhiên ôm lấy Nguyệt Hoa cánh tay, gắt giọng, tỷ tỷ cớ sao mà không làm đâu? Hả? Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ta có chỗ tốt gì? Nguyệt Hoa đôi mắt híp lại, nghiền ngẫm nói, đánh hạ Tử Vi đạo tông, ngươi sẽ đem tinh thần thiên cùng đạo quả thần thụ toàn bộ cho ta không? Hy Linh nụ cười cứng đờ. Tinh thần thiên đối Cố Thanh có tác dụng lớn, cửu trọng tinh thần thiên nàng nhất định phải đạt được, làm sao có thể cho Nguyệt Hoa? Đến mức đạo quả thần thụ, nàng nhiều lắm là phân một nửa. Vô lượng thần giáo cần phát triển thế lực, đạo quả thần thụ ắt không thể thiếu. Ha ha, nhìn ngươi cái này tử bộ dáng, liền biết ngươi lại muốn lợi dụng tỷ tỷ toi công bận rộn. Nguyệt Hoa bất đắc dĩ nói, khi linh cái gì cũng tốt, cũng là quá keo kiệt. Vật gì tốt đều muốn chính mình chiếm lấy, một chút đều không muốn phân cho nàng. Thậm chí, không chừng ở trong tối đâm đâm lưu tính nàng tinh thần thiên. Thật là cái xấu muội muội. Tỷ tỷ, chúng ta không phải ước định cẩn thận đến sao? Về sau ta luyện hóa thiên vực, ngươi đều có thể tới lĩnh hội, thôn phệ thiên đạo tinh túy, đồng thời ngươi cũng giúp ta một chút chuyện nhỏ. Một điểm nhỏ bận bịu ngươi thì cùng ta tính toán chi ly, ngươi có còn hay không là ta tỷ tỷ tốt rồi. Khi linh lưu ly đôi mắt quay tít một vòng, chuẩn bị ăn bạn. Ha ha, liền sợ đến lúc đó ngươi ngay cả tỷ tỷ cũng cùng một chỗ huyết tế. Nguyệt Hoa không có chút nào an bộ này, nàng hiểu rất rõ Triệu Tinh Lam. Âm ngoan độc ác, duy ta độc tôn. Nhưng là, ở trước mặt đối mạnh mẽ hơn chính mình người, liền sẽ phát huy trà xanh bản tính. Vì thế nàng không ít ăn thua thiệt. Nàng Nguyệt Hoa đã không phải là năm đó Nguyệt Hoa. Nàng Nguyệt Hoa hiện tại là giám trà tông sư Nguyệt Hoa. Tiểu Lục Trà nghĩ muốn lừa gạt nàng. "Tỷ tỷ, ngươi nói bậy bạ gì đó? Chúng ta đều là bao nhiêu năm kim lan rồi?" Hi Linh tức giận nói. Trên tay điên cuồng lung lay Nguyệt Hoa cánh tay, một bộ không đáp ứng, nàng thì không buông tay tư thế. Ít đến. Nguyệt Hoa lãnh khốc cự tuyệt. Hi Linh nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo không kiên nhẫn. "Ngươi thật không giúp ta?" "Không bằng." "Hừ." Hi Linh lạnh hừ một tiếng, đem tay của nàng dùng lực hất ra, "Vô dụng tỷ tỷ, không đáng nàng lãng phí một chút thời gian." "Xách, thối muội muội thật sự là hiện thực nha." Nguyệt Hoa lắc đầu cười một tiếng, một mặt thương tâm thất vọng. Dừng một chút, vừa cười nói, "Không có ta Thái Âm đạo tông xuống chàng, thối muội muội ngươi muốn làm sao đảo loạn tiên giới cũng thế? Dự định để Vô Lượng Thần giáo tự mình xuống chàng sao?" Hi Linh lắc đầu. "Vô Lượng Thần giáo một khi đi đầu xuống chàng, tuyệt đối sẽ gây nên tiên giới rất nhiều thế lực liên thủ. Coi như muốn xuống chàng, cái kia cũng phải đem cục thế đảo loạn sau lại xuống chàng tham dự. Cho nên, Thái Âm đạo tông cực kỳ trọng yếu." Hi Linh suy tư một chút, cắn răng nói, "Đạo quả toàn bộ cho ngươi." "Chưa đủ." Nguyệt Hoa lắc đầu. "Ta chỉ cần tinh thần tiên." Hi Linh cắn răng. "Kém một chút ý tứ." "Ngươi nói?" Nguyệt Hoa cười không nói, cho hảo muội muội một cái ngươi hiểu ánh mắt. Hi Linh đã hiểu, sắc mặt một trận biến hóa, cuối cùng khó khăn gật đầu, "Tốt à, sau khi chuyện thành công, ta sẽ đem ta nam nhân đưa đến tỷ tỷ trên giường." "Tốt, một lời đã định." "Một lời đã định." Hi Linh âm thầm cười lạnh, "Thối tỷ tỷ, mặc cho ngươi gian trá giống như quỷ, cũng muốn uống muội muội nước rửa chân. Cố Thanh thực lực cỡ nào, cũng không phải nàng có thể loay hoay. Đến lúc đó tùy tiện mượn cớ đem Nguyệt Hoa đánh ra." Nguyệt Hoa cũng cười. Thầm nghĩ, giảo hoạt thối muội muội, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ta đã không phải là năm đó ta, muốn lợi dụng ta, không cửa. Chương 380, lão cha a, đại đạo chưa thành, ngươi sao dám lười biếng lười biếng. Thiên Vương đại chiến rất nhanh kết thúc. Hầu Thánh càng là điên cuồng, ngắm trăng ăn mòn đạo quả của hắn tốc độ thì càng nhanh. Một lúc lâu sau, ngắm trăng hoàn toàn xóa đi Hầu Thánh ý chí, chỉ còn lại có một bộ Tiên Vương thể xác. Nhìn đến Hầu Thánh toàn thân bốc lên ma khí, Tử Dương ba người lúc này dừng thần thông, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Hầu Thánh. Tốc độ cắn nuốt so với lần trước nhanh hơn, quả thực khủng bố. Ba người không khỏi đáy lòng phát lạnh, Hầu Thánh là một tôn ma đạo tiên vương, khổ tu mấy ngàn vạn năm, thần thông phi phàm. Cho dù bọn họ ba người thủ đoạn đều xuất hiện, cũng chỉ là tướng Hầu Thánh áp chế, tạo thành một số không là vấn đề vết thương nhẹ. Mạnh như Hầu Thánh, lại không có cách nào ngăn cản vô tướng thiên ma ăn mòn. Nếu như đối tượng đổi thành bọn hắn, phải chăng cũng như Hầu Thánh một dạng, không có lực phản kháng chút nào. Vừa nghĩ đến đây, ba người càng thêm kiên định, muốn lấy được Cố Thanh cơ duyên tạo hóa. Vô tướng thiên ma hoành không xuất thế, để bọn hắn ý thức được, cái gọi là tiên giới bá chủ, trường sinh cự đầu, siêu nhiên tại thế. Toàn diện đều là phù vân. Có lẽ ngày nào liền sẽ bị mạnh hơn tiên vương để mắt tới, bị đoạt đi gia quả, ước vạn năm khổ tu thành vì người khác áo cưới. Phiên phức nhường một chút, ta muốn trở về luyện hóa Hầu Thánh đạo hữu đưa tới đạo quả. Hầu Thánh nhẹ giọng mở miệng. Tốt. Ma hữu đi thong thả. Ba người mỉm cười gật đầu, thu liễm một thân sắc ý, thái độ chuyện tốt, như cùng ở tại đối mặt một vị nhiều năm lão hữu. Dường như vừa mới dốc sức xuất thủ là người khác một dạng. Không có cách, bọn hắn tuy nhiên vô cùng muốn diệt trừ vô tướng thiên ma, trừ rơi treo tại đỉnh đầu thần kiếm, nhưng bọn hắn trong lòng nắm chắc, biết mình có bao nhiêu cân lượng, cũng càng sợ bị hơn vô tướng thiên ma để mắt tới. Đạo hữu khách khí. Ngắm trăng gật đầu, thản nhiên rời đi, dạ bước tinh không, rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Lại xuất hiện lúc, ngắm trăng nện bước bước loạn choạng, nhu nhu nhược nhược đi đến Vô Lượng Thiên cung trước cổng chính. Nàng thân sắc đau khổ, giáo chủ khinh người quá đáng nha, công khai cho ta cơ duyên tạo hóa, kỳ thực là để cho ta thủ cửa lớn. Vừa nghĩ tới mình bị trà đạp quất roi, lại không chiếm được danh phận, còn muốn cho Cố Thanh thủ tông cửa, thủ vững cửa lớn. Ngắm trăng thần sắc càng đau khổ hơn. Ai, phong chủ lại nổi điên. Các nữ đệ tử thấy thế, đông cảm giác ưu sầu và phần. Các nàng điên phê phong chủ, phù hợp mới có thể bình thường một chút á, a không đúng, các nàng đã chia ra đi. Nguyệt Hoa, ngươi cái này là ý gì? Đưa vô tướng thiên ma. Ba người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn như cũ bảo trì cảnh giác, khí chàng toàn bộ khai hỏa, phòng ngừa bị vô tướng thiên ma đánh lén. Thử Dương nhìn về phía Nguyệt Hoa, nụ cười ấm áp mà hỏi. Nguyệt Hoa đột nhiên xuất hiện, còn ngăn cản thần thông khuyết tán đến thái cổ tinh vực. Đây là muốn đứng tại Vô Lượng Thần giáo phía bên kia sao? Đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau, cũng cắt theo ý chí vậy. Nguyệt Hoa dung mạo tuyệt mỹ, thanh lãnh xuất trần, giống như quảng hàn cung không dính khói lửa trần gian tiết tử. Nàng tư thái cao gầy, thướt tha, toàn thân lộ ra một cỗ người sống chớ gần băng lãnh. Trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau thời điểm, từ trong ra ngoài tản mát ra lang liệt kiếm ý, giống như một tôn tuyệt thế kiếm tiên. Ngươi có thể nghĩ kỹ. Tử Dương nhướng mày, nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút Hi Linh, ánh mắt lấp loé. Vừa mới bọn hắn đối thoại, cũng không biết có hay không bị Hỏa Quang Tiên Vương nghe trộm đến. Hẳn không có đi. Bọn hắn tự thành một phương lĩnh vực, không phải ai đều như vô tướng thiên ma đồng dạng, vô hình vô tướng, hóa vật vật, hóa đại tự tại. Tự nhiên. Nguyệt Hoa gật đầu. Vì sao? Ngươi cứ như vậy nhìn kỹ hắn. Lâm Sùng nhân hỏi. Theo hắn biết, Nguyệt Hoa nhìn như là cái không dính khói lửa trần gian tiết tử, kỳ thực cũng không phải cái gì người tốt. Diệt tộc diệt đạo thống sự tình, không làm thiếu, cả đời giết hại vô số. Cố Thanh nắm giữ tiên đế cơ duyên, có được thậm chí có khả năng siêu việt tiên đế, như thế kinh thiên động địa đại tạo hóa, Nguyệt Hoa làm sao lại cam tâm từ bỏ đâu? Chẳng lẽ? Ba người đồng thời nhìn lướt qua Nguyệt Hoa giới tính, đông nhiên đã hiểu. Nữ tu tại nào đó một số chuyện phía trên, so với bọn hắn nam tu có thiên nhiên ưu thế. Nguyệt Hoa sợ không phải đánh lên gả cho Cố Thanh, đánh cắp hắn trên thân tạo hóa suy nghĩ. Bản tọa như nhớ không lầm, làm đại đạo tử có vẻ như cùng Vô Lượng Thần giáo thánh nữ có hôn ước, có lẽ có thể nhờ vào đó mưu đồ một phen. Lâm Sùng Nhân ám đạo: "Nguyệt Nhi, cần gì ủy thân cái kia mao đầu tiểu tử? Khuynh tay đứng nhìn mới là lớn nhất cử chỉ sáng suốt, cơ duyên tạo hóa có ngươi một phần." Cửu Dương Tiên Vương trầm giọng nói: "Chúng ta đồng xuất một mạch, trung tu tinh thần đại đạo, ta đối với ngươi tâm ý, thiên địa chứng giám." Thử Dương Tiên Vương cũng nói theo: "Hai người bọn hắn, còn có đã vẫn lạc tinh thần đạo tông Tiên Vương, đều muốn cùng Nguyệt Hoa kết làm đạo lữ, cùng tham khảo tinh thần đại đạo, âm dương hỗn độn đại đạo." Hai người ý tứ rất rõ ràng, để Nguyệt Hoa khoanh tay đứng nhìn, một khi bọn hắn đoạt được Cố Thanh trên thân tạo hóa, liền sẽ chia sẻ một bộ phận cho Nguyệt Hoa, điều kiện tiên quyết là muốn cùng bọn hắn kết làm đạo lữ, lại hoặc là cùng bọn hắn hợp tác, đồng lưu vô lượng thần giáo. Bàn tính này đánh cho thật vang, Khi Linh nhịn không được châm chọc nói: "Một đám lao đông tây, các ngươi còn không xứng, ngoài ra, coi như cho các ngươi vô thượng truyền thừa, các ngươi thấy rõ ràng sao? Tử Dương cùng Cửu Dương sống vô số tuế nguyệt, thê thiếp đến không hết, con cái đời sau vô số. Mấu chốt là tiềm lực đã hết, đời này cũng cứ như vậy. Thì cái này cũng dám tiếu muốn Nguyệt Hoa, quả thực cũng là cóp ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Còn có, Tử Vi đạo tông cùng Thái Dương đạo tông, phân đi tinh thần đạo tông bộ phận di sản, đại đạo kinh văn không biết bị sao chép đi bao nhiêu. Hai người căn bản không thiếu truyền thừa, mà lại hai người chủ tu chính là tinh thần đại đạo, liền tinh thần đại đạo đều không tham ngộ minh bạch, vậy mà vọng muốn tìm hiểu càng huyền diệu hơn đại đạo, một bước lên trời. Quả thực ngu không ai bằng, si tâm vọng tưởng." Bất tranh cãi, Nguyệt Hoa đem người kéo đến phía sau mình. Khi Linh tuy nhiên có Tiên Vương phụ mẫu, nhưng nàng cuối cùng không phải Tiên Vương. Đem Tiên Vương chọc giận, hậu hoạn vô cùng. Nàng lạnh lùng quét hai người liếc một chút, mà không biểu tình, nội tâm không có không gợn sóng. "Cùng Quang đạo hữu, quản tốt người nữ nhi." Thử Dương Tiên Vương thản nhiên nói: "Xin lỗi, tiểu nữ tử thiên tính thẳng thắn, có nhiều chỗ mạo phạm, còn thỉnh rộng lòng tha thứ." Hoa Quang Tiên Vương chắp tay nói ra. Khi Linh liếc mắt, càng phát giác lao phụ thân uổng công cái này một thân tu vi. "Nguyệt Nhi, nhìn ngươi nghĩ lại mà làm sao?" Tử Dương Tiên Vương nhìn chằm chằm Nguyệt Hoa liếc một chút, thân ảnh trở thành nhạt, biến mất tại nguyên chỗ. Cửu Dương Tiên Vương cùng Lâm Sùng Nhân cũng đi. Lẫn nhau đều là đa mưu túc trí Tiên Vương, không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Nguyệt Hoa sẽ làm ra đối với mình có lợi nhất lựa chọn. Si tâm vọng tưởng. Nguyệt Hoa trong mắt xẹt qua một vẻ khinh thường. Nàng đích xác sáng sớm liền làm ra đối với mình có lợi nhất lựa chọn. Từ xuất đạo đến nay, con đường của nàng thì tràn đầy trông gai long đong, cả đời giết hại vô số, đạp trên vô số máu và xương chứng đạo Tiên Vương. Nguyệt Hoa rất rõ ràng, Cố Thanh Khương ngu đã dám bại lộ, còn đem tinh thần đạo tông chiếm lấy, vậy liền không sợ bị người cướp đoạt. Những người này nhất định là thiêu thân lao vào lửa, ước vạn tuế nguyệt khổ tu, cuối cùng công dã tràng. Huống chi, nàng ưa thích tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng Cố Thanh. Nguyệt Hoa một mực trong bóng tối chú ý Cố Thanh. Cái kia tuấn mỹ vô song dung nhan, tràn đầy đồng bộ huyết khí, tràn ngập thiếu niên cảm giác, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ phấn khởi thần thái. Quả thực sinh trưởng ở nàng tâm ba phía trên, so với nàng trong tưởng tượng đạo lữ còn hoàn mỹ. Mỗi lần nhớ tới, đều bị nàng lòng say không thôi, đêm không thể say giấc, rất muốn đem người giấu đi, chiếm thành của mình, ngày ngày sủng hạnh. "Tỷ tỷ, chúng ta nói tốt ta, ngươi lập tức chuyển tin, để môn nhân trinh phạt Tử Vi đạo tông." Khi Linh đôi mắt nhất chuyển, lôi kéo cánh tay nàng, nói như thế. "Tốt." Nguyệt Hoa nhuyễn miệng cười, đưa tay xé rách không gian, một bước bước vào. "Cha, ngươi đi theo ta." Khi Linh đem lão phụ thân mang về Tử Trúc Lâm, cười híp mắt hỏi, "Lão cha cảm thấy hầu thánh như thế nào?" Hoa Quang Tiên Vương khẽ giật mình, nói chi tiết nói, là một tôn thực lực mạnh mẽ Tiên Vương trung kỳ. Hầu thánh so với hắn còn sớm mấy ngàn vạn năm chứng đạo Tiên Vương, thần thông phi phàm. Bất quá còn tại hắn ứng đối phạm vi bên trong. "Cái kia Vô Tướng Tiên Ma đâu?" Khi Linh hỏi tiếp. Hoa Quang Tiên Vương thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên. Vô Tướng Tiên Ma quả thực cũng là đại hung, quỷ dị khó lường, thực lực thâm bất khả trắc. Đối lên Vô Tướng Tiên Ma, hắn không hề có một chút niềm tin. Khi Linh môi đỏ ngắc ngắc, nghiền ngẫm nói, "Lão cha à, ngươi có biết Vô Tướng Tiên Ma chỉ là Ma Đế Nhan Hồng La đại đạo chi nhánh. So Nhan Hồng La càng huyền diệu hơn cường đại truyền thừa, so Vô Tướng Thiên Ma nhân vật càng khủng bố hơn, thả mắt vũ trụ mịt mờ, nhiều không kể xiết. Lão cha ngươi thời gian đạo quả, thế nhưng là rất mê người đâu, vạn nhất ngày nào bị đại khủng bố để mắt tới, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể trưởng sinh tiêu giao sao?" Nghe nói như thế, Hoa Quang Tiên Vương trái tim thẳng thắn nhảy, nội tâm không thể ức chế hiện lên một cỗ kinh hoàng, sắc mặt có chút trắng bệnh. Khi Linh một phen, nhất thời để hắn thể hồ quán đỉnh, nhận rõ hiện thực. Như thế nào nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cường trung tự hữu cường trung thủ. Thi liên tiên đế đều có vẫn là khả năng, huống chi là tiên vương. "Lão cha a, đại đạo chưa thành, ngươi sao dám lười biếng lười biếng? Ngươi xứng đáng ta cùng mẫu thân sao?" Chương 381, đột phá thần vương. Hoa Quang Tiên Vương tuấn tú khuôn mặt đều muốn đã nứt ra. Tuy nhiên nhưng là, tiểu mướp đắng nói đến có vẻ như không có tật xấu, có thể làm sao nghe được như vậy không đúng bị đâu. Hoa Quang Tiên Vương sững sờ nhìn lấy bảo bối khuê nữ, đều nói nữ nhi là phụ mẫu thân mật áo khoác đông, nhưng giờ phút này, hắn lại cảm thấy lạnh siêu siêu. "Lão cha vì sao không nói một lời? Chẳng lẽ ta nói đến không đúng sao? Ngươi muốn để cho ta lấy chồng, muốn tiểu ngoại tôn, muốn cho ta trước thành nhà lại truy tìm đại đạo. Có thể lão cha ngươi lười biếng lại không tiến bộ, vạn nhất gặp đến cường địch, ngươi lấy cái gì bảo hộ chúng ta? Lão cha ngươi là làm sao ngủ được đó a?" Khi Linh miệng nhỏ bá bá không ngừng. Hoa Quang Tiên Vương tê cả da đầu. "Ha ha." Hồng Lan bốn người thấy thế, không khỏi âm thầm cười trộm. Trên đời này làm cho anh minh thần võ lao ra ăn quả đắng, đoán chừng cũng chỉ có xấu loại đại tiểu thư. "Lão cha ngươi, đừng nói nữa niếp niếp." Hoa Quang Tiên Vương lấy tay áo che mặt, đống cảm giác xấu hổ không chịu nổi. Khi Linh mặt mày mang cười, đôi mắt nhất chuyển, an ủi, lão cha cũng không cần sụp khí, chỉ cần lão cha chịu nỗ lực, vẫn là có hy vọng chứng đạo tiên đế. Nghiếp nghiếp quá để mắt ta. Hoa Quang Tiên Vương lắc đầu, hắn tuy nhiên có tiên đế chi tư, nhưng có thể hay không chứng đạo tiên đế, cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Tựa như rất nhiều tiên vương một dạng, thể phách cùng huyết mạch, cùng nộ tính tiên phú, chứng đại đạo đạo quả, tiền đồ vô lượng, đều cầm giữ có vô hạn khả năng, đặt đến tiên đế chi tư. Nhưng là muốn chứng đạo tiên đế, tự thượng cổ thời đại về sau, không một người có thể chứng đạo tiên đế. Nguyên nhân rất đơn giản, chứng đạo tiên đế, thiên phú chỉ là lớn nhất không có ý nghĩa điều kiện tất yếu. Lớn nhất chủ yếu vẫn là nhìn cơ duyên tạo hóa, cùng đại khí vận. Nhìn xem thượng cổ thời đại tiên đế liền biết, mỗi một vị đều là thời đại sủng nhi, kinh tài tuyệt diễm, không biết tinh thông bao nhiêu đại đạo pháp tắc. Tỷ như Nhan Hồng La, vẹn vẹn là vô tướng đại đạo chi nhánh, cũng đủ để cho vô tướng thiên ma hoành hành không sợ, trở thành tiên vương bên trong cấm kỵ tồn tại. Lao cha, chỉ cần chịu nỗ lực, trên đời thì không có việc khó. Khi Linh Khích lại nói, kiên trì còn có một tia cơ hội, từ bỏ thì không có chút nào hy vọng. Hòa Quang Tiên Vương cũng không thiếu tiên đế đại đạo công pháp truyền thừa, chỉ phải cố gắng khổ tu, còn sống cuối cùng sẽ mạnh lên, nỗ lực thì có hy vọng. Khó, khó, khó. Hòa Quang Tiên Vương lắc đầu thở dài, chỉ có tiên vương mới có thể sâu sắc cảm nhận được chứng đạo tiên đế có bao nhiêu gian nan. Bằng vào ta nói ngự vạn đạo, siêu thoát âm dương ngũ hành, siêu thoát sinh tử luân hồi, siêu thoát thiên đạo quy tắc, nhảy ra tuế nguyệt trường hà, nhất chứng vĩnh chứng. Cái này căn bản không phải nhân lực có thể làm được. Trong đó chi khó khăn, tựa như phàm nhân tại chỗ phi thăng. Nếu không có kinh thiên động địa đại tạo hóa, hắn đời này cũng liền dừng bước tại tiên vương. Bất quá tiểu mướp đắng ngược lại là nhắc nhở hắn, là hắn quá an nhàn, đến mức quên tu luyện giới tàn khốc. Vô số tu sĩ tại che giả mang mọc, truy tìm vô thượng đại đạo, cho đến vẫn lạc, hoặc chứng đạo tiên đế. Tiên đế phía dưới đều là con kiến hôi. Muốn trường sinh tiêu dao, hắn liền không thể dừng bước lại. Bởi vì ngươi không siêu việt người khác, một ngày nào đó sẽ bị người khác siêu việt. Vừa nghĩ đến đây, Hòa Quang Tiên Vương làm lạnh nội tâm, nhiệt tình thiêu đốt, một cô đã lâu hào hùng lóe lên trong đầu. Nghiếp nghiếp, vi phụ muốn bế quan một đoạn thời gian, ngươi có chắc chắn hay không ứng đối tiên vương? Có. Cha ngươi nhanh đi bế quan đi, đem mẫu thân cũng mang lên. Khi Linh trong lòng vui vẻ, cuối cùng đem cá ướp muối lao cha thuyết phục, không dễ dàng a nàng có thể trở thành hay không tiên đế chi nữ, thì nhìn phụ mẫu có thể thành hay không long. Tốt. Hòa Quang Tiên Vương biết tiểu mướp đắng nắm giữ rất nhiều bí mật, kết giao không thiếu nữ tiên vương. Có lẽ vô tướng thiên ma cũng là tiểu mướp đắng tìm đến trợ thủ. Tiểu mướp đắng tâm cơ thâm trầm, lại có vô lượng thần giáo làm chỗ dựa, cũng là không cần lo lắng tiểu mướp đắng an nguy. Khi Linh đưa mắt nhìn lão phụ thân rời đi, nghĩ nghĩ, hỏi, Phó Vân Hỏa chủng còn không có đưa tới sao? Không có. Hồng Lan nói. Ha ha, ha ha ha. Khi Linh cười, ánh mắt lạnh lẽo, xem ra Tử Vi đạo tông đem ta như gió thổi bên tai, lần trước tại Tử Vi thiên vực giết người vẫn là quá ít. Các ngươi bốn người lập tức đi Thái Âm đạo tông, dẫn người thu thập đại dược, trợ Thái Âm đạo tông diệt Tử Vi đạo tông. Dừng một chút lại nói, có thể thích hợp trì hoãn thời gian, đừng để người nhìn ra manh mối. Cố Thanh là huyền thần đỉnh phong, đang toàn lực đột phá thần vương, cần thời gian. Tốt. Hồng Lan tế ra thời không phi toa, nhất kỵ tuyệt trần, thoáng qua biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ. Khi Linh trở lại Tử Trúc Lâm, tiếp tục thăng cấp huyền hỏa bảo giám, thuận tiện lĩnh hội diệt thế huyền quang. Hầu Thánh vẫn lạc tin tức, rất nhanh liền truyền khắp tiên giới, vô tướng thiên ma quỷ dị khủng bố, khiến vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Đồng thời cũng để cho vô số thiên tiêu, thậm chí phong ấn cổ đại quái thai, nội tâm một mảnh hòa nhiệt. Vô tướng thiên ma truyền thừa quá nguy thiên, liền tiên vương đều có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhiễm, so thượng cổ thời đại thiên quỷ còn khủng bố. Lại thêm Cố Thanh cùng tuyệt đại song tiêu truyền thừa. Thế đây là thông thiên đường ta. Là cực, như có thể gia nhập vô lượng thần giáo, đó chính là một bước lên trời. Đáng tiếc vô lượng thần giáo không thu mang sư học nghệ đệ tử. Ta là tại tạo hóa chi địa thai nghén vô số tuế nguyệt, phản bản tố nguyên, trở thành sơ đại thiên tiêu, có lẽ có thể cho vô lượng thần giáo phá lệ. Bọn hắn không tin, vô lượng thần giáo liền tiên vương đạo chủng đều bỏ được cự tuyệt ở ngoài cửa. Chỉ cần trở thành vô lượng thần giáo chân truyền, hàng ngũ chân truyền, thậm chí thánh tử, còn sâu không thể tu luyện tinh thần đại đạo, vô tướng đại đạo, cùng vô lượng đại đạo sao? Sơ đại thiên tiêu càng nghĩ nội tâm càng giận nóng, mang theo một đám tùy tùng giả, thẳng đến vô lượng thần giáo. Bất quá bọn hắn đã định trước thừa hứng mà đến, mất hứng mà về, liền vô lượng thần giáo cửa lớn còn không thể nào vào được. Thời gian giằng giặc, 3 năm thời gian thoáng qua mà qua. Tiên giới phong vân biến ảo, rất nhiều thiên vực nhấc lên đại chiến. Mà vô lượng thần giáo bên trong thì một mảnh tuế nguyệt tinh hảo. Cái kia tu luyện, cái kia ra ngoài làm nhiệm vụ liền đi làm nhiệm vụ. Đây chính là thần vương a. Vô lượng không gian bên trong, Cố Thanh ngồi ngay ngắn thanh liên tạo hóa, mở hai mắt ra. Trong mắt hiện lên vô cùng đại đạo cảnh tượng. Quanh thân toát ra đại đạo khí tức, diễn hóa đại đạo chi huyền diệu. Cố Thanh yên lặng thể ngộ thần vương vĩ đại. Mạnh, quá mạnh. Cố Thanh cảm giác, lúc này chính mình quả thực giống như không gì làm không được thần minh. Nhất niệm có thể khai thiên tích địa, diễn hóa vũ trụ thế giới, cũng có thể nhất niệm diệt thế, sụp đổ thời không, giống như sáng thế chi thần. Khổ tu 300 năm, cuối cùng thành thần vương. Cố Thanh tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Từ giờ trở đi, hắn cũng là tiên giới bá chủ, siêu nhiên tại thế. Cùng tiên vương cự đầu bình khởi bình tọa, tả hữu tiên giới đại thế, lại cũng không cần sợ hãi rụt rè, cũng không sợ bất luận cái gì tiên vương phục kích. Hệ thống, triệu hồi ra ta giao diện thuộc tính. Tính danh Cố Thanh, cảnh giới huyền thần đỉnh phong, thể chất hỗn độn đạo thai, thiên phú hỗn độn đạo chủng, mệnh cách biến số, mệnh số không biết. Khí vận 404.9000. Bản mệnh thần thông phệ đạo, hỗn độn vô lượng, hỗn độn bảo bình ấn, âm dương luân, trích tinh thủ, hỗn độn quy khư kiếm quyết, toái tinh chỉ, tinh đấu thần quyền, thần ngục, tích huyết tái tạo, huyền hoàng phong thiên thuật, không gian thần thuật, thôn phệ thần thuật, vạn hóa tinh ảnh, tinh quang độn, nôn xuất pháp thủy, thần vương lĩnh vực. Thần thông không gian Nazi, luân hồi thần đồng, sinh tử luân, cựu thiên huyền kiếm quyết, khí huyết hóa long, thiên cương cựu kiếm quyết, huyền hoàng phong thiên chỉ, thiên đế quyền, lạc nhật hoàng hôn, thần vương khai thiên, vô lượng kích pháp. Chương 382, thần vương lĩnh vực. Thần vương lĩnh vực là cái gì thần thông? Cố Thanh thần sắc hoang mang, hắn giống như không có giác tỉnh bản mệnh thiên phú thần thông a. Ngươi phát triển mở lĩnh vực, cẩn thận thể ngộ thần vương đại đạo liền biết, tốt nhất đi ngoại giới thí nghiệm. Cố Thanh nghe vậy, biết nghe lời phải đi. Thân hóa một đạo lưu quang, tựa như thời gian, lại như siêu việt thời gian tồn tại. Tốc độ so thời gian còn nhanh hơn. Khủng bố như vậy a. Cố Thanh âm thầm kinh thán. Chứng đạo thần vương về sau, lại thi triển tinh quang độn, giống như siêu thoát rồi thời không trói buộc, siêu thoát rồi thiên địa ràng buộc, không gì có thể cản. Suy nghĩ cùng một chỗ, hắn muốn xuất hiện tại chỗ nào thì xuất hiện chỗ nào. Như thế cấp tốc, không so thời không phi toa chậm. Cố Thanh không kìm được vui mừng, lại nhiều thí nghiệm mấy lần tinh quang độn. Tại tiên giới 3000 thiên vực độn hành, suy nghĩ cùng một chỗ thì nhảy vọt 10 cái thiên vực thời không. Mấy cái hô hấp ở giữa, liền có thể xuyên việt tiên giới 3000 thiên vực. Thí nghiệm hết tinh quang độn, Cố Thanh thì không kịp chờ đợi triển khai thần vương lĩnh vực. Vang một tiếng, thiên địa vang minh, thời không chấn động, dường như vũ trụ đều lay động một cái. Đại Sích Thiên Ức vạn sinh linh ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo thân ảnh sừng sững bầu trời, vạn đạo pháp tắc vần quanh, như thần như ma, diễn hóa vô cùng tạo hóa. Mỗi người nhìn đến thân ảnh, đều là khác biệt hình thái. Giống sơn hà, vô biên cuồn cuộn, vô tận hoàng ngục, nguy nga thần sơn, thanh long bạch hổ. Thần thú, là thần là ma, là nhật nguyệt tinh thần, to lớn vũ trụ thế giới, là trí cao vô thượng thiên đạo hóa thân. Thiên đạo hiển thánh. Huyền thần đại năng nội tâm rung động đến tột đỉnh, đầu óc trống rỗng. Tại thân ảnh đạo pháp chiếu rọi, chúng sinh thành kính quỳ bái, bao quát huyền thần đại năng, hóa thành tín đồ. Chúng sinh tâm linh, tư tưởng, thân thể, đạo pháp, giờ phút này đều đã mất đi tự mình ý thức đồng dạng đối với thân ảnh thành kính quỳ bái, thần sắc của nhiệt. Ừm. Kỳ Thích Hợp ngước mắt nhìn một cái, ánh mắt vượt qua thời không, xuyên qua đạo pháp che lấp, nhìn thẳng Cố Thanh bản thể, kinh ngạc nói: "Thần vương, tiểu gia hỏa trưởng thành đến không khỏi quá nhanh, lần trước nhìn đến Cố Thanh, mới là cái con non tiểu huyền thần. Lúc này mới không có đi qua mấy năm, liền trưởng thành làm nhỏ tể thần vương." Cố Thanh đại đạo bản nguyên tiến hóa, nhanh đến mức vượt qua nàng đón trước, vượt qua lẽ thường. Không thích hợp. Kỳ Thích Hợp ám đạo. Đôi mắt thần quang lưu chuyển, thôi diễn Cố Thanh trên thân đạo pháp khí tức, huyết khí, tuổi tác. Nửa ngày, Kỳ Thích Hợp thu hồi ánh mắt, trong lòng hiểu rõ. Chắc hẳn Cố Thanh là nắm giữ gấp trăm lần thời gian lưu tốc bảo vật, nhưng vẫn vượt qua nàng dự đoán nhiều lắm. "Phu nhân, hắn không nhỏ, đều trở thành chúng ta con rể." Hoa Quang Tiên Vương sợ hãi thán nói. Cố Thanh theo hầu, quá kinh người. Đây chính là một tôn sống ở đời sau hỗn độn ma thần, cầm giữ có vô hạn khả năng, chân chính tiền đồ vô lượng. Đối với nhân loại mà nói, hắn tự nhiên không nhỏ, nhưng hắn là hỗn độn ma thần theo hầu. Kỳ Thích Hợp nhu giải thích do nói, hỗn độn ma thần là lấy nguyên sẽ tính toán không chỉ có là tuổi tác, còn có pháp lực, hắn hiện tại còn chưa đủ một tuần tuổi, quá ấu. Cố Thanh còn chưa đủ một vạn năm. Thời gian một vạn năm, đối với tiên vương tới nói, liền bế cái quan thời gian đều không đủ. Chớ nói chi là còn có tiên đế phía trên chúa tể thần. Hả, phu người biết hỗn độn ma thần lai lịch? Hoa Quang Tiên Vương hiếu kỳ hỏi. Tại sách cổ phía trên nhìn qua một số. Kỳ Thích Hợp nghĩ, nói tiếp, hắn theo hầu vô cùng nghịch thiên, đem hắn ném đến hỗn độn đi, hấp thu hỗn độn khí có thể trưởng thành là hỗn độn chúa tể thần cấp khác. Nàng còn có một câu không nói. Cái kia chính là dựa theo Cố Thanh dạng này trưởng thành tiến hóa đi xuống, thậm chí có hy vọng đem bản nguyên tiến hóa đến hỗn độn tổ thần cấp bậc. Cụ thể nàng cũng không xác định. Cố Thanh hỗn độn bản nguyên quá kỳ quái, nàng chỉ có thể thôi toán ra một góc băng sơn, dường như cầm giữ có vô hạn khả năng. A. Hoa Quang Tiên Vương nghe nói như thế, đồng tử động đất. Hắn biết Cố Thanh bản nguyên vô cùng nghịch thiên, có lẽ có thể nắm thắng đến thần đế, tương đương với thiên đế. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Cố Thanh bản nguyên siêu việt thần đế. Thương công phải chăng cảm thấy khó có thể tin, khó có thể tiếp nhận? Thương thiên bất công. Kỳ Thích Hợp cười hỏi. Hoa Quang Tiên Vương gật đầu, nội tâm vặn bà tới cực điểm. Nghĩ bọn hắn, kinh diễm một thời đại, trải qua vô số tang thương gặp chắc trở, lại chỉ có thể dừng bước tại tiên vương. Dù cho kinh diễm vạn cổ tuế nguyệt tiên đế, cũng thủy chung khốn tại vĩnh hằng vũ trụ tòa này lồng giam, khó có thể tránh thoát, dừng bước tại này. Vì đột phá tiên đế, siêu thoát vĩnh hằng vũ trụ, không thể không mở ra tạo hóa đại chiến, dù cho vẫn lạc, cũng không thể thành công. Có thể Cố Thanh đâu? Trời sinh thì cầm giữ có chúa tể thần bản nguyên, sinh mà thần thánh. Cái này khiến hắn làm sao không hâm mộ? Đổi thành bất kỳ người nào, đoán chừng đều sẽ hâm mộ ghen ghét đến chất bích phân ly a. Tướng công rất không cần phải xoắn xuýt, cá nhân có người duyên phận. Kỳ Thích Hợp ánh mắt ôn nhu như nước, nhẹ giọng an ủi. Nghe nói như thế, Hoa Quang Tiên Vương suy tư một chút, gật gật đầu, cùng phu nhân đối mặt, nội tâm một mảnh mềm mại. Kỳ Thích Hợp nói không sai, chúng sinh đều có duyên phận, duyên một chữ này, tuyệt không thể tả. Tỷ như hắn, xuất sinh nhà nông, tập hợp ba đời người nỗ lực, mới khiến cho hắn đọc nổi sách. Vì bước vào triều đình, trở thành quyền quý giai cấp, hắn tay cầm tam xích thanh phong, đặt vào cầu học con đường, lại cầu học không cửa. Hắn liền thế gia đại tộc học đường cửa lớn còn không thể nào vào được. Nói là du học, kỳ thật cũng là lang thang. Tại lòng hắn sinh tuyệt vọng thời khắc, gặp Kỳ Thích Hợp, đặt vào tu luyện chi lộ, từ đó nhất phi trùng thiên. Nghĩ đến, Hoa Quang Tiên Vương lo lắng nói, phu nhân, hắn như thế khoa trường, sẽ không bị tiên đế chuyển thế thân để mắt tới à? Tướng công quá lo lắng, cái này các loại cấm kỵ tồn tại, cũng không phải hậu thiên tu thành, không biết có bao nhiêu thủ đoạn. Phu nhân có ý tứ là, không sai, hắn hơn phân nửa là hỗn độn ma thần chuyển thế, tán công trọng tu, lại hoặc là tự nguyện hóa đạo, binh giải luân hồi. Có chút cường giả vì càng tiến một bước, lựa chọn binh giải pháp thể, mang theo kiếp trước ký ức, luân hồi trọng tu. Cũng có một chút cường giả, mất đi nhân sinh truy cầu, chán sống, trực tiếp lựa chọn hóa đạo, tự mình phai mở một luồng chân linh luân hồi trọng sinh. Loại này cường giả là không có kiếp trước ký ức, cũng là một cái mới ta. Nhưng vô luận là loại tình huống nào, muốn cướp đoạt bọn hắn đạo quả, đó là nói chuyện viển vông, người nào đụng người nào chết. Quá thần kỳ. Cố Thanh Yên lặng thể ngộ thần vương lĩnh vực huyền diệu, chỉ có thể dùng thần kỳ hai chữ để hình dung. Tại thần vương lĩnh vực phía dưới, hắn như là không gì làm không được thần, lại như thiên đạo hóa thân, chúa tể hết thảy, tạo hóa không cực hạn. hắn nhất niệm chi gian liền có thể đem huyền thần chuyển đổi giới tính, cũng có thể chuyển hóa thành những sinh vật khác, hoặc là hủy bỏ bọn hắn tu vi, tăng lên bọn hắn tu vi, cưỡng ép quán chú đại đạo pháp tắc, còn có thể sửa chữa thiên địa quy tắc, nghịch phản lẽ thường, nhất niệm sáng thế. Nói ngắn gọn, tại thần vương lĩnh vực bên trong, hắn cũng là duy nhất chân lý. Thiên địa vạn đạo, vũ trụ thời không, vạn linh vạn vật, như là điêu khắc, Cố Thanh có thể tùy ý vì đó tạo hình. Càng mấu chốt là, tại thần vương lĩnh vực bên trong, thiên địa quy tắc, không chỗ che thân, Cố Thanh có thể tùy ý quan sát, phục chế, trưởng khống, để hắn nhanh chóng tăng cao tu vi, minh ngộ vũ trụ cấu tạo. Cố Thanh thu hồi thần vương lĩnh vực, bước ra một bước, kiểm chế thời không, thiên địa tại dưới chân hắn biến đến vô cùng nhỏ bé. Trên thân hiện lên huyền diệu đạo vận, trực tiếp xuyên qua trận pháp, đi vào Hòa Quang Tiên Vương trước mặt. Tiểu tế bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu. Cố Thanh hành lễ. Ừm. Hòa Quang Tiên Vương ngừ một tiếng, há miệng muốn tán dương Cố Thanh vài câu, nhưng một phen môi ruột gan, lại nghĩ không ra một câu tán dương Cố Thanh ngôn ngữ. Hòa Quang Tiên Vương làm sao cũng không nghĩ tới, thân là văn đàn đại thánh hắn, thế mà cũng có từ nghèo một ngày. Ngươi muốn mời chúng ta cùng một chỗ tính kế Tiên Vương, cướp đoạt bọn hắn Tiên Vương đạo quả, dùng bọn hắn đến lập uy. Kỳ Thích Hợp sắc mặt mang theo cười yếu ớt, nhiều hứng thú mà hỏi. Cố Thanh tại Đại Xích Thiên bảy gia thần vương lĩnh vực, cùng tú cơ bắp, đương nhiên sẽ không là trùng hợp. Đúng. Cố Thanh khẽ giật mình, không ngờ tới chính mình mục đích lại bị Kỳ Thích Hợp liếc một chút xem thấu. Hắn tới đây mục đích tính có rõ ràng như vậy sao? Còn có, chúng ta là có ý gì? Chẳng lẽ Kỳ Thích Hợp cũng là Tiên Vương? Ngoại giới không phải nói Kỳ Thích Hợp chỉ có huyền thần đỉnh phong sao? Cố Thanh nhìn nàng một cái. Đúng là Tiên Vương, vẫn là Tiên Vương đỉnh phong, tu vi so Tiên Vương hậu kỳ Hỏa Quang Tiên Vương còn cao một chút. Cố Thanh khẽ miệng giật giật. Lại đạp mã là cái siêu cấp lão lục. Ngươi trở về đi, chúng ta phu phụ muốn rời khỏi tiên giới, truy tìm đột phá tiên đế cơ hội, trong thời gian ngắn sẽ không trở về, Niếp Niếp thì nhờ ngươi. Niếp Niếp tính tình kiệt ngao bất thuần, lòng có đại lý tưởng, đại chí nguyện, có nhiều chỗ mạo phạm. Nhạc phụ yên tâm, Niếp Niếp là ta đạo lữ. Bởi vì cái gọi là nhất nhật phu thê, bách nhật ân, vô luận như thế nào, ta đều sẽ hộ nàng chu toàn. Không giống nhau Hỏa Quang Tiên Vương nói hết lời, Cố Thanh tranh thủ thời gian bảo đảm nói, không có mời được Hỏa Quang Tiên Vương, mặc dù có chút thất vọng, nhưng không nhiều. Huống chi hai người là đi truy cầu đại đạo, cái này là không thể ngăn cản. Ừm, chúng ta tin tưởng ngươi. Hòa Quang Tiên Vương hài lòng gật đầu. Lúc này Cố Thanh so với bọn hắn còn lợi hại hơn. Có Cố Thanh hộ đạo, bọn hắn không có gì không yên lòng. Chương 383, phản phái quá thơm. Cáo biệt nhạc phụ nhạc mẫu, Cố Thanh liền dẹp đường hồi phủ, chuẩn bị luyện hóa một chút Hồng Mông Vô Lượng Tháp, để cao thời gian lưu tốc. Lại luyện hóa Tạo Hóa Thanh Liên Đỉnh, hỗn độn bất diệt kích, lại đi bố cục, dẫn Tiên Vương qua đi tìm cái chết. Chiếm lấy Tiên Vương đạo quả, nhanh chóng mạnh lên. Mấy cái hô hấp ở giữa, Cố Thanh trở lại Vô Lượng Tiên Cung, xuyên qua Tử Trúc Lâm trận pháp. Chỉ thấy Hy Linh đang dùng hỏa chủng tế luyện huyền hỏa bảo giám, lấy diệt thế huyền quang tịnh hóa thần hồn của mình. Cố Thanh suy nghĩ khẽ động, huyền hỏa bảo giám thần hồn là cấn, chuyển ra một cỗ thôn vệ chi lực, chủ động thôn vệ hỏa chủng, nhanh chóng diễn biến. Hy Linh thấy thế, liền biết Cố Thanh xuất quan. Chờ huyền hỏa bảo giám đem hỏa chủng toàn bộ thôn vệ, tiến giai đến tiên vương khí cấp bậc, nàng lập tức thu vào. Sợ bị Cố Thanh cướp đi giống như. Hy Linh dung nhan tuyệt mỹ, trèo lên thì lộ ra ngọt ngào đủ cười, như tiên ba nở rộ, mỹ lệ xuất trần. Kaka, ngươi làm sao xuất quan? Nàng kẹp lấy giọng nói ra, ngữ khí điềm đạm, tràn ngập vui sướng. Tiểu Lục Trà. Cố Thanh méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, liếc một chút liền xem thấu nàng tiểu tâm tư. Bất quá Cố Thanh cũng không có ý định thu hồi Huyền Hỏa Bảo Giám. Đã có người nguyện ý cho Huyền Hỏa Bảo Giám thăng cấp, cớ sao mà không làm đâu? Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy hỏa chủng? Cố Thanh nghi hoặc hỏi. Đều là tiên giới các đại thế lực tiến cống. Hy Linh tại hắn lồng ngực cọ sát, mặt mày cong cong, một cái nhu thuận mèo con. Làm sao có thể? Cố Thanh phản ứng đầu tiên cũng là không tin. Hỏa chủng có thể là phi thường chân quý, ẩn chứa hỏa chi đại đạo, có thể luyện khí, luyện đan, cũng có thể phụ trợ chiến đấu, gia tăng thần thông uy lực, phụ trợ tu sĩ lĩnh hội hỏa chi đại đạo. Tuy nhiên thăng cấp vô cùng khó khăn, phải vô cùng hy hữu bảo vật, nhưng cái này không có chút nào ảnh hưởng hỏa chủng là chí bảo. Thi Liên Huyền Thần đều khát vọng tồn tại. Kỳ hỉ, ta huy bức lợi dụ một phen, bọn hắn thì ngoan ngoãn nộp lên. Hy Linh hì hì cười một tiếng, không muốn tại cái đề tài này nhiều trò chuyện. Sợ Cố Thanh muốn về Huyền Hỏa Bảo Giám, hoặc là ngăn cản nàng cướp đoạt hỏa chủng, dù sao cách làm này quá trêu chọc cứu hận. Hy Linh đôi mắt đẹp quay tít một vòng, gương mặt phiếm hồng, tay ngọc thăm dò vào Cố Thanh lồng ngực, vẽ lấy vòng tròn vòng. Tiểu yêu tinh. Cố Thanh cầm bước lên nàng tình xảo cái cằm. Tuy nhiên ca ca cũng rất muốn thỏa mãn tiểu Niếp Niếp, nhưng ca ca ta, thân là nhất giáo chi chủ, há có thể bị sắc đẹp mê hoặc. Lão phu khuyên ngươi vẫn là chi tiết bàn giao, đến cùng đắc tội bao nhiêu thế lực. Hy Linh giết bao nhiêu người, hắn không quan tâm, thế nhưng là có hay không trêu chọc đến nhân vật chính, Cố Thanh nhất định phải biết. Dù sao, hỏa chủng là nhân vật chính chuyên trúc bảo vật, vạn giới thông dụng. Phanh phanh phanh. Hy Linh nghe vậy, nhất thời xấu hổ không thôi, hung hăng đập vài cái, cả giận nói, không phải liền là giết mấy cái con kiến hôi sao? Cố Thanh bắt lấy nàng tay nhỏ, bất đắc dĩ nói, ta không phải quái ngươi giết bao nhiêu người, diệt bao nhiêu thế lực. Ta chỉ muốn biết trong đó tường tình có uy hiếp hay không đến ngươi tồn tại. A, tiểu con kiến hôi có thể làm khó dễ được ta. Hy Linh khinh thường chi, ánh mắt khinh miệt lại kiêu ngạo. Bất quá bị Cố Thanh quan tâm, Hy Linh tâm lý ngọt ngào, lúc này đem sự tình nói ngoa thuật lại một lần. Tỷ như nàng phí hết đại kình, mạo thật lớn hiểm, mới đến nhiều như vậy hỏa trùng, vất vả niếp niếp. Cố Thanh từ đáy lòng tán dương. Hy Linh quả nhiên là hoàn toàn xứng đáng phản phái, ác độc lại mê người. Đổi thành người khác muốn hỏa trùng, vậy khẳng định là phí hết tâm tư đi tìm hiểu tin tức, sau đó dùng bảo vật trao đổi, hoặc là bước lên cựu tử nhất sinh mạo hiểm. Đi tuyệt địa tìm kiếm. Hy Linh ngược lại tốt, trực tiếp uy hiếp ăn cướp trắng trợn, còn một bộ đương nhiên dáng vẻ, không cho thì diệt người cả nhà. Hừ,
ngươi biết liền tốt. Hy Linh hừ một tiếng. Đào Tẩu những người kia họ gì? Cố Thanh hỏi. Như hắn đoán không lầm, mấy người kia hơn phân nửa là nhân vật chính. Lý do cũng rất đơn giản, phá giới phù là tiên vương mới có thể luyện chế phù lục, ẩn chứa phá vỡ thời không sức mạnh to lớn. Mấy người kia đều là không có cường đại gia tộc thần hỏa cảnh, thiên thần cảnh. Ngoại trừ nhân vật chính, người bình thường căn bản không có khả năng đạt được phá giới phù. Hy Linh nhíu mày, họ Diệp, Dừng, Mới, Sở, Tần, Tô, Sung, Mới, ngươi quan tâm những thứ này còn kiến hôi làm cái gì? Yên tâm đi, ta đã sai người diệt gia tộc kia, đem có quan hệ người toàn diện chém giết. Đồng thời cũng ra lệnh cho tiên giới thế lực toàn lực truy nã, bọn hắn chắp cánh khó thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thối muội muội a, ngươi bày ra đại sự ngươi có biết hay không? Cố Thanh hai tay chế trụ nàng Doanh Doanh một nắm vòng eo, đem người nhấc lên, đôi mắt tỏa sáng nhìn lấy nàng. Nghiếp nghiếp thật giỏi, một giọt này thiên diễn thần thủy thì cho ngươi. Đó là cái đại bảo bối a, lập tức đắc tội tám cái nhân vật chính. Cũng may mắn Hy Linh theo hắn, không phải vậy sớm muộn bị những thứ này nhân vật chính cho phân thây. Đó là đương nhiên. Lại lấy được Cố Thanh bảo vật, Hy Linh tốt không đắc ý, cảm giác đã đem Cố Thanh cầm chắc lấy. Dù sao liền tiên thiên linh bảo đều cho nàng, còn cho mượn huyền hỏa bảo giám cùng thời không phi toa, hai thứ bảo vật này, luận uy lực cùng công dụng, không thể so với tiên thiên linh bảo kém, thậm chí càng chỉ có hơn chứ không kém. Chậc chậc, chẳng sao, Tô Thanh Nguyệt, Bạch Tố Doanh, thì coi như các ngươi đã sớm theo Cố Thanh thì sao? Các ngươi là đấu không lại ta. Hy Linh đắc ý thầm nghĩ, hai chân cực kỳ tự nhiên kẹp lấy Cố Thanh kình gầy thân eo. Nghĩ nghĩ, Hy Linh tiếp tục tranh công, trừ cái đó ra, ta còn mời vô tướng thiên ma, lừa giết một tôn tiên vương, dọa lùi trong bóng tối rình mò tiên vương. Còn có a, ta để ánh trăng tỷ mệnh lệnh môn nhân cùng Tử Vi đạo tông khai chiến, để các đại thế lực khai chiến, không được bao lâu, tiên giới liền sẽ loạn thành một bầy. Cố Thanh nghe được sửng sốt một chút. Khá lắm, vì cho hắn chỉ hoãn thời gian, Hy Linh thế mà tính kế tiên vương, bước lên tiên giới chiến tranh. Thủ đoạn này, khí phách này, đoán chừng cũng chỉ có Hy Linh có thể làm. Người bình thường cũng không có lá gan kia cùng bản sự. Cố Thanh lúc này cảm thấy vô cùng may mắn. Còn tốt lúc trước không có đem Hy Linh làm mất lòng, không phải vậy cũng là đâm đến tiên vương ổ thì Cố Thanh biết, liền có Hy Vọng Nguyệt cùng ánh trăng, còn có Hy Linh phụ mẫu. Bốn người đều là tiên vương bên trong đỉnh phong tiên vương. Hy Linh luân hồi cửu thế, không biết kết giao bao nhiêu tiên vương, trong tay át chủ bài vô số. Bẹp. Cố Thanh hung hăng hôn một chút gò má nàng. Phản phái thật quá thơm. Cà ca. Hy Linh mị nhãn như tơ, thần thái lại mềm mại lại mị. Cố Thanh dây hiểu. Tiên tính tử trúc lâm, vang lên sinh mệnh nhạc trường, đại âm hy thanh, vô thành thắng hữu thanh. Không biết qua bao lâu, Hy Linh đôi mắt đẹp trợn lên. Ngươi đột phá thần vô rồi. Nàng người đều tê, cảm thấy một trận không chân thực. Tưởng tượng mới thấy Cố Thanh thời điểm, vẫn là cái thiên thần cảnh tiểu tu sĩ. Vừa mới qua đi bao lâu, thì nhảy lên trở thành tiên giới bá chủ. Ừm. Cố Thanh nhừ một tiếng, suy tư một chút, một chỉ điểm tại nàng mi tâm, đem luân hồi đạo kinh truyền cho nàng. Đây là xử lý Tô Trần về sau, lấy được vô thượng đạo kinh, trình bày luân hồi đại đạo. Cùng Hy Linh đại đạo vừa vặn phù hợp. Ngươi thật tốt tu luyện, ta đi trước vững chắc một chút cảnh giới. A a a. Hy Linh không kịp nghĩ nhiều, liên tục không ngừng gật đầu. Gặp Cố Thanh mặc chỉnh tề, không chút do dự rời đi, Hy Linh khí một quyền nện ở suối nước nóng phía trên. Cố Thanh cái nào đều tốt, cũng là không hiểu được yêu quý nàng. Vừa đem nàng chơi đùa không nhẹ, lăn qua lộn lại loay hoay. Xong việc về sau thì không lưu tình chút nào rời đi, thật sự là tức chết nàng. Đáng giận, lần sau nhất định muốn hôn đả này hầu hạ ta mặc tốt lại đi. Hy Linh tức giận bất bình nói. Phát tiết xong, Hy Linh ý thức đắm chìm trong luân hồi đạo kinh phía trên, càng xem càng kích động. Nàng có thể luân hồi cửu thế, toàn bởi vì ngoài ý muốn đạt được một cái luân hồi đạo quả, có thể trợ nàng luân hồi cửu thế, đắp nặng luân hồi thần thể. Hy Linh vẫn muốn tìm kiếm khai thiên đại thần, luân hồi đạo quân truyền thừa. Phí hết tâm tư tìm kiếm cửu thế, lại không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới Cô Thanh lại có, cứ như vậy không có dấu hiệu nào truyền cho nàng. Cảm giác này giống như đột nhiên bị thiên đại phú quý đập trúng một dạng. Cái này hỗn đản đến cùng còn có bao nhiêu bí mật, lại có bao nhiêu bảo vật. Hy Linh ánh mắt lấp lóe, nội tâm sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Có lẽ không cần luyện hóa vĩnh hằng vũ trụ, đem Cố Thanh ép cô liền có thể chứng đạo tiên đế. Lắc đầu, Hy Linh đem cái này không thiết thực ý nghĩ vung ra náo hải. Tiên đế cơ duyên không phải chỉ dựa vào pháp bảo cùng đạo kinh liền có thể thành, còn cần có thể khiến người ta cực điểm thăng hoa trí bảo. A không đúng. Hy Linh sờ lên bụng dưới, vận công luyện hóa, nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Thần vương nguyên dịch huyền diệu vô cùng, có thể làm cho nàng cực điểm thăng hoa. Một khi Cố Thanh thành tiểu thần đế, cái kia cũng không được. Hy Linh kiên định lắc đầu. Chứng đạo tiên đế còn thiếu rất nhiều, nàng còn muốn siêu thoát vĩnh hằng vũ trụ. Luyện hóa vĩnh hằng vũ trụ là nàng duy nhất có thể siêu thoát biện pháp. Chương 384, nhớ qua đặt mông ngồi tử. Quá khó khăn. Cố Thanh thầm than. Dùng 1000 năm mới luyện hóa Hồng Mông vô lượng tháp tầng thứ 3 cấm chế, còn có 9 tầng không có luyện hóa, lại một tầng càng so một tầng cao thâm. Lấy hắn tu vi hiện tại, muốn hoàn toàn luyện hóa tầng thứ 4, không có 1 vạn năm, nghĩ cũng đừng nghĩ. Bất quá hết thảy đều là đáng giá. Luyện hóa tầng thứ 3, liền có thể đem thời gian điều chỉnh đến 10001. Cố Thanh lấy ra Hỗn Độn Bất Diệt Kích, tiếp tục luyện hóa, thẳng đến luyện hóa đến tầng thứ 3 mới dừng lại. Tiếp lấy đem Tạo Hóa Thanh Liên Đỉnh cùng Huyền Thiên Kiếm tầng thứ 3 cấm chế luyện hóa. Trung tốn thời gian 4000 năm. Ngoại giới đã qua 13 năm. Có cái này tứ đại chí bảo, cần phải có thể không sợ tiên vương. Cố Thanh bỗng cảm giác tràn đầy cảm giác an toàn, coi như gặp phải trải qua vô số tuế nguyệt tế luyện đặc thù pháp bảo, Hồng Mông vô lượng tháp cũng có thể đỡ nổi. Dù sao cũng là Hỗn Độn linh bảo, uy năng vô cùng, trấn áp hoàn vũ. Phòng ngự vô song, treo cách đỉnh đầu, Thiên Tiên đứng ở thế bất bại. Còn có Tạo Hóa Thanh Liên đỉnh đồng dạng phòng ngự vô song, còn có thể gia trì thần thông uy lực. Lại thêm sát phạt vô song Hỗn Độn Bất Diệt Kích, Huyền Thiên Kiếm, quả thực vô địch, công thủ gồm nhiều mặt. Thu hồi bảo vật, Cố Thanh vận chuyển đạo đồng, nhìn về phía ngủ say bên trong Hoàng Nghê. Đã đột phá đến Tiên Vương hậu kỳ, đại đạo viên mãn vô khuyết. Còn có Chi Ngộng, đột phá đến Thần Vương sơ kỳ. Tô Thanh Nguyệt cùng Sở Giao, Bạch Tố Doanh, Kỷ Ngưng đều là đột phá đến Huyền Thần. Nghiên Nhi cùng Tiên Nhi, Thần Vương trung kỳ, còn cao hơn ta một cái cấp bậc. Cố Thanh khẽ miệng giật giật. Bị nữ nhi siêu việt, nội tâm thất bại đồng thời, cũng sinh ra một cỗ nhàn nhạt cảm giác tự hào. Nếu là lại hai người ngủ say cái mấy chục và năm, hẳn là có thể trở thành thần đế đi. Đáng tiếc, hỗn độn mẫu xào nhanh tiêu hao hầu như không còn. Nhiều nhất chỉ đủ mấy người ngủ say cái mấy ngàn năm. Nghĩ đến, Cố Thanh nhướng mày, hướng hệ thống dò hỏi, hỗn độn mẫu xào đạo vận làm sao tiêu hao đến nhanh như vậy? Nếu như là một mình hắn sử dụng hỗn độn mẫu xào, đủ để cho hắn sử dụng ước và năm. Trải phẳng xuống tới, mấy người không cần phải tiêu hao đến nhanh như vậy mới đúng. 99% đều bị pháp bảo hấp thu. Làm sao? Cố Thanh vô ý thức muốn phản bác. Hắn đã sớm cấm chế Hồng Mông vô lượng tháp thôn vệ hỗn độn mẫu xào đạo vận, còn lại một nửa, cũng đầy đủ mấy người ngủ say rất lâu. Nhưng lời đến quẹ miệng, Cố Thanh chợt nhớ tới, Chi Mộng có Ngải Châu cùng Lôi Châu, còn có Vạn Hồn Liên, Hỗn Độn Đỉnh, Hỗn Độn Tiên Đao. Tô Thanh Nguyệt có âm, dương hai kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo, một thanh thái âm thần kiếm, thất tinh kiếm, thất tinh tháp. Sở Giao có tiên thiên linh bảo, cùng hậu thiên luyện chế pháp bảo, tại hấp thu hỗn độn mẫu xào đạo vận tấn cấp, biến chất. Kỳ Ngưng ngũ hành thần đỉnh, ngũ hành thần kiếm. Bạch Tố Doanh thần kiếm cùng Lưu Ly Tháp. Hoàng Nghê cũng có rất nhiều pháp bảo. Nhiều như vậy pháp bảo cùng nhau, tiêu hao đến có thể không nhanh sao? Nghĩ tới đây, Cố Thanh khẽ miệng co giật, trầm mặc không nói gì. Suy tư một lát, quyết định đem hai cái tiểu nha đầu mang ra. Lại khổ cũng không thể khổ phụ mẫu không phải, tiểu hài tử hay là nhiều hơn một chút ma luyện mới có thể thành tài. Còn có Kỳ Ngưng, dù sao đã lột xác thành hỗn độn theo hầu, có chí cường tư chất, chỉ cần khổ tu, tất có một phen đại thành tựu. Cố Thanh nhất niệm đem ba người chuyển rời đến hoa viên đi. Trước hết tỉnh lại là Kỳ Ngưng. Đôi mắt hiện lên một bức, chân kinh, cuồng hỉ. Kỳ Ngưng thần sắc kích động nội thị tự thân biến hóa. Hỗn độn ngũ hành đại đạo bản nguyên pháp tắc, ta đây là một bước lên trời. Kỳ Ngưng cảm giác, mình có thể nắm thắng, chỉ cần ha ha, là có thể đem cảnh giới tăng lên thần vương, thậm chí thần đế. Cái này tuyệt đối không phải ảo giác. Cảm ơn. Kỳ Ngưng không người bái tạ, đối Cố Thanh cảm kích, tột đỉnh. Dù sao Cố Thanh trực tiếp đưa nàng đại đạo chi cơ, thành đạo chi ân, lớn hơn thiên. Ừm. Cố Thanh hừ một tiếng, nói, tốt tốt làm quen một chút ngũ hành đạo quả, lại lĩnh nhất phong làm phong chủ, thu một số đệ tử. A. Kỳ Ngưng nghe nói như thế, kinh hô một tiếng, nội tâm bối rối không thôi. Nàng cũng không muốn thu đệ tử. Dù sao thu đệ tử thì tương đương với con nuôi nữ, cần đại lượng thời gian bồi dưỡng, hao phí vô số bảo vật. Có cái kia cái thời gian, chính nàng tăng cao tu vi không tốt sao? Có cái kia bảo vật, chính nàng sử dụng không tâm sao? Nàng nhớ bao nhiêu không ra mới thu đệ tử a? Mấu chốt nhất là, Cố Thanh đầu này đôi chân vàng, nàng ổn định, người nào cũng đừng hỏng cùng với nàng đoạn. Chi Mộng có thể kiên định từ bỏ. Vừa nghĩ đến đây, Kỷ Ngưng ngữ khí kiên định, thần tử đại nhân, ta sẽ không dạy đệ tử, đời này chỉ muốn đi theo thần tử tả hữu, muôn lần chết không tử. Cố Thanh tiện tay ban thưởng tạo hóa, thì có thể làm cho nàng lột xác thành hỗn độn theo hầu, vững vàng nắm thắng. Còn có ngũ hành thần đỉnh, lột xác thành thượng phẩm tiên tiên linh bảo, ngũ hành thần kiếm lột xác thành trung phẩm tiên tiên linh bảo, hợp tác thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Không bố như thế kim chủ, người xoáy nhiệm vụ thiếu, xuất thủ hào phóng. Nàng Kỷ Ngưng cho dù chết, cũng muốn chết ôm lấy Cố Thanh bắp đuổi không buông tay. Kỷ Ngưng rất hối hận, sớm biết Cố Thanh như thế thâm bất khả trắc, nàng cần phải sớm một chút cho thấy lập trường. Đừng hiểu lầm. Cố Thanh cười cười, không nghĩ tới Kỷ Ngưng như thế trung thành, cái này rất tốt. Hắn dốc hết vốn liếng bồi dưỡng Kỷ Ngưng, tự nhiên không có khả năng thả người. Ý của ta là, ngươi có thể theo ta, nhưng cũng không trở ngại ngươi làm phong chủ thu đồ. Kỷ Ngưng nghe vậy, thở dài một hơi, đầy trời phú quý, nàng cuối cùng tiếp nhận. Không thu đồ đệ có thể chứ? Kỷ Ngưng cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ta có thể đem ngũ hành đại đạo công pháp nộp lên cho Tàng Kinh Các, để các đệ tử chính mình tu luyện. Cũng được. Cố Thanh gật gật đầu. Chỉ cần đem ngũ hành đại đạo truyền xuống là được, quản hắn là làm sao truyền. Có câu nói là, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Tạ thần tử đại nhân tha thứ. Kỷ Ngưng đại hỉ. Cố Thanh vị này kim chủ, thực sự quá hoàn mỹ, ác còn xoáy đến cực kỳ bi thảm, bình thường nhìn lấy đừng đề cập có bao nhiêu đẹp mắt. Lúc này coi như cho nàng một cái giáo chủ, nàng cũng không muốn làm. Ừm. Cố Thanh nhừ một tiếng, nhìn về phía hai cái nắm gạo nếp tử. Nghiên Nhi Tiên Nhi giằng giặc tỉnh lại. Tiểu bàn tay vướt vướt mắt to, cái đầu nhỏ đi lòng vòng, không thấy được Khương Ngu, sau đó nhìn lấy Cố Thanh hỏi. Cha cha, nương thân đâu? Cố Thanh nụ cười cứng ngắc lại một cái trước mắt, lập tức cười nói, nàng tu luyện đi, không rảnh mang các ngươi, về sau các ngươi liền theo ta đi. A, không muốn, ta muốn mẫu thân, hoa hoa hoa. Nghe được không thể gặp Khương Ngu, Tiên Nhi nhất thời lăn lộn đầy đất, kim đầu đầu hào 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 rơi xuống. Nghiên Nhi nhếch bờ môi nhỏ, nước mắt rưng rưng nhìn lấy lao phụ thân. Ánh mắt không nên quá rõ ràng. Ha ha. Cố Thanh gật cười, cam tức đem Tiên Nhi một thanh xách lên. Là thời điểm để Tiên Nhi thể nghiệm một chút lao phụ thân thâm trầm như biển giống như mãnh liệt, nổi giận như hỏa sơn bạo phát, nguy nga như núi tình thương của cha. Ba ba ba. Chiếu vào Tiên Nhi cái mông trứng đánh vài cái. Hoa hoa hoa, phụ thân xấu, ta không muốn phụ thân, nô. Cố Thanh lôi kéo nàng thị tụ cục khuôn mặt nhỏ nhắn, hung hăng trả đạp một trận. Ha ha ha. Tiên Nhi đừng khóc, bị chọc cho khanh khách cười không ngừng, tiểu thân tử tại Cố Thanh trong ngực uốn qua uốn lại. Kỷ Ngưng trầm mặc như ưu linh, nàng trong mắt chuyển á chuyển, tại Tiên Nhi cùng Nghiên Nhi ở giữa vừa đi vừa về lên nhìn. Mặt ngoài vững như lão ngưu, nội tâm lại dâng lên hồng hoang chi lực. Vô cùng khát vọng như Cố Thanh dạng này, hung hăng thu thập một trận lịch ngợm gây sự Tiên Nhi. Còn có Nghiên Nhi, thật là một cái ngọc tuyết cái mông, phấn điêu ngọc trác. Ngoan ngoãn mềm mại ngồi dưới đất, mắt to nước mắt lưng tròng, tiểu bộ dáng làm bộ đáng thương, để cho nàng nhớ qua. nhớ qua đặt mông ngồi chết. Chương 385, tiểu nãi hoa chỉ có thể trước bị đói. Lúc này Cố Thanh vô cùng đau đầu. Hai cái ngọc tuyết cái mông, quả thực so thao thiết còn có thể ăn. Thiên thần cảnh yêu thú nấu nướng mấy chục cái, huyền thần yêu thú nấu nướng hai cái, lại còn không có cho ăn no. Thần chỉ con non trưởng thành thì có thao thiên tu vi, quả nhiên không phải bỗng dưng chiếm được. Dựa theo cái này phương pháp ăn, người nào ăn hết đều có thao thiên tu vi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể tiêu hóa được. Thể chất kém, căn bản là không có cách tiêu hóa bao nhiêu, đại bộ phận đều sẽ bị lãng phí hết, còn có thể chất hạn chế, cũng chính là cái gọi là gen sinh mệnh khóa giam cầm. Thể chất huyết mạch càng tốt, tiêu hóa đến thì càng nhiều. Nhưng liền xem như thần thú, cũng có hạn mức cao nhất. Trước đó Tiên Nhi Nghiên Nhi cũng có, ăn vào thần vương, liền đến đỉnh. Nhưng là bây giờ, Cố Thanh cũng không biết hai người hạn mức cao nhất ở nơi nào. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Nhìn lấy cuồng ăn hai người, Cố Thanh âm thầm suy tư. Vô lượng thần giáo căn bản không có nhiều như vậy yêu thú, đi ngoại giới bắt lấy. Cần lượng quá nhiều, quá phiền toái. Dứt khoát thì bị đói đi. Ai bảo hài nàng nương không quản các nàng, đi cũng không để lại một điểm hỗn độn nguyên dịch, chỉ có thể trước bị đói. Dù sao ăn lại nhiều, cũng không có khả năng lấp đầy hai người vô lượng bụng nhỏ. Trừ phi đi bắt tiên vương cấp bậc yêu thú, có thể trên đời nào có nhiều như vậy tiên vương yêu thú. Nghĩ như vậy, Cố Thanh đem hai tiểu chỉ ôm lấy, hống liên tục mang lửa gạt, làm cho các nàng hấp thu tiên nguyên khí duy trì sinh hoạt. Đồng thời không cho phép hai người triển lãm thần vương tu vi, nhiều nhất chỉ có thể triển lãm thần hỏa cảnh tu vi. Dù sao hai người là nữ nhi của hắn, nếu để cho ngoại giới biết hai người bọn họ thần vương, bảo bất chuẩn tiên giới sở hữu tiên vương đều sẽ lâm vào điên cuồng, liều lĩnh liên thủ giết đến tận vô lượng thần giáo. Làm xong đây hết thảy, Cố Thanh liền đem hai tiểu chỉ giao cho Thục Anh Di Đường. Hai người mang theo Hy Linh tự thế, luận mang em bé, các nàng mới là chuyên nghiệp. Hai người bọn họ thì làm phiền các ngươi. Ngẫu nhiên mang một chút em bé vẫn còn, Cố Thanh cũng không có cái kia kiên nhẫn mỗi ngày mang em bé. Không phiền phức, chúng ta cầu còn không được. Rốt cục ôm vào tâm niệm tiểu khả ái, hai người kích động đến không được, vội vàng một người ôm đi một cái. Vô cùng có ăn ý ôm lấy sữa em bé liền đi, cước bộ gấp gáp, sợ Cố Thanh hối hận giống như, chỉ lưu lại một bóng lưng cho Cố Thanh. Nghiên Nhi, Tiên Nhi, các ngươi thế nào? Có phải hay không là ngươi cha lại lấn phụ các ngươi rồi? Về đến đình viện, gặp có hai người hiệu xịu ba ba. Nhất là Nghiên Nhi, mắt to ngấn đầy nước mắt, muốn rơi không rơi, đáng thương cực kỳ. Di Đường cùng Thục Anh nhìn đến trái tim tan nát rồi. Xấu phụ thân nói, về sau đều không có yêu thú ăn, xấu cha để cho chúng ta ăn tiên nguyên khí, phụ thân quá xấu á. Tiên Nhi ủy khuất ba ba lên án. Một mực vô cùng bảo trì Cố Thanh Nghiên Nhi, bờ môi nhỏ giật giật, muốn vì lao phụ thân cãi lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Cái gì? Nghe nói như thế, hai người nhất thời nổi giận. Tiểu hài tử ăn cơm, đó là thiên đại hảo sự, Cố Thanh vậy mà không cho ăn. Chẳng lẽ Cố Thanh điên rồi phải không? Cô gia thật sự là đáng giận. Quá phận, vậy mà nhẫn tâm để nữ nhi ăn không khí, cô gia làm sao làm cha đó a? Hai người vô cùng tức giận bất bình mắng ra âm thanh. Nghiên Nhi, Tiên Nhi chớ khóc. Cha ngươi không cho các ngươi ăn, thuộc Di Đường Di cho, cam đoan mỗi ngày để cho các ngươi ăn no. Hai người đau lòng nuốt ve sữa em bé cái đầu nhỏ. Lúc này truyền tin, khiến người ta đi chuẩn bị các loại nguyên liệu nấu ăn. Sợ hai cái tiểu bảo bối chờ không nổi, Thục Anh vội vã đi bắt lấy tông môn nuôi nhốt yêu thú. Đáng nhắc tới chính là, các nàng bốn người đều là bên trong cao giai tiên đan sư, cao giai linh chủ sư. Còn tinh thông luyện khí, vẽ bùa, bố trận. Dù sao sống trên trăm vạn năm, hiểu kỹ nghệ nhiều không kể xiết. Đối với như thế nào nấu nướng ra mỹ vị lại bổ dưỡng đồ ăn, quả thực là tay cầm đem bóp. Ngồi ngay ngắn ở vô lượng cùng Cố Thanh, nghe được hai người thì mắng, im lặng lắc đầu. Chờ hai người biết Nghiên Nhi Tiên Nhi khẩu vị, liền sẽ rõ ràng, hắn là cỡ nào dụng tâm lương khổ. Gần vài chục năm, thông môn có thể có cái gì đại sự? Cố Thanh nhìn lấy một đám trưởng lão hỏi. Cũng không đại sự, việc nhỏ cũng không phải ít, bất quá đều bị bọn hắn giải quyết. Đến mức cùng Tử Vi đạo tông khai chiến sự tình, cái kia không về bọn hắn quản, toàn quyền do Hồng Lan phụ trách. Du Khuê đem những năm gần đây phát sinh lớn nhỏ sự tình, khắc họa tiến ngọc giản, giao cho Cố Thanh quan sát. Cố Thanh thần thức quét qua, trầm ngâm một lát, cho ra mấy cái đề nghị, đem sự tình giải quyết về sau, lúc này mới nhìn về phía Tô Vân Biển. Giáo chủ, đây là thương hội những năm gần đây sở hữu ích lợi cùng chi tiêu sổ sách. Tô Vân Biển trình lên một cái ngọc giản. Cố Thanh nhìn lướt qua, mặt lộ vẻ vui mừng. Tinh thần thương hội hàng năm thu nhập đều tại vững bước tăng lên, đồng thời so tinh thần đạo tông trưởng không lúc, còn nhiều ra nửa thành ích lợi. Đừng xem thường cái này nửa thành. Lấy tinh thần thương hội thể lượng, nửa thành ích lợi, đó là một món khổng lồ. Làm rất tốt, ngươi có thể đi tàng kinh các chọn lựa một môn tiên vương đạo kinh. Cố Thanh nói. Tạ giáo chủ. Tô Vân Biển vui mừng quá đỗi, thần tình kích động không thôi. Vạn vạn không nghĩ đến, mình tại lúc còn sống, lại có cơ hội tu luyện tiên vương đạo kinh. Nhưng có người tại thương hội náo sự. Cố Thanh hỏi. Giáo chủ yên tâm, không người dám tại thương hội náo sự. Tô Vân Biển ngạo nghễ mở miệng. Mọi người đều biết, Cố Thanh bắt đầu tranh quyền thời điểm, bước đầu tiên cũng là cướp đi thương hội cùng mỏ gạo. Tìm người tới, cũng là điều động đi tinh thần thương hội, càng là không tiếc hết thảy, đại tài tiểu dụng, thường xuyên điều động Hồng Lan bốn người đi quản lý, giám sát. Như tình huống như vậy dưới, ai cũng biết, Cố Thanh vô cùng coi trọng làm ăn. Dám động tinh thần thương hội, cái kia chính là cùng vô lượng thần giáo kết tử thủ. Cho dù là tiên vương đạo thống cũng không dám đụng, sợ Cố Thanh phái ra vô tướng tiên ma. Chư vương chỉ dám ở sau lưng làm một số không thể gặp người tiểu động tác. Nhưng từ khi Hồng Lan bốn người cầm huyền hỏa bảo dám một trận giết lung tung về sau, khốn cục đã giải quyết dễ dàng. Vậy thì tốt rồi, đều lui ra đi. Cố Thanh phất phất tay, trầm giật đứng tại chỗ bất động, chờ tất cả mọi người rời đi, hắn mới mở miệng nói ra. Giáo chủ, xin hỏi Như Yên ở nơi nào làm nhiệm vụ? Ta có thể cùng đi sao? Ngươi cứ nói đi. Cố Thanh mặt không thay đổi hỏi lại, ánh mắt lạnh lùng. Trầm giật dùng mình một cái, như rơi vào hầm băng, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt nguy cơ. Nhưng vì Như Yên, chậm giật cắn răng, kiên trì nói ra, khẩn cầu giáo chủ khai ân. Ngu xuẩn. Cố Thanh giận dữ mắng mỏ một tiếng, âm ba đem chậm giật chấn động đến thổ huyết bay ngược, giống như chó chết, nằm rạp trên mặt đất. Tông môn nhiệm vụ, liên quan đến tông môn đại sự, cũng liên quan đến đệ tử sinh tử, há có thể cho đùa. Yêu đương náo quả nhiên không thể nói lý, trong mắt chỉ có tình tình ái ái. Không để ý chút nào tông môn, một điểm quan sát cục diện đều không có. Cầu giáo chủ khai ân. Chậm giật quỳ trên mặt đất dập đầu, thần sắc tràn đầy cầu khẩn. Người tới, đem thằng ngu này đưa đến băng ngục đi lánh tĩnh một chút, trong vòng một năm. Cố Thanh lười nhắc cùng Trầm Dật nói nhảm, nói nhiều một câu, đều là hắn mất trí. Giáo chủ. Trầm Dật sắc mặt trắng bệch. Băng ngục như kỳ danh, bên trong nhiệt độ thấp, đủ để đem thiên thần cảnh đóng băng. Lấy Trầm Dật thiên thần cảnh nhị trọng tu vi, không ra trăm năm, liền có thể băng đông thành tượng băng. Thời gian một năm, tuy nhiên băng bất tử Trầm Dật, nhưng cũng đầy đủ hắn chịu. Bị hàn khí xâm nhập, thời khắc tiếp nhận thấu xương băng lãnh, đồng thời đối thể phách thương tổn cực lớn, thậm chí có khả năng sẽ phế bỏ thể chất. Trầm Dật vạn vạn không nghĩ đến, chính mình chỉ là hỏi một chút, thì bị như thế nghiêm khắc cực hình. Cố Thanh quả nhiên là lạnh lùng tuyệt tình, không có chút nào ngẩng đầu tình đồng môn. Hai người nữ đệ tử tiến đến, nhanh chóng đem Trầm Dật kéo đi. Đi vào cửa vào, hắn bên trong một vị nữ đệ tử trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoan lệ, một quyền đánh vào Trầm Dật trên thân, đem thái âm kiếm khí đánh vào hắn thể nội. Ngươi, vì cái gì? Trầm Dật thần sắc phẫn nộ, không rõ cái này tại sao muốn hại hắn. Trầm Dật tự hỏi, hắn một mực thiện chí giúp người, chưa bao giờ đắc tội với người, cái này nữ đệ tử tại sao muốn đối với hắn ra tay gắt? Phải biết, hắn là dược linh thánh thể, lớn nhất sợ hãi lạnh lẽo, vốn là khó có thể chống cự băng ngục, tăng thêm một quyền này, quả thực cũng là họa vô đơn chí. Một năm sau, hắn không chết cũng tàn phế. Đều nói đoạn nhân đạo đồ, so giết người phụ mẫu còn nghiêm trọng. Hắn cùng cái này nữ đệ tử đến cùng là cái gì thù cái gì oán a? Ngươi loại phế vật này, chết càng tốt hơn miễn cho lãng phí tông môn tài nguyên. Nữ đệ tử ánh mắt tràn đầy chán ghét, phản phất tại nhìn một cái mấy thứ bẩn thỉu. Nói xong, nàng lập tức đóng lại trận pháp. Nhìn nhiều, đều cảm thấy ô uế ánh mắt. Cố Thanh đối hoang cổ tinh vực một mạch tu sĩ, có thể nói là không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng. Trầm Dật ngược lại tốt, một điểm không biết cảm ơn, không biết hồi báo tông môn, đầy trong đầu đều là tình yêu. Loại phế vật này Bạch Nhã Lang, muốn không phải cố kỵ Trầm Dật thân phận, nàng thật nghĩ đem người cho nghiền xương thành tro. Sư tỷ, làm lại như vậy không phải không quá tốt. Hắn dù sao xuất từ hoang cổ tinh vực một mạch, không có việc gì, dạy chủ yếu là nhớ tới tình cảm, liền sẽ không đem hắn đánh vào băng ngục. Ta lo lắng không phải giáo chủ, liền sợ hắn sư tôn cùng Liễu Như Yên các nàng. Sợ cái gì? Ta thế nhưng là thiên thần cảnh hậu kỳ, nàng nếu là dám thay Trầm Dật ra mặt, ta không ngại cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Cố Thanh nhíu mày suy tư một chút, đem vô lượng cung chuyển ra vô lượng tiên cung. Trước đó chuyển vào đến, đó là sợ bị tiên vương trà trộn vào đến, đánh lén hắn. Hiện tại hắn đã là thần vương, tiên vương tới cũng là đưa đồ ăn. Về sau không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho tiến vào vô lượng tiên cung. Đúng, giáo chủ. Vọng Nguyệt, ngươi đi theo ta, lão phu có việc muốn hỏi ngươi. Chương 386, đại đạo 3000, tà đạo 800. Nhìn thấy Vọng Nguyệt, Cố Thanh không có gì đáng nói. Cái này điên phê có thụ ngược đại quy hướng, hung hăng thu thập một trận, thì cái gì đều bàn giao thỏa hiệp. Nguyên lai, tại hắn không biết tình huống dưới, còn thật có hai tôn tiên vương dịch dung trà trộn đi vào, tùy thời muốn bắt đi hắn. Bất quá ngay cả hắn mặt đều không có gặp, liền bị Vọng Nguyệt lặng yên không một tiếng động xử lý. Cái này khiến Cố Thanh may mắn không thôi, còn tốt có hy vọng Nguyệt cái này điền phê thủ cửa lớn. Không phải vậy, một khi bị ngoại giới biết được vô lượng thần giáo hư thực, hắn cùng vô lượng thần giáo đều sẽ lâm vào nguy hiểm, hậu quả khó mà lường được. Bất quá có sao nói vậy, tiên vương có yếu đuối như vậy sao? Vọng Nguyệt là làm sao lặng yên không một tiếng động xử lý? Cố Thanh đem chính mình hoang mang hỏi lên. Tiên vương tự nhiên không yếu, nếu dùng cứng thực lực, ta nhiều nhất chỉ có thể đem đánh bại, nhưng ta tu luyện vô tướng thiên ma đại đạo. Vọng Nguyệt vùi ở trong ngực hắn, ấm ấm nu nu nói ra, vô tướng đại đạo, vô nga tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, có thể hóa vạn vật, hóa đại tự tại. Thiên ma đại đạo, trưởng không chúng sinh thất tình lục dục, tham sân si, vô sinh vô diệt, khả tụ khả tán, cùng vô tướng đại đạo kết hợp, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mà trà trộn vào tới cái kia hai cái lao đông tây, phong ấn tự thân đạo quả, đem chính mình dịch dung, chuyển đổi giới tính, cảnh giới phong ấn tại thiên thần cảnh, ta có thể tùy tiện xâm lấn bọn hắn thần hồn, trưởng không thất tình lục dục. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, thần hồn cùng đạo quả đều bị ta trường khống, đã vô lực hồi thiên. Cố Thanh Nghiên lặng nghe xong, nội tâm đại thụ rung động. Thế mà có thể lặng yên trường khống tiên vương cử đầu, Vọng Nguyệt đối vô tướng tiên ma đại đạo lĩnh ngộ, tuyệt đối đã đạt tới đăng phong tạo cực chi cảnh. Lợi hại. Cố Thanh từ đáy lòng tán dương. Hắn vẫn cho là, thời gian vi tôn, không gian vi vương, vận mệnh cùng già, nhân quả sư hoàng. Tạo hóa vô lượng, luân hồi vô hạn, ngũ hành làm chủ, âm dương tại thượng, thủy diệt không hiện, lực lượng chí cao. Đây là Cố Thanh vẫn cho rằng chí cao vô thượng thập đại chí cường đại đạo. Thế mà đại đạo 3000, tà đạo 800 đều là cầm giữ có tiềm lực vô cùng, cùng vô tận khả năng. Bất luận một loại nào đại đạo, tà đạo, tu luyện tới cực hạn, đều có quỷ thần khó đoán, hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Xem ra không thể xem thường người trong thiên hạ a. Cố Thanh thầm than, vô số năm qua, không biết ra đời bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt, tiên giới không biết ẩn giấu bao nhiêu cùng loại vọng nguyệt dạng này đại hung, chớ nói chi là toàn bộ mênh mông vĩnh hằng vũ trụ. Có chút lớn nói quỷ quệ khó lường, có thể để người thần không biết quỷ không hay chúng chiêu. Nói thí dụ như vọng nguyệt vô tướng thiên ma đại đạo, Cố Thanh cũng không xác định chính mình có thể hay không chịu nổi. Dù sao hắn cũng là có thất tình lục dục. Vọng Nguyệt có thể đem người thất tình lục dục trường khống, dung hợp, sợ không phải làm sao chúng chiêu cũng không biết. Không đúng. Cố Thanh âm thầm lắc đầu. Hỗn độn hóa vạn vật về hỗn độn. Hắn nói, là hỗn độn bất diệt vô lượng nói. Bất tử bất diệt, khả tụ khả tán,
rời rạc ngoại vật, nhất niệm diễn hóa vô lượng vô cực đại đạo. Cái gọi là thất tình lục dục, tham sân si, hắn nhất niệm có thể trường khống. Hắn thì là nhân quả không thêm thân, vạn pháp bất xâm tồn tại. Nghĩ như vậy, Cố Thanh trong lòng an tâm một chút, bất quá nội tâm vẫn là dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách, cảm thấy mình còn chưa đủ cường đại. Muốn phải nhanh chóng mạnh lên, không có gì là so cướp đoạt người khác đạo quả càng nhanh. Nhìn xem Vọng Nguyệt liền biết, rõ ràng cùng Du Khuê là cùng một thời đại cường giả, có thể Du Khuê vẫn là huyền thần, nàng đã là tiên vương đỉnh phong. Nghĩ đến, Cố Thanh nói, ta muốn đi khai thiên ấn chứng chính mình đại đạo, ngươi nói sẽ có người tới cướp đoạt ta đạo quả sao? Mọi người đều biết, thần vương so tiên vương lợi hại. Hắn khai thiên ấn chứng đạo pháp, là che giấu tự thân cảnh giới. Có. Vọng Nguyệt trả lời rất khẳng định. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được thần vương bản nguyên dụ hoặc, bao quát nàng. Chỉ là, Vọng Nguyệt cả đời làm nhiều việc ác, tích lũy xuống vô cùng phong phú gây án kinh nghiệm. Rất rõ ràng, có ít người là cấm kỵ, là không thể đụng vào. Nhưng những cái kia cao cao tại thượng tiên vương, tâm cao khí ngạo, duy ta độc tôn đã quen. Bọn hắn đã bị kinh thiên động địa đại tạo hóa mê hai mắt, đều muốn thừa dịp Cố Thanh chưa trưởng thành trước đó, cướp đoạt Cố Thanh tạo hóa. Bất quá có chút lão quái vật sống vô số tuế nguyệt, nắm giữ kinh thiên động địa bí bảo, thực lực thâm bất khả trắc. Ngươi vẫn là trước cướp đoạt Tử Dương Tiên Vương cùng Cửu Dương Tiên Vương đạo quả, lại đi khai thiên ấn chứng đạo pháp cũng không muộn. Càng cổ lão càng cường đại càng cổ lão. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Cố Thanh tuy nhiên lợi hại, theo hầu người tiên, có thể chung quy là quá trẻ tuổi. Nàng không giết Tử Dương cùng Cửu Dương, cũng là muốn giữ lại cho Cố Thanh thôn phệ. Còn có Lâm Sùng Nhân, đây là Cấm Thiên Tuyệt Địa Tiên Vương, chủ tu kiếm đạo. Cấm Thiên Tuyệt Địa Lâm gia là tiên đế đời sau, gia tộc nội tình thâm bất khả trắc. Vọng Nguyệt vẫn muốn đối với Lâm gia ra tay, chiếm lấy tiên đế để lại. Từng luyện hóa Lâm gia mấy cái tôn huyền thần, muốn đọc đến ký ức, lại không thu hoạch được gì. Lâm gia hạch tâm thành viên, thần hồn đều có cao thâm cấm chế, có thể phòng ngừa bị nhìn trộm ký ức, đoạt xá, một khi bất lực phản kháng, liền sẽ tự bạo. Cho đến ngày nay, nàng liền Cấm Thiên Tuyệt Địa ở nơi nào cũng không biết, chớ nói chi là điều tra Lâm gia nội tình. Nhưng Vọng Nguyệt một mực không có từ bỏ cướp đoạt Lâm gia, vô cùng thèm nhỏ dãi Lâm gia lưu truyền vạn cổ cái kia mấy món tiên tiên linh bảo. Cho nên, lúc trước Lâm gia chủ động đẩy đến đính hôn, Vọng Nguyệt không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Vốn cho rằng có thể dựa vào cùng Lâm gia đạo tử là quan hệ thông gia quan hệ có thể đi Cấm Thiên Tuyệt Địa đi dạo một vòng, tìm hiểu tin tức. Ai ngờ, Lâm gia định ra hôn ước về sau, trực tiếp rời đi, nhiều năm qua cũng chưa từng liên hệ, mảy may không có đem nàng sư đồ đưa vào mắt. Để cho nàng tính kế còn chưa bắt đầu liền đã chết từ trong trứng nước, thực sự đáng hận cùng cực. Cố Thanh là thần vương, tu luyện hỗn độn vô lượng đại đạo, có lẽ có biện pháp bài trừ cấm chế. Ừm. Cố Thanh nhừ một tiếng, nắm bắt nàng cái cằm, ngươi nói có lý. Vọng Nguyệt nhìn như điên điên cùng cùng, trong miệng không có một câu lời nói thật, nhưng cái này không có chút nào ảnh hưởng nàng là cái âm hiểm xảo trá, tâm cơ thâm trầm lão lục, làm việc cũng là vững vàng. Giáo chủ, nô gia biết sai, tha ta chứ. Vọng Nguyệt nhất thời hí tinh chiếm hữu, đáng thương nói. Nàng một bộ váy trắng, tư thái nhỏ yếu thon thả, như là yếu đuối không thể tự lo liệu thiếu nữ. Cố Thanh nắm bắt nàng cái cằm hình ảnh, cực kỳ giống ác bá khi nhục vô tội thiếu nữ. Cố Thanh, Vọng Nguyệt cái gì cũng tốt, cũng là thụ ngược đãi đam mê quá nghiêm trọng. Không trả đạp nàng một trận, nàng còn không cao hứng. Ba ngày sau, Cố Thanh mang theo Kỷ Ngưng, vung xuống Tử Vi Thiên Vực. Thần niệm dò xét thiên địa, đem Tử Vi Thiên Vực tình huống thu hết vào mắt. Hắn có chút im lặng. Thái Âm Đạo Tông cùng Tử Vi Đạo Tông toàn diện khai chiến, huyền thần đều xuống tràng, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Đánh vài chục năm, hủy diệt vô số sơn hà, tác động đến sinh linh tỷ tỷ triệu. Kết quả, hai cái siêu cấp tông môn người cơ bản không chết bao nhiêu, chết cơ hồ đều là phụ thuộc thế lực, cùng bị ép triệu tập phá hôi. Đây thật là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Lắc đầu, Cố Thanh thu hồi phát tán suy nghĩ, nhất niệm đem truy sát Liễu Như Yên một đám thiên thần cảnh mà sát. Một bước đi vào trước mặt nàng, nhíu mày hỏi, không phải cho ngươi đi thu đồ sao? Đến Tử Vi Thiên Vực làm gì? Cố Thanh, quần áo xốc xếch Liễu Như Yên tỉ muội, nhìn thấy người đến là Cố Thanh, nhất thời kích động không thôi. Nghe được Cố Thanh tra hỏi, Liễu Như Yên bĩu môi, bất mãn nói, ta đã cho tông môn chiêu thu hơn 100 tên hài đồng, còn chưa đủ ạ. Nàng vất vả tìm mấy năm, đem người đưa về tông môn. Nghe nói Thái Âm Đạo Tông cùng Tử Vi Đạo Tông tại khai chiến, để Liễu Như Yên thấy được đảo loạn thế cục cơ hội, liền không kịp chờ đợi tới Tử Vi Thiên Vực quấy làm phong vân, dự định kẻ gây tai họa cho Cố Thanh tranh thủ thời gian. Nghĩ tới đây, Liễu Như Yên tự đắc nói ra, chúng ta tới nơi này chính là vì châm ngòi ly gián, để hai cái siêu cấp tông môn tử chiến đến cùng, kế hoạch vô cùng thành công. Nàng đã lớn lên, bức thiết muốn hướng Cố Thanh chứng minh. Ngươi chẳng lẽ không biết, trận chiến tranh này cũng là Hy Linh tại hậu trường đẩy mạnh sao? Cố Thanh kinh ngạc nói. A. Liễu Như Yên Liễu Như nghi trợn tròn mắt. Cho nên, các nàng tại Tử Vi Thiên Vực trên nhảy dưới tránh, khắp nơi châm ngòi thổi gió, đều là Hy Linh tại bố cục. Khó trách sự tình thuận lợi như vậy. Liễu Như nghi nói, chúng ta cùng Hy Linh không quen, mà lại bực này lại sự, nàng làm sao lại cùng ta một cái thiên thần cảnh nói sao? Đúng rồi. Liễu Như Yên một mặt bị đè nén. Chúng ta chỉ nghe nói, Hồng Lan là vì Phó Vân Đế Viêm mới tới, chúng ta Vô Lượng Thần Giáo căn bản không có tham dự trong đó. Thôi ta, hiện tại biết, ta đưa các ngươi trở về. Chương 387, Kỷ Ngưng, hoài nghi giáo chủ đã chứng đạo thần vương. Ngươi cũng muốn trở về sao? Liễu Như Yên không trả lời mà hỏi lại. Ta có mưu đồ khác. Cố Thanh lắc đầu, không muốn nhiều lời. Vậy ta theo ngươi cùng một chỗ đi. Tuy nhiên tại thần thông phía trên không giúp được ngươi, thế nhưng là, chúng ta có thể giúp ngươi bày mưu tính kế, hoặc là để cho ta cùng Thái Âm Đạo Tông đệ tử cùng một chỗ hành động, ra một phần chút sức mọn cũng là tốt. Liễu Như Yên đôi mắt đẹp tràn đầy chờ đợi. Cố Thanh hơi suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu, cũng được. Nếu là Liễu Như Yên chủ động yêu cầu, Cố Thanh không có cự tuyệt đạo lý. Dù sao Liễu Như Yên là thiên mệnh chi nữ, dù là thực lực lại kém, tại ngàn cân treo sợi tóc, có lẽ có thể tạo được mang tính then chốt tác dụng.
Bất quá, Cố Thanh cười nói, Trầm Dật bị ta đánh vào băng ngục, ngươi không quay về cứu hắn.
Cái gì?
Liễu Như Yên khẽ giật mình, hỏi, ngươi quan hắn tiến băng ngục làm cái gì? Trầm Dật là lao tổ hướng thế nhóm đệ tử, Cố Thanh tuy nhiên tàn nhẫn, nhưng đối đãi chính mình người luôn luôn rất tốt. Chẳng lẽ Trầm Dật đã làm gì người người oán trách sự tình? Cố Thanh đem sự tình nói đơn giản một chút, ánh mắt nhìn chăm chú lên Liễu Như Yên biểu tình biến hóa, muốn biết nàng đối Trầm Dật là thái độ gì.
Thằng ngu này.
Liễu Như Yên nghe xong, nhất thời giận không nhịn nổi. Bọn hắn nguyên một đám không phải vội vàng tu luyện, cũng là tại không màng sống chết vì tông môn phân đấu. Trầm Dật vậy mà cả ngày nghĩ đến tình yêu, hưởng công tông môn tài nguyên. Liễu Như Yên càng nghĩ càng phẫn nộ, trở về sau, đem hắn đá ra tông môn đi, loại phế vật này, căn bản không cứu nổi, giữ lấy cũng là lãng phí tài nguyên. Nghe nói như thế, Cố Thanh thần sắc cổ quái, lại liên tưởng một chút Trầm Dật đối Liễu Như Yên thật tình, rất giống sinh tử ngược yêu. Như Yên cha nữ ra sức ngược nam chính, chờ đem nam chính ngược tử, mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai một mực yêu tha thiết nam chính, cả ngày các loại hồi ức, các loại hối hận. Sau đó điên cuồng trả thù chỗ có thương tổn qua nam chính người. Muốn đến nơi này, Cố Thanh hỏi lần nữa, ngươi chắc chắn chứ?
Đương nhiên.
Liễu Như Yên trả lời không chút do dự, ánh mắt lộ ra căm ghét chi sắc. Gặp Cố Thanh thần sắc càng quái dị, Liễu Như Yên mộng một cái trước mắt, nhận thức muộn kịp phản ứng. Đôi mắt trừng lớn, ngươi sẽ không cho là ta thích Trầm Dật a?
Cố Thanh gật gật đầu.
Hỗn đản. Liễu Như Yên dường như nhận lấy vô cùng lớn nhục nhã, một quyền đánh tới hướng bộ ngực hắn. Trầm Dật loại kia ra châu cao dược, nàng hận không thể cách xa xa. Nàng đời này chí tại đại đạo, tình yêu nam nữ chỉ sẽ ảnh hưởng nàng tốc độ tu luyện.
Sách.
Cố Thanh nắm nàng tiểu quyền quyền, tâm niệm nhất động, tiếp tục hỏi, ngươi không thích hắn, chẳng lẽ thích ta?
Trầm Dật nói ngươi ngưỡng mộ trong lòng ta tới.
A.
Ngươi.
Ngươi nói vơ nói vẩn cái gì?
Ta không phải, ta không có, ngươi chớ nói lung tung.
Liễu Như Yên thần sắc bối rối, lời nói không có mạch lạc phản bác,
bởi vì nàng đúng là đã nói lời này.
Lúc trước chỉ là bị Trầm Dật dây dưa quá phiền, mới đem Cố Thanh rời ra ngoài. Trong lòng cũng tồn lấy vì Trầm Dật tốt, hy vọng Trầm Dật thật tốt học một ít Cố Thanh, lấy tu luyện làm trọng. Ai ngờ Trầm Dật y nguyên đến chết không đổi, còn đem nguyên thoại nói cho Cố Thanh. Muốn là bởi vậy để cho nàng cùng Cố Thanh lòng sinh ngăn cách, nàng không tha cho Trầm Dật.
Tốt ta, ta tin ngươi.
Cố Thanh thấy thế, cũng không tiện lại đùa nàng. Đi qua một phen thăm dò, Liễu Như Yên đối với hắn chỉ có thân nhân giống như ỷ lại, cũng không có tình yêu nam nữ.
Xách, lại một cái tiên chi tiêu nữ luân hãm vào giáo chủ đại nhân mị lực xuống.
Kỳ Ngưng ám đâm đâm thầm nghĩ. Nàng ánh mắt nhìn một chút Liễu Như Yên, lại nhìn một chút Cố Thanh, thầm nghĩ, thật là một cái quái vật à, giản thật, giáo chủ vạn cổ vô song, Như Yên, cái con bé này, tâm động cũng bình thường. Nàng còn tại Tinh Thần Đạo Tông cầm quyền thời điểm, liền bị đưa vào vô lượng không gian, cũng không biết thời điểm đó Cố Thanh đã là huyền thần. Trước mấy ngày, thăm dò được Cố Thanh đuổi theo một đám huyền thần đỉnh phong cùng chặt, nàng đều sợ ngây người. Cố Thanh quả thực cũng là đại đạo chi tử. Tại Tinh Thần Thần Điện thời điểm, nắm lấy cơ hội thì nhất phi trùng thiên, quét ngang vô địch thủ. Đi vào quần quận tiên giới, y nguyên như thế, phát đạt, thành vì toàn bộ người ngưỡng vọng tồn tại, quét ngang tu luyện ức vạn năm lão quái vật. Kỳ Ngưng lúc này rất hoài nghi, Cố Thanh có phải hay không đã chứng đạo thần vương, mà lại khả năng rất lớn. Dù sao Cố Thanh có bao nhiêu cậu, có bao nhiêu khát vọng mạnh lên, nàng là biết đến. Ngoại giới tiên vương vây quanh, muốn là Cố Thanh không có sức tự vệ, sẽ không mang nàng ra ngoài lãng.
Cô gia,
ngài không nên đi ra. Hồng Lan dịu dàng xen thu đến Cố Thanh đến tin tức, thì lập tức ra lên tiếp, thần sắc lo lắng. Các nàng rất rõ ràng, trong bóng tối có bao nhiêu tiên vương đang ngó chừng Cố Thanh, muốn cướp đoạt Cố Thanh bản nguyên.
Thoải mái tinh thần, ta tự có tính toán.
Cố Thanh tự tin cười một tiếng, nói, ngươi lập tức khiến người ta toàn lực tấn công Tử Vi đạo tông, lại để cho song phương dạng này lôi kéo đi xuống, lại đánh cái mấy ngàn năm, đều phân không ra thắng bại. Bất quá đây cũng là trạng thái bình thường, huyền thần ở giữa, mặc dù có mạnh yếu, cũng khó phân thắng bại, càng khó quyết sinh tử. Thiên thần cảnh cũng giống như thế, cùng cảnh giới rất khó đem đối phương chém giết. Cố Thanh cũng không có trông cậy vào Hồng Lan diện Tử Vi đạo tông, chỉ cần các nàng đem Tử Vi đạo tông người toàn bộ chạy về tông môn, hắn lại xuất thủ tận diệt, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.
Tốt.
Hai người sửng sốt một chút, lập tức mừng rỡ gật đầu. Suy nghĩ một chút cũng thế, Cố Thanh thành phụ thâm trầm, không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, chỗ nào cần phải các nàng quan tâm, là các nàng quan tâm sẽ bị loạn. Hồng Lan xuất ra truyền tin ngọc cho Nguyệt Hoa truyền tin, cùng Tử Vi đạo tông quyết nhất tử chiến loại đại sự này, nàng không làm chủ được, Thái Âm đạo tông cường giả cũng sẽ không nghe nàng. Rất nhanh, Hồng Lan liền nhận được tin tức, nhìn lấy Cố Thanh, muốn nói lại thôi.
Thế nào?
Cố Thanh nhíu mày hỏi, Hy Linh không phải đã cùng nàng nói hảo sao?
Chẳng lẽ nàng lâm thời thay đổi rồi?
Không có. Hồng Lan lắc đầu, cân nhắc nói ra, nàng muốn mời cô ra đi Thái Âm đạo tông, nói là có đại sự muốn cùng cô ra thương thảo.
Muốn không cô ra chớ đi, Thái Âm đạo tông có tàn khuyết tiên đế lại trận.
Không sao, các ngươi dựa theo kế hoạch hành sự.
Cố Thanh không sợ nhất cũng là trận pháp.
Hắn có vạn hóa hỗn độn thiên phú thần thông có thể xuyên qua bất luận cái gì trận pháp.
Cố Thanh ngược lại là rất muốn biết, Nguyệt Hoa tìm hắn, đến cùng là muốn hợp tác, còn là muốn hắn bản nguyên.
Nếu như là cái sau, cái kia chính hợp Cố Thanh ý, hắn cũng muốn đối phương đạo quả.
Thái Âm thần điện,
Thái thượng trưởng lão cùng tông chủ tề tụ một đường, nghe được Nguyệt Hoa muốn cùng Vô Lượng thần giáo sáp nhập, các nàng đều choáng váng. So Nguyệt Hoa đột nhiên tìm Tử Vi đạo tông khai chiến, càng làm cho các nàng hơn một bước. Các nàng chỗ lấy cùng Tinh Thần đạo tông mỗi người đi một ngả, cũng là bởi vì cùng Tinh Thần đạo tông đại đạo lý niệm khác biệt, cùng xung đột lợi ích.
Thật vất vả độc lập ra ngoài.
Vô số tuế nguyệt đến nay, các nàng Thái Âm đạo thống phát triển được thật tốt, vui vẻ phồn vinh. Nghiêm chỉnh trở thành tiên giới bá chủ, siêu nhiên độc lập. Nguyệt Hoa lại muốn các nàng tại Thái Âm đạo tông tối đỉnh phong thời điểm, cả tông đầu hàng.
Cái này nói là tiếng người sao?
Các ngươi cũng không nguyện ý.
À, gia nhập Vô Lượng thần giáo, là các ngươi tạo hóa, nhân gia có nguyện ý không thu các ngươi, còn là hai chuyện khác nhau.
Nguyệt Hoa quét nhìn một vòng, thanh lãnh đôi mắt lóe qua một chút bất đắc dĩ. Tu luyện thái âm đạo kinh người, cơ bản đều là từ đầu óc, tính tình thanh lãnh cao khiết, chỉ biết là một vị khổ tu. Đổi thành người khác, đã sớm ước gì sáp nhập.
Chương 388, Thiên Vũ Dung Tinh Quyết.
Cái gì? Chúng nữ đôi mắt đẹp trừng trừng. Các nàng cả tông sáp nhập, Cố Thanh thế mà lại không nguyện ý. Phải biết, các nàng thái âm đạo tông có một tôn tiên vương, hai tôn ngụy tiên vương, mười mấy tôn huyền thần trưởng lão, thiên thần cảnh đệ tử mấy vạn, tăng thêm ngoại môn đệ tử, cùng tạp dịch đệ tử, quản sự các loại, chừng trăm vạn khoảng cách. Mà lại thái âm đạo tông có tinh thần thiên, đạo quả thần thụ 12 gốc, các loại bảo vật nhiều không kể xiết. Các nàng thái âm đạo tông vốn liếng hùng hậu như vậy, người điên nào sẽ tự tuyệt? Lão tổ ngài nhất định là cùng chúng ta đùa giỡn a. Tông chủ giống Nguyệt mở miệng, một mặt khẩn trương nhìn lấy nàng. Ngươi cảm thấy thế nào? Các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút, bây giờ vô lượng thần giáo là tình huống như thế nào, tương lai sẽ phát triển đến hạng gì độ cao? Cố Thanh cùng Tuyệt Đại Song Tiêu có hay không tiên đế chi tư? Nguyệt Hoa lạnh giọng hỏi lại. Nàng thanh lãnh tử tính giọng nói, tại đại điện chống trải quân quần, để một đám nữ tu nhất thời sử sốt, sau đó tỉ mỉ suy tư. Cố Thanh huyết tẩy tinh thần đạo tông, còn sót lại quả lớn, chỉ có ngắm trăng một mạch, cùng các nàng mở dạng, đồng tu thái âm đạo kinh. Các nàng thế nhưng là nghe nói, Cố Thanh tại không tiếc vốn liếng mở ra bí cảnh, ai cũng có thể tiến vào. Đồng lộc càng là cao đến dọa người. Đồng thời có thể miễn phí tu luyện hai môn tiên vương đạo kinh, theo thứ tự là vạn cổ thanh thiên hóa long quyết cùng cửu chuyển thiên tinh quyết. Lại có chính là, các nàng đều tin tưởng, ở cái này hoàng kim đại thời đại, Cố Thanh cùng Tuyệt Đại Song Tiêu xác thực có hy vọng chứng đạo tiên đế. Nếu như các nàng gia nhập, cái kia. Chúng nữ càng nghĩ, đôi mắt thì bộc phát sáng rực, có chút dục dịch. Không ổn, không ổn. Một tôn huyền thần đỉnh phong thái thượng trưởng lão lắc đầu liên tục, ngừng nội tâm khát vọng. Tuy nhiên gia nhập vô lượng thần giáo, chỗ tốt vô cùng, tiên vương công pháp nàng cũng muốn tu luyện. Nhưng các nàng sao có thể ruồn bỏ tông môn? Sao có thể phản bội lão tổ di chí? Sao có thể tự tay chôn vùi cơ nghiệp của tổ tiên? Xác thực, chúng ta không thể phản bội tông môn. Chúng nữ cũng đều lấy lại tinh thần, nguyên một đám thần sắc kiên định. Nguyệt Hoa khẽ miệng giật giật, nội tâm im lặng cùng cực. Quả nhiên là một đám chỉ biết là tu luyện ngu ngốc. Dưới cái nhìn của nàng, cái gì cầu thí tổ tiên di chí? Người đều đã chết, còn tôn sùng các nàng di chí? Cái kia không phải người ngu sao? Tu sĩ vốn chính là tại cùng trời tranh mệnh, không làm tiếc hết thể thủ đoạn, bắt lấy bất luận cái gì mạnh lên cơ hội. Chính mình cương đại, tự mình làm lão tổ không tốt sao? Nghĩ như vậy, Nguyệt Hoa mặt không thay đổi nói ra, nhị tông sáp nhập, bắt buộc phải làm, việc này không có thương lượng. Lão tổ nghĩ lại a, ta đã nghĩ lại sau đó mới làm. Thái thượng trưởng lão hít thở sâu một hơi, hỏi, ngươi có biết chúng ta lúc trước vì sao cùng tinh thần đạo tông phân liệt?
Không biết.
Nguyệt Hoa là một tôn mới lên cấp tiên vương, tuổi tác so vị này thái thượng trưởng lão nhỏ hàng ngàn vạn năm. Nàng đối những tông môn này ân oán căn bản không có hứng thú, bởi vì Thái Âm Thái Dương hỗn độn lục. Nàng thân sắc nghiêm túc, chúng ta Thái Âm nhất mạch cùng Thái Dương một mạch là thích hợp nhất thải bổ đỉnh lô.
Chờ một chút.
Nguyệt Hoa đôi mắt toát ra chấn kinh chi sắc, Thái Dương một mạch không đều là nam tu sao? Bọn hắn thải bổ nữ tu lại thải bổ nam tu. Điền Y Lìa Linh dừng một chút, ánh mắt bất đắc dĩ, cái này thật kỳ quái sao?
Cái này không có chút nào kỳ quái.
Ngươi cũng đừng một lòng một dạ tu luyện, có rảnh nhiều tìm hiểu một chút đại thiên thế giới.
Nguyệt Hoa âm thầm không nói gì, đi tìm hiểu đại thiên thế giới là các ngươi bọn này ngu ngốc mới đúng.
Nàng cả đời giết hại vô số, hóa thân cái thế đại ma, cướp bóc thiên hạ. Chỉ là đối chuyện nam nữ không có hứng thú thôi. Bây giờ nàng nói pháp có thành tựu, gặp phải Cố Thanh, lúc này mới hồng loan tinh động.
Ngươi nói tiếp.
Nguyệt Hoa thản nhiên nói. Nàng đối nam tu thải bổ nam tu sự tình thật cảm thấy hứng thú. Đại điện những người còn lại cũng giống như thế, nguyên một đám vịnh hay. Như thế bắn nổ bí mật, các nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Điền Y Lìa Linh nói, tại thượng cổ thời đại, xuất hiện một tôn kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt, hắn sáng tạo ra Thái Âm Thái Dương Hỗn Độn Lục. Nhưng Thái Âm Thái Dương Hỗn Độn Lục nhận hạn chế quá lớn, cần Thái Âm thần thể, Thái Dương thần thể mới có thể tu luyện. Sau đó hắn liền tại Thái Âm Thái Dương Hỗn Độn Lục trên cơ sở, sáng tạo ra một môn khoáng thế kỳ công, tên là Thiên Vũ Dung Tinh Quyết. Có thể tùy ý chuyển biến giới tính, cũng có thể cưỡng ép thải bổ Thái Âm chi lực, Thái Dương chi lực, tinh thần chi lực, vạn đạo chi lực. Hội tụ vạn đạo pháp tắc, dung luyện ra hỗn độn tinh thần thể. Về sau hắn đem Thiên Vũ Dung Tinh Quyết truyền cho đệ tử, các đệ tử được gợi ý lớn, trắng trợn thải bổ, vô luận là có hay không tu luyện tinh thần đại đạo, như cũ thải bổ, càng nhiều càng tốt. Kỳ thật ma môn rất nhiều nam tu thải bổ nam tu chi pháp, đều là thụ Thiên Vũ Dung Tinh Quyết dẫn dắt, sáng tạo ra. Chúng nữ yên lặng nghe xong, nội tâm đại thụ rung động. Đôi mắt đẹp chợt lên, phảng phất tại nói, cái này cũng được. Nguyệt Hoa môi đỏ nhúc nhích, nửa ngày, khô khốc lấy giọng nói hỏi, cái kia sau đó thì sao?
Hắn vẫn là sao?
Điền Y Lìa Linh lắc đầu, biểu thị không biết, hắn sớm tại thượng cổ thời đại, liền đã chứng đạo tiên đế. Chúng nữ trong nháy mắt trầm mặc.
Tiên đế, Thiên Vũ Dung Tinh Quyết tà môn như vậy buồn nôn công pháp, lại là vĩ đại tiên đế sáng tạo.
Chúng nữ thế giới quan tại điên cuồng lay động, tiên đế vô cùng cao lớn vĩ ngạn thân ảnh, ẩn ẩn có sụp đổ xu thế.
Bất quá, các nàng có một chút không nghĩ ra, tiên đế hạng gì vĩ ngạn, chẳng lẽ dựa vào thải bổ cũng có thể thành tiên đế sao?
Cái này thải bổ chi thuật không khỏi cũng quá nghịch tiên.
Điền Y Lìa Linh một mặt nghiêm túc, tiếp tục nói, ta hoài nghi Cố Thanh cùng Tuyệt Đại Song Tiêu đều tu luyện Thiên Vũ Dung Tinh Quyết.
Chỉ giáo cho.
Nguyệt Hoa sửng sốt. Chúng nữ đồng tử đột nhiên co lại, chết nhìn lấy Điền Y Lìa Linh. Bởi vì tu luyện Thiên Vũ Dung Tinh Quyết đều có một cái đặc điểm, phá cảnh tốc độ nhanh vô cùng, lại cảnh giới vững chắc, thể phách cường hãn vô song, đồng thời còn có thể giác tỉnh bản mệnh thiên phú thần thông.
Điền Y Lìa Linh gần từng chữ một.
Cái kia Cố Thanh nhìn như là chu thiên tinh thần thần thể, kỳ thực không hề giống, ngược lại là giống hỗn độn tinh thần thể, khủng bố tuyệt luân. Nếu như chúng ta gia nhập vô lượng thần giáo,
sợ rằng sẽ đi vào tổ tiên theo góc ta.
Cái này, Nguyệt Hoa cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh, sắc mặt có chút trắng bệnh, trong dạ dày một trận cuộn cuộn. Nàng độc lập tự cường mấy trăm vạn năm, thật vất vả tâm động một lần. Kết quả lại nói cho nàng, Cố Thanh hư hư thực thực nam nữ ăn sạch nhân yêu. Nguyệt Hoa cao lạnh tuyệt mỹ thần nhan, đều muốn đã nứt ra.
Chương 389, thu phục Thái Âm đạo tông, Thái Sơ kiếm ma. Trên đời coi là thật có như thế có 102 tà công.
Núp trong bóng tối Cố Thanh, nghe không nổi nữa.
Ni ma à, hắn thanh bạch, sạch sẽ, lại bị cái này đồ cổ không duyên cớ dội cho một cái buồn lớn nước bẩn.
Cũng may mắn hắn một nhận được tin tức, thì lập tức xé rách không gian, lặng yên im ắng trà trộn vào đến nghe lén.
Bằng không, hắn bị dơ bẩn danh tiếng, cũng không biết là chuyện gì xảy ra.
Cố Thanh, ngươi vào bằng cách nào?
Nguyệt Hoa ánh mắt ngưng tụ, nhìn kỹ Cố Thanh, có phải hay không bị tiên vương dịch dung?
Một đôi mắt đẹp rơi vào Cố Thanh tuấn mỹ vô song trên dung nhan,
tiếp lấy nhìn xuống, thân thể cao to thẳng tắp,
huyết khí dồi dào tràn đầy, thần thái sáng láng, tràn ngập thiếu niên cảm giác.
Từ trong ra ngoài tản mát ra bá tuyệt hoàn vũ khí chàng, như là cựu thiên lãng nguyện thần chỉ, ngạo thị thiên địa thần vương.
Khủng bố như thế khí chàng, ngoại nhân căn bản là không có cách bắt trước.
Nguyệt Hoa càng xem càng kinh hãi, kinh thanh hỏi, ngươi đột phá thần vương rồi?
Tuy nhiên Cố Thanh triển lộ ra khí tức là huyền thần đỉnh phong, nhưng có thể lặng yên im ắng chui vào Thái Âm đạo tông, liền nàng đều không có phát giác, Cố Thanh nhất định là ngang cấp cường giả.
Không tệ.
Cố Thanh gật đầu.
T.
Điền Y Dĩ Linh hít sâu một hơi, thần sắc kinh hãi nhìn lấy Cố Thanh, dường như nhìn đến thật không thể tin tồn tại.
Chúng nữ cũng đều lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết.
Thần vương.
Cố Thanh thế mà đột phá thần vương.
Từ xưa đến nay, thần vương so tiên vương còn hi hữu, nhất là tự thượng cổ thời đại về sau, thần đạo hệ thống liền đã triệt để xuống dốc.
Bây giờ liền xem như tiên thiên thần chỉ thuần huyết đời sau, đó cũng là đi tiên đạo hệ thống, chứng đạo tiên vương.
Cố Thanh tự phi thăng đến nay, tính toán đâu ra đấy, có hay không 1000 năm a?
Dùng thời gian ngắn như vậy, thì siêu việt tiên giới chỗ có thiên kiêu yêu nghiệt. Siêu việt những cái kia thai nghén tại tạo hóa chi địa yêu nghiệt.
Chúng nữ chỉ cảm thấy giống như nằm mơ không chân thực.
Thật sự là Cố Thanh trưởng thành đến quá nhanh, lần đầu nghe thấy Cố Thanh danh tiếng lúc, vẫn là cái thiên thần cảnh tiểu tu sĩ.
Thế nhưng là quay người tất cái tiểu quan, Cố Thanh đã trưởng thành là làm các nàng đều ngưỡng vọng tồn tại.
Cái này khiến mọi người có loại thoáng như hôm qua, tỉnh lại lại phát hiện thế giới thay đổi hoảng hốt cảm giác.
Chẳng lẽ Thiên Vũ Dung Tinh Quyết coi là thật có như vậy nghịch thiên sao?
Cố Thanh,
không phải, các ngươi đây là cái gì biểu lộ?
Cố Thanh nổi giận, thật nghĩ đem những này người toàn diện đập chết.
Ta không có tu luyện Thiên Vũ Dung Tinh Quyết.
Cố Thanh từng chữ nói ra, cơ hồ là từ trong hàm răng toát ra tới.
Môn này ta công, hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua, tinh thần đạo tông căn bản không có truyền thừa, thậm chí ngay cả ghi lại tin tức đều không có.
Điện Y Dĩ Linh thế mà nói xấu hắn tu luyện, thật sự là khinh người quá đáng.
Ha ha,
thì ra là thế.
Điện Y Dĩ Linh cười khan một tiếng, đứng dậy hướng về Cố Thanh không người cúi đầu, mặt mũi tràn đầy áy náy, xin lỗi cô giáo chủ, là ta hổ ngôn loạn ngữ, hư miệng ngang miệt, còn thỉnh cô giáo chủ thứ lỗi.
Cố Thanh vẫn là khó chịu,
hắn thân là sống ở đương thế thần vương, có 102, lại bị nói xấu thành người yêu,
cái này khẩu khí hắn thực sự nuốt không trôi.
Cố Thanh ánh mắt lạnh dần, thiên địa thời không một trận vặn mèo, bởi vì tâm tình của hắn biến hóa mà biến hóa, tràn ngập khủng bố sắc cơ.
Chúng nữ run lẩy bẩy, lông tơ dựng đứng.
Nhìn lấy Cố Thanh thân ảnh, chúng nữ dường như nhìn đến huy hoàng thiên uy, thần thánh không thể xâm phạm, làm cho các nàng có loại muốn quỳ bái xúc động, cùng đến từ linh hồn thật sâu hoảng sợ.
Các nàng dường như bị không thể diễn tả đại khủng bố khóa chặt, thần hồn run rẩy, nội tâm tràn ngập sinh tử không do chính mình tuyệt vọng.
Cái này tuyệt đối không phải ảo giác, mà chính là Cố Thanh thật sự có nhất niệm đem các nàng những thứ này huyền thần toàn diện mà sát thực lực.
Cố giáo chủ, người lãnh tĩnh một chút, điện trưởng lão chỉ là suy đoán, chúng ta tuyệt đối sẽ không đem việc này tuyên truyền đi.
Nguyệt Hoa trong lòng nghiêm nghị, theo Cố Thanh tản ra khí chàng phán đoán, vậy mà để cho nàng cái này tiên vương hậu kỳ đều cảm thấy nhàn nhạt nguy cơ.
Cố Thanh vừa đột phá thần vương thì có thực lực như thế, muốn là đột phá đến trung kỳ, chẳng phải là cử thế vô địch.
Nguyệt Hoa càng nghĩ càng kinh hãi.
Lúc này nàng cũng không đoái hoài tới Cố Thanh có hay không tu luyện Thiên Vũ Dung Tinh Quyết.
Việc cấp bách là trước tiên đem việc này bỏ qua, lắng lại Cố Thanh lửa giận.
Hừ.
Cố Thanh lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía Điền Y Lìa Linh, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đem Thiên Vũ Dung Tinh Quyết nói rõ chi tiết nói.
Điền Y Lìa Linh sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm.
Kỳ thật tại Tinh Thần Đạo Tông chưa phân nước trước đó, Thiên Vũ Dung Tinh Quyết liền đã bị Tử Vi Tiên Đế, Hạo Dương Tiên Đế, Thái Âm Tiên Đế cùng nhau hủy.
Trên đời căn bản không có truyền thừa xuống, thì liền tin tức đều bị xóa đi.
Ta sở dĩ biết, đó là bởi vì ta sư tôn Linh Nguyệt Tiên Vương cũng là người trong cuộc.
Vậy ngươi vì sao nói ta tu luyện Thiên Vũ Dung Tinh Quyết?
Cố Thanh càng nổi giận hơn.
Đương nhiên là bởi vì nàng cảm thấy Cố Thanh ngoại ý muốn đạt được truyền thừa, khẳng định tu luyện Thiên Vũ Dung Tinh Quyết.
Nhưng loại lời này nàng có thể không dám nói ra.
Dù sao Cố Thanh quá kinh khủng.
Không chỉ có là bởi vì Cố Thanh bây giờ có thực lực, mà chính là Cố Thanh khủng bố tiềm lực.
Đem Cố Thanh làm mất lòng, Thái Âm Đạo Tông có khả năng sẽ bị hủy diệt.
Điền Y Dĩ Linh vẻ mặt cầu xin nói ra, ta không muốn nhị tông sáp nhập, cho nên thì
liền lấy Thiên Vũ Dung Tinh Quyết hù dọa Nguyệt Hoa.
Một câu tiếp theo nàng không có dám nói ra, nhưng mọi người đều biết nàng ý tứ.
Cố Thanh nhẹ nhàng thở ra, rốt cục bác bỏ tin đồn xem rõ ràng.
Nguyệt Hoa nhất thời mừng rỡ như điên.
Không phải biến thái liền tốt, không phải biến thái liền tốt.
Nàng vô cùng may mắn thầm nghĩ.
Nguyệt Hoa nhìn lấy Cố Thanh, một đôi mắt đẹp hiện ra quang.
Mới thấy Cố Thanh, nàng liền bị Cố Thanh tuấn mỹ dung nhan, phấn khởi thần thái thật sâu hấp dẫn.
Rất muốn đem người lấy về nhà giấu đi, thật tốt sủng ái che chở.
Có trời mới biết, nghe được Cố Thanh hư hư thực thực tu luyện Thiên Vũ Dung Tinh Quyết, nàng có bao nhiêu sụp đổ.
May ra hết thảy đều là hiểu lầm.
Chúng nữ cũng tin.
Dù sao Thiên Vũ Dung Tinh Quyết bị ba tôn tiên đế liên thủ hủy diệt, đã sớm biến mất tại thượng cổ thời đại.
Làm sao có thể sẽ bị Cố Thanh đạt được?
Vừa nghĩ đến đây, chúng nữ thần sắc kích động, coi chừng xanh ánh mắt, tràn ngập sùng bái cùng tìm tòi nghiên cứu. Dù sao thần vương một mực sống ở sử ký bên trong, mà Cố Thanh cũng là sống ở đương thế thần vương, có thể xưng đệ nhất truyền kỳ, sớm bị ghi chép nhập sử sách. Hiện tại nhìn thấy Cố Thanh bản thân, các nàng đừng đề cập có bao nhiêu kích động. Đây chính là danh truyền vạn cổ đại hỷ sự. Nếu có may mắn sống đến ước vào năm, các nàng có thể hướng mình đổ tử đổ tôn hít hà, đủ để tự ngạo cả đời. Cố giáo chủ, ta dự định nhị tông sát nhập, ngươi đối với cái này có ý kiến gì không? Nguyệt Hoa mở miệng hỏi. Có thể. Cố Thanh một lời đáp ứng. Vô lượng thần giáo vô cùng chỗ chống người, Thái Âm đạo tông cường giả vô số, bảo vật nhiều không kể xiết, đồng thời còn nắm giữ sản nghiệp khổng lồ. Nguyệt Hoa chủ động quy hàng, chính hợp ý hắn. Bực này thiên hàng chuyện tốt, Cố Thanh không có đạo lý cự tuyệt. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Thái Âm nhất mạch đệ tử, tu luyện Thái Âm đạo kinh, băng thanh ngọc khiết, tính tình thanh lãnh, không thích tranh quyền đoạt lợi, chỉ một lòng tu đạo. Cái này cùng hắn thu môn nhân tiêu chuẩn nhất trí. Đổi thành người khác, Cố Thanh cũng sẽ không muốn, thà thiếu không đầu. Chúng ta bái kiến giáo chủ. Biết sự tình đã thành kết cục đã định, chúng nữ nhận mệnh đồng dạng, hướng về Cố Thanh không người cúi đầu. Điện Y Dì Linh cũng đứng dậy bái, nhưng trong mắt nàng kinh hoàng làm thế nào cũng không che giấu được. Không cần đa lễ, các ngươi lập tức đi Tử Vi Thiên Vực tham chiến, đem Tử Vi đạo tông môn người chạy về tông môn. Đúng. Chúng nữ lên tiếng. Người cũng đi. Cố Thanh nhìn về phía Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa có chút không tình nguyện, nàng con muốn nhân cơ hội cùng Cố Thanh nhiều giao lưu trao đổi cảm tình đây. Nếu có thể dùng ôn nhu tiểu ý đem Cố Thanh lừa gạt dâng hương dường, vậy thì càng tốt hơn. Không nguyện ý. Cố Thanh nhướng mày. Không có. Nguyệt Hoa lắc đầu. Cố Thanh lời nói đều nói đến phân thượng này, nàng chỉ có thể tạm thời trước kiềm chế lại tâm tư. Dù sao còn nhiều thời gian, không nhất thời vội vã. Vậy các ngươi mau đi đi, sau khi chuyện thành công, các ngươi lại kêu gọi ta. Cố Thanh phất phất tay, quay người tiến vào Thái Âm đạo tông tàng kinh các. Tâm lý lại mặc niệm nói, hệ thống, xem xét một chút Nguyệt Hoa giao diện thuộc tính. Tính danh Mạc Văn Đường, đạo hạo, Nguyệt Hoa, Thái Sơ kiếm ma, cảnh giới Tiên Vương hậu kỳ. Thể chất Thái Sơ kiếm thể, Thiên Phú kiếm đạo thông thần. Mệnh cách tiên mệnh nữ chính. Mệnh số mệnh hữu tình kiếp, thiên mệnh đế phi. Khí vận 30 vạn. Chương 390, ta thật không có vụng trộm tu luyện Thiên Vũ dung tinh quyết. Thái Sơ kiếm ma, thiên mệnh đế phi. Cố Thanh vạn vạn không nghĩ đến, chính mình nhất thời hiếu kỳ, cảm thấy Nguyệt Hoa không đơn giản, toát ra kiếm đạo quá mạnh, để hắn cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ. Cho nên thì dùng hệ thống điều tra một chút, ai ngờ lại thấy được kinh thiên đại bí. Thái Sơ kiếm ma, tại toàn bộ tiên giới, thậm chí cửu thiên tiên giới, vậy cũng là như sấm bên tai tồn tại. Danh xưng đệ nhất kiếm trung chi ma, từng chém giết qua 4 tôn tiên vương, huy hoàng nhất chiến tích, cũng là một kiếm bức lui 3 tôn tiên vương. Thái Sơ kiếm ma là ma đạo cự bá, vô số ma tu tổ sư gia, không biết bao nhiêu ma đạo thiên kiêu yêu nghiệt, vì bái Thái Sơ kiếm ma vi sư, vì thẳng nguyên không núi và năm. Chỉ là Thái Sơ kiếm ma quá thần bí, không người biết được thân phận của nàng, không ở trước người hiển thánh, cũng chưa từng thu đồ. Cửu thiên tiên giới chúng sinh chỉ biết là Thái Sơ kiếm ma tại nguyên không núi khổ tu, thường cách một đoạn thời gian thì rời núi, tìm tiên vương thử kiếm. Khủng bố như thế kiếm ma, thân phận chân thật, lại là chính đạo đứng đầu tiên vương. Còn đặc yêu là một tôn mọi người đều biết lão trạch nữ. Không sai, Nguyệt Hoa từ khi chứng đạo tiên vương về sau, vẫn ẩn cư khổ tu, ngẫu nhiên tham gia một chút tiên vương luận đạo hội, chưa bao giờ xuất thủ qua, điệu thấp cực kỳ. Sáu Cố Thanh từ đáy lòng cảm thán, Mạc Vãn Đường rất có thể trang. Muốn không phải hắn có hệ thống, đoán chừng đời này cũng không biết Mạc Vãn Đường bí mật. Đáng sợ nhất là, Mạc Vãn Đường tuyệt đối ẩn giấu thực lực. Bởi vì Thái Sơ kiếm thể là tuyệt đối cấm kỵ thể chất. Thái Sơ có đạo, thần giữ đạo đồng. Thái Sơ, vô hình vô chất, hết thảy bắt đầu. Mạc Vãn Đường thể nội nắm giữ Thái Sơ kiếm nói, đoán chừng một kiếm liền có thể chém giết tiên vương. Cũng khó trách Cố Thanh sẽ ở trên người nàng cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Bất quá, Mạc Vãn Đường nắm giữ như thế nghịch thiên thể chất, lại là nữ chính. Khí vận chỉ có 30 vạn, đây cũng quá kéo khen a. Hệ thống, ra đến giải thích một chút. Rất đơn giản, nàng khí vận đều bị thiên mệnh chi tử cắt đoạn, cùng nàng Thái Sơ kiếm thể tiên tiên nhất khí, cuối cùng cũng sẽ bị thiên mệnh chi tử cắt đoạn, mất đi tiên tiên nhất khí, Thái Sơ kiếm thể cũng liền phế đi. Bị đoạn, còn có thể làm nhân vật chính nữ nhân. Thật kỳ quái sao? Rất nhiều nhân vật chính đều là dựa vào nữ chính vô địch, tỉ như cấp trước nữ chính cơ duyên, thông qua song tu, chiếm lấy nữ chính thể chất cùng tu vi. Dựa vào nữ chính quyền thế trang bức đánh mặt, thu hoạch được các loại cơ duyên tạo hóa, đây đều là cơ thao thôi. Cố Thanh trầm mặc. Tốt tốt một cái tiên đế đạo chủng, sau cùng vậy mà bởi vì nhân vật chính tự đoạn đạo đồ. Bất quá nói đi thì nói lại, còn giống như thật có dạng này nhân vật chính. Trọng sinh trở về, trước tiên liền đi cấp trước nữ chính cơ duyên. Đương nhiên, tại góc độ của hắn đến xem, nhân vật chính luôn miệng nói yêu nữ chính, một bên lại cấp trước nữ chính cơ duyên tạo hóa, lại làm lại lập cách làm, quả thực không nên quá buồn nôn. Nhưng ở nhân vật chính góc độ lại đến, nhân vật chính bằng vào thông minh tài trí, các loại tinh kế, trải qua gian nguy cấp trước nữ chính cơ duyên, tu vi tăng vọt, thể chất thủy biến, đừng đề cập có bao nhiêu xứng rồi. Nàng mệnh trung hữu tình kiếp, bị người ám toán, chúng tình độc, sau cùng sẽ bị nhân vật chính ngoài ý muốn cấp trước, ký chủ muốn cấp trước sao? Trong cơ thể nàng Thái Sơ tiên thiên nhất khí, đối ký chủ tới nói, cũng là một cọc đại cơ duyên. Cố Thanh trầm mặc một chút, gật gật đầu, nữ chính có thể cấp trước, tiên thiên nhất khí thôi được rồi. Thiên mệnh đế phi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này nhân vật chính là thiên đế, hoặc là vận triều chi chủ? Hắn là tương lai huyền thần, trọng sinh đến bây giờ, trước mắt chỉ là Tử Vi đạo tông ngoại môn đệ tử, cấp đoạt Mạc Vãn Đường cơ duyên tạo hóa về sau, từng bước một trưởng thành là đệ nhất thiên đế. Đem tin tức của hắn, còn có Mạc Vãn Đường tình kiếp truyền đưa cho ta. Tốt. Cố Thanh tiếp nhận hết ký ức, gặp khoảng cách Mạc Vãn Đường tình kiếp còn có mấy năm. Nhân vật chính lâm thất dạng, trước mắt chỉ là cái thần hỏa cảnh con kiến hôi, Cố Thanh thì lười nhắc lại chú ý nhỏ yếu như vậy nhân vật chính, giết cũng không có nhiều khen thưởng, trước nuôi thả một đoạn thời gian, đến lúc đó hắn trực tiếp đi cấp trước, tài sắc kiếm thu. Hạ quyết tâm, Cố Thanh thần thức bắt đầu quét ngang Thái Âm đạo tông tàng kinh các, đem sở hữu công pháp lạc ấn tại não hải, lúc này mới thi triển đột quang, đuổi kịp Mạc Vãn Đường, ẩn nặc hư không. Chỉ thấy Mạc Vãn Đường đứng lặng tinh không, phong hoa tuyệt đại, mỹ lệ mà thoát tục, tự mang một cô lăng thiên kiếm thế, dường như đệ nhất tuyệt thế kiếm thần, khinh thường hoàn vũ. Mạc Vãn Đường hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía Điền Y Lìa Linh, hỏi: "Ngươi có gì muốn nói?" Các huyền thần trưởng lão đều đi săn giết Tử Vi đạo tông trưởng lão, Điền Y Lìa Linh vậy mà cùng cái đầu gỗ một dạng, xử tại nguyên chỗ bất động, muốn nói lại thôi. "Vãn Đường, ngươi không thực sự tin ta a?" Điền Y Lìa Linh biểu lộ một lời khó nói hết. Hắn không có khả năng tu luyện Thiên Vũ Dung Tinh Quyết. Mạc Vãn Đường thanh lãnh giọng nói, tràn đầy chắc chắn. Ngay từ đầu nghe được tin tức này, nàng bị đánh đến hoảng hồn, không có kịp suy nghĩ. Hiện tại tỉnh táo lại, nghĩ như thế nào đều không thích hợp. Dứt bỏ những thứ khác không nói, nếu như Cố Thanh thật tu luyện Thiên Vũ Dung Tinh Quyết, Hy Linh tu vi sao lại đột nhiên tăng mạnh? Sao lại một lòng vì Cố Thanh trải đường? Lấy Hy Linh tính cách, đã sớm tạo phản. Còn có, Cố Thanh thế nhưng là hỗn độn theo hầu, thần vương bản nguyên cường đại đến không thể tưởng tượng, Thiên Vũ Dung Tinh Quyết lại người tiên, cũng không có khả năng có thần hiệu như thế. Nếu là thật có, đoán chừng Thiên Vũ Dung Tinh Quyết đế tạo giả, đã sớm siêu thoát cái này phương vũ trụ. Sao lại bị ba tôn tiên đế liên thủ diệt hắn đạo thống truyền thừa? Ngoài ra, ba tôn tiên đế liên thủ hủy diệt Thiên Vũ Dung Tinh Quyết công pháp, trên đời không có khả năng có lưu lưu. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, người tu vi thấp, không biết hắn theo hầu có bao nhiêu người tiên, hiểu lầm rất bình thường, về sau loại lời này thì không cần nói, tốt nhất nghĩ cùng đừng nghĩ. Mạc Vãn Đường đánh gãy nàng. Điền Y Lìa Linh sắc mặt một trận biến hóa, trầm mặc một lát, tự mình nói ra, Thiên Vũ Dung Tinh Quyết có thể dung luyện và pháp, thân hóa đại vũ trụ, tạo hóa vô cùng, đắp nặng hỗn độn tinh thần thể. Đồng thời thông qua phương pháp song tu, đánh cắp người khác tạo hóa, có thể nghịch phản tiên thiên theo hầu, diễn sinh đại đạo pháp tắc. Tại thượng cổ thời đại, Thiên Vũ Dung Tinh Quyết dung hợp tiên đạo hệ thống cùng thần đạo hệ thống, hội tụ tinh thần đạo tông vô số tuế nguyệt tinh hoa, được vinh dự cửu thiên tiên giới nghịch thiên nhất công pháp. Cố Thanh có thể nhanh chóng chứng đạo thần vương, đồng thời theo hầu người tiên, không có cảm giác tỉnh bao nhiêu bản mệnh thiên phú thần thông, tinh thông bao nhiêu đại đạo pháp tắc. Đây là nhân lực căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ. Nhất định là tu luyện Thiên Vũ Dung Tinh Quyết mới có thể tại trong ngắn hạn đạt tới thành tựu như thế. Ngoại trừ Thiên Vũ Dung Tinh Quyết, nàng nghĩ không ra Cố Thanh là thông qua biện pháp gì mạnh lên. Đáng tiếc nàng thấp cổ bé họng, lại sự tình đã thành kết cục đã định, nàng nói lại nhiều cũng vô dụng. Chỉ có thể nhắc nhở Mạc Vãn Đường, để cho nàng có điểm tâm ý đề phòng. Đường sau cùng bị thải bổ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái này lao đăng. Cố Thanh khí huyệt thái dương thình thịch nhảy lên. Một cơn lửa giận theo đáy lòng bốc lên. Hắn chưa bao giờ giống giờ phút này dạng phẫn nộ qua, muốn giết người. Ta không có tu luyện Thiên Vũ Dung Tinh Quyết. Cố Thanh một bước đi vào trước mặt nàng, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt phun lửa. Cái này buồn nước bẩn, đạp mã rửa không sạch đúng không? Cố. Điền Y Lìa Linh dọa đến thân thể mềm mại phát run, thất kinh, còn có bị ở trước mặt đánh vỡ nói người nói xấu xấu hổ cảm giác. Ta có thể có nay thiên tu vi, toàn bộ nhờ kiên trì không ngừng cố gắng, ngươi có biết hay không, ta vì mạnh lên, chịu bao nhiêu đau khổ. Tại tinh thần thần điện, khắp thiên kiêu vạn chúng chen chúc, chinh chiến tứ phương, dương danh thiên hạ, uy phong vô lượng, mà ta một mực tại khổ tu. Phi thăng tiên giới, ta cùng sư tôn vì tìm kiếm tài nguyên, kém chút bị thiên thần cảnh cướp giết. Vì ma luyện tâm cảnh, ta trực diện vũ trụ đại khủng bố, ngươi biết rõ không nói trong lòng ta đã nhận lấy bao lớn hoảng sợ. Vì đăng đỉnh tinh quang đại đạo, ngươi có biết hay không, ta gánh vác thần sơn đi bao nhiêu năm, ta trải qua bao nhiêu viễn cảnh khảo nghiệm, ta cố gắng như vậy, ngươi lại còn nói ta vụng trộm tu luyện Thiên Vũ Dung Tinh Quyết. Ngươi đạp mã thật đáng chết ta. Cố Thanh nổi giận, bóp lấy cổ nàng, thật nghĩ đem nàng bóp chết được rồi. Nếu như bóp chết Điền Y Lìa Linh có thể rửa đi vết bẩn, Cố Thanh tuyệt đối sẽ không chút do dự đem nàng bóp chết. Chương 391, Đồ Long Dũng Sĩ cuối cùng trở thành ngất long. Ngươi lanh tính một chút, có lời nói thật tốt nói. Gặp Cố Thanh một mặt tức hổn hển, Mạc Vãn Đường nội tâm buồn cười không thôi, nghĩ thầm, thật là một cái thanh niên, bởi vì một chút chuyện nhỏ thì phá phỏng, còn muốn ta hống. Mạc Vãn Đường đôi mắt lóe qua vẻ đau lòng. Muốn không phải Cố Thanh tự bạo, ai có thể nghĩ tới, nhìn như thuận buồm xuôi gió Cố Thanh, vậy mà ăn nhiều như vậy tu luyện khổ. Chờ đem người lừa gạt về nhà, nhất định muốn gấp bội sủng ái. Nghĩ đến, Mạc Vãn Đường đẩy ra Cố Thanh hai tay, an ủi, chớ tức, ta tin ngươi tuyệt đối không có tu luyện Thiên Vũ Dung Tinh Quyết. Cố Thanh vẫn nộ khí khó tiêu, nắm chặt Điền Y Lìa Linh cổ áo, ta thật không có tu luyện Thiên Vũ Dung Tinh Quyết. Cái này, thật sao? Điền Y Lìa Linh kinh nghi bất định, nội tâm có chút dao động. Dù sao Cố Thanh biểu lộ cực kỳ giống bị oan uổng sau tức hồn hển, cũng không có bị vạch trần sau kinh hoàng, cùng muốn giết người diệt khẩu phẫn nộ. Nhưng Điền Y Lìa Linh lại cảm thấy khó có thể tin. Cố Thanh không có tu luyện Thiên Vũ Dung Tinh Quyết, là làm sao cầm giữ có được hôm nay tu vi? Ngươi là mã? Cố Thanh tâm tính đều nổ. Điền Y Lìa Linh thế mà còn hoài nghi hắn. Cái này lao đăng tuyệt đối không thể lưu, phải chết. Ta tin. Ngay tại Cố Thanh động thủ thời khắc, Điền Y Lìa Linh bỗng nhiên gật gật đầu, có lẽ thật sự là nàng suy nghĩ nhiều. Cố Thanh sát tâm một trận, lạnh lùng nhìn lấy nàng. Chỉ thấy Điền Y Lìa Linh nhíu mày suy tư, Cố Thanh giống như ngoại trừ tu vi giống bên ngoài, địa phương khác không hề giống. Cố Thanh từ khi đi vào tiên giới, vẫn nỗ lực khổ tu, cũng không có trắng trợn cưới vợ nạp tiếp, cũng không có cả ngày lưu luyến ôn nhu hương. Thu phục các nàng Thái Âm đạo tông về sau, cũng là trước tiên phái các nàng ra đi làm việc, không có chút nào muốn thải bổ ý của các nàng. Nghĩ tới đây, Điền Y Lìa Linh một mặt tái náy, xem ra là ta hiểu lầm giáo chủ thiên tư tung hành, có thể xưng đại đạo chi tử, không là chúng ta phàm phu tục tử có thể cân nhắc. Cố Thanh gặp nàng thành tâm ăn năn, bên trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Cuối cùng triệt để chứng minh thanh bạch chi thần. Tỉnh táo lại về sau, Cố Thanh nhịn không được hướng hệ thống hỏi thăm, ngươi nói có hay không một loại khả năng, Thiên Vũ Dung Tinh Quyết bị Lâm Thất Dạ đạt được rồi. Tiên đế tuy nhiên thông thiên triệt địa, không gì không biết, không gì làm không được. Nhưng ba tôn tiên đế đối thủ đồng dạng là tiên đế, bảo bất chuẩn có hậu thủ. Mà nhân vật chính là Thiên Đạo Sủng Nhi, làm thì là chuyện không có thể. Tu luyện công pháp cũng là thượng cổ cấm kỵ công pháp, mới có thể xuất hiện ra nhân vật chính như bức. Không phải vậy làm sao khiêu chiến vượt cấp đâu? Ký chủ đoán không sai, Thiên Vũ Dung Tinh Quyết vốn là Mạc Vãn Đường cơ duyên, chỉ bất quá bị Lâm Thất Dạ cướp trước. Cũng là sử dụng Thiên Vũ Dung Tinh Quyết mới cướp đi Mạc Vãn Đường tiên tiên nhất khí. Cam. Hắn ở chỗ này tranh luận nửa ngày, nguyên lai là tại cho nhân vật chính có nổi. Nghĩ tới đây, Cố Thanh nhìn Điền Y Lệ Linh càng không vừa mắt. Bây giờ mới biết nhận sai. Đã chậm, dám can đảm nói xấu lão phu, đập ngươi một vạn năm đồng lộc. A. Tốt, tốt đi. Điền Y Lệ Linh một mặt khổ bức. Chính mình chỉ là cẩn thận suy đoán một chút, liền muốn đánh không công một vạn năm, ngày sau làm sao duy trì sinh hoạt ta. Đây chính là dòng dã một vạn năm. Lão phu. Chớ muộn nhìn thoáng qua Cố Thanh tuấn mỹ trước mặt, lòng tràn đầy im lặng. Được rồi, ai bảo là mình nhìn chúng tiểu nam nhân đâu, chỉ có thể sủng ái. Đi thôi, đem Tử Vi đạo tông môn nhân đều chạy về tông môn. Cố Thanh một mặt bực bội, tay áo hất lên, đem cái này chướng mắt đồ chơi đưa đi. Nhất thời thế giới đều thanh minh. Tiểu nam nhân tức giận bộ dạng cũng đẹp. Mạc Vãn Đường thầm nghĩ, thấy thế nào làm sao ưa thích, thật là muốn đem người cướp về nhà giấu đi. Ngươi nói Cửu Dương Tiên Vương sẽ nhúng tay sao? Cố Thanh hỏi. Khẳng định sẽ. Mạc Vãn Đường ngữ khí chắc chắn. Bọn hắn bốn người tông môn như thể chân tay, tuy nhiên phân liệt, nhưng một mực duy trì hữu hảo quan hệ. Đồng thời cũng muốn đem đối phương chiếm đoạt. Một khi Tử Vi đạo tông bị diệt, cái kế tiếp nhất định là Thái Dương đạo tông, Cửu Dương Tiên Vương sao lại không hiểu môi hở răng lạnh đạo lý? Cái kia Khắc Tiên Vương đâu? Cố Thanh cũng không sợ hai người liên thủ, liền sợ Khắc Tiên Vương cũng tới chặn ngang một chân, dẫn đến hắn mưu tính thất bại trong gang tấc. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần ngươi không xuất hiện, bọn hắn liền sẽ không xen vào việc của người khác, nhưng là, nếu như bọn hắn đã thương nghị tốt, muốn cùng một chỗ mưu đầu ngươi đạo quả, cùng tiến lùi, vậy bọn hắn khẳng định sẽ xuất thủ. Mạc Vãn Đường trầm ngâm nói, dừng một chút, lại nói, Tinh Thần Thần Giáo cũng có khả năng sẽ xuất thủ. Bọn hắn không phải rời xa tiên giới sao? Cố Thanh nhíu mày. Tinh Thần Thần Giáo cũng là bởi vì Thiên Quỷ tộc chia ra đi, phân đi tứ trọng tinh thần thiên. Vô số tuế nguyệt đến nay, cũng không có cùng Tinh Thần Đạo Tông có liên hệ. Làm sao lại nhúng tay giữa bọn hắn sự tình? Kỳ thật chúng ta Tiên Vương ở giữa, một mực duy trì liên hệ, nghiên cứu thảo luận tinh thần đại đạo, mặt ngoài là hữu hảo giao lưu, kỳ thực đều tại ngấp nghé đối phương tinh thần thiên. Mạc Vãn Đường nói khẽ. Được rồi, bọn hắn muốn tới thì tới đi. Chân dài tại trên thân người khác muốn tới, hắn cũng ngăn không được. Cố Thanh ánh mắt chớp lên, quyết định tốc chiến tốc thắng. Tốt nhất tại chúng Tiên Vương chưa kịp phản ứng trước đó, diệt Tử Vi đạo tông cùng Thái Dương đạo tông. Cũng là hai người vượt qua thời không, thu liễm tự thân khí tức, tự thành một phương lĩnh vực, ở trên cao nhìn xuống. Theo Thái Âm đạo tông dốc hết toàn lực, bao quát phụ thuộc thế lực, huyền thần cùng nhau, đều có hơn 100 tôn. Thiên thần cảnh càng là nhiều không kể xiết, kết bè kết đội hành động, tồi thành diệt quốc, những nơi đi qua, quốc phá sơn hà diệt. Đánh đến bây giờ, mọi người đã giết đỏ cả mắt, bị tham lam chi phối. Thi liên dấu ở thần sơn khổ tu yêu tộc, cũng không nhịn được đi ra cướp bóc. Không người nào nguyện ý bỏ lỡ tốt như vậy cướp bóc cơ hội. Cho nên mặc kệ đối phương cùng Tử Vi đạo tông có quan hệ hay không, thuận người hưng thịnh nghịch người vong. Chiến cục đã hoàn toàn không kiểm soát. Thật là khốc liệt a. Cố Thanh đôi mắt thần quang lưu chuyển, xuyên qua thời không. Chỉ thấy hạ phương quốc gia bị 10 cái thiên thần cảnh phá hủy, tùy ý đồ thành, cướp đoạt hết thảy tài nguyên. Chúng sinh lâm nạn, vô số tu sĩ mang nhà mang người, ngự kiếm phi hành, hốt hoảng chạy trốn. Trên bầu trời tu sĩ, lít nha lít nhít, như là tiểu vũ điểm. Mà huyền thần chiến trường thì càng kinh khủng, mỗi một kích thần thông đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Vô số sơn hà bị phá hủy, liên miên bất tuyệt trăm vạn trượng thần sơn, hùng hồn uy nga, lại bị huyền thần một cái thần thông san bằng. Trường khống vô tận sơn hà đại địa tiên quốc, phút chốc hóa thành cho tàn. Huyền thần từ dưới đất đánh tới trên trời, phá hủy vô số tinh hà. Huyền thần trở xuống tu sĩ, liền cơ hội chạy trốn đều không có. Chính thức thuyết minh, cái gì gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Nhân tâm khó dò, bất quá là một bầy kiến hôi thôi, không cần thiết có tâm lý gánh vác. Mạc Vãn Đường nhìn lấy hắn, nghiêm túc nói, kỳ thật nàng ngay từ đầu cũng là con kiến hôi. Phụ mẫu thân nhân, cũng là bởi vì hai cái thiên thần cảnh đại chiến, bị tác động đến mà vẫn lạc. Nàng đời này, thống hận nhất chính là không kiêng nể gì cả xuất thủ, không để ý phàm người sinh tử tu sĩ. Tu luyện có thành tựu về sau, nàng không biết giết bao nhiêu, bởi vì tranh đấu mà tác động đến vô tội tu sĩ. Nàng đã từng tâm hướng quang minh qua, từng thành lập một cái liên minh, chuyên môn bảo hộ phàm nhân, cấm đoán tu sĩ loạn chiến, tiên phàm chung sống hòa bình. Thế mà, đây hết thể ra sao hắn buồn cười. Sau cùng, nàng lại bị một đám cùng chung chí hướng thuộc hạ phản bội, bị nàng bảo vệ vạn quốc phản bội. Mạc Vãn Đường làm sao cũng không nghĩ tới, nàng toàn lực bảo vệ phàm nhân, tại trở thành tiên nhân về sau, vậy mà cũng xem phàm nhân như con kiến hôi. Càng là đoán hận nàng, đảo ngược tiên cương, nghịch loạn âm dương, bọn hắn là cao cao tại thượng tiên nhân, trường sinh cửu thị, siêu thoát thế tục, há có thể cùng phàm nhân chung sống hòa bình. Vậy nhưng tăng khuôn mặt, giữ tợn gào rú, để nàng đạo tâm sụp đổ. Về sau nàng đi, rời xa vạn quốc, rời xa đám người, đại đạo độc hành. Gặp quá nhiều sát lục, lòng của nàng lạnh. Nàng cũng dần dần thành vì mình đã từng lớn nhất chán ghét người. Nàng cũng không muốn, nhưng nàng cũng không biết vì cái gì, chính mình càng ngày càng lạnh huyết vô tình. Chương 392, Hy Linh quả nhiên là muốn hấp dẫn ta chú ý. Ừm, ngươi nói đúng, nhân tâm khó lường, đại đạo vô tình, các quét trước cửa tuyết. Cố Thanh tán đồng gật đầu. Từ xưa đến nay, xen vào việc của người khác người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Chúng sinh đều tại tranh độ siêu thoát, vì thế có thể không từ thủ đoạn. Chúng sinh chết sống, người nào sẽ quan tâm đâu? Tử Vi đạo tông không quan tâm, Thử Dương Tiên Vương không quan tâm. Cố Thanh càng sẽ không để ý Mạc Vãn Đường nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn Cố Thanh một mắt. Theo nàng quan sát, Cố Thanh là cái rất có trách nhiệm người, đối đãi môn nhân, tha thứ rộng lượng. Nàng vốn cho rằng, Cố Thanh sẽ không đành lòng chúng sinh lâm nạn, sẽ xuất thủ can thiệp. Thế mà không nghĩ tới, Cố Thanh vậy mà thờ ơ, coi thường sinh linh vẫn lạc. Nàng phí tổn vô số tuế nguyệt, bị Hy Linh cái này thối muội muội hố vô số lần, mới hiểu được đạo lý. Cố Thanh vậy mà minh bạch. Muốn đến nơi này, Mạc Vãn Đường thanh lãnh tuyệt mỹ dung nhan, hiện lên nhàn nhạt ý cười. Ta cùng A Thanh cùng chung chí hướng, quả nhiên là một đôi trời sinh. Nàng nghĩ thầm, không thể đánh nữa. Tử Vi đạo tông tông chủ, Kim Thần Dương nhìn lướt qua Sơn Hà đại địa, trong lòng đại hận. Thái Dương đạo tông huyền thần đến trợ trận, hiện tại chiếm thượng phong chính là bọn hắn. Thế nhưng là, nơi này là Tử Vi thiên vực, trong nhà đánh nhau, thắng bại chưa phân, liền đã trước thua một nửa. Mà lại, Tử Vi đạo tông đi là đế hoàng chi đạo. Tử Vi thiên vực cơ hồ đều là tiên quốc, quốc chủ từ đệ tử thay phiên ngồi, đệ tử quảng nạp hậu cung, dần dần phát triển thành gia tộc khổng lồ. Cho nên Tử Vi thiên vực gia tộc, tiên quốc, cơ hồ đều là Tử Vi đạo tông thế lực. Một trận đại chiến xuống tới, tiên quốc gia tộc bị hủy diệt vô số, đã làm bị thương Tử Vi đạo tông căn cơ. Càng đáng sợ chính là, Sơn Hà địa mạch bị hủy, tiên linh khí tán loạn. Tiếp tục đánh xuống, toàn bộ Tử Vi thiên vực đều sẽ bị hủy đi. Dừng tay, các ngươi dừng tay cho ta. Kim Thần Dương bước lui giống nguyện, phía dưới mọi người dừng tay. Dự định hòa hoãn một chút chiến cục, để song phương đều lánh tính một chút, trở lại đàm phán phía trên. Giống nguyện, để ngươi người dừng tay, nếu không ta không ngại dẫn người giết vào ngươi thiên nguyệt vực. Kim Thần Dương nghiêm nghị nói. Giống nguyện trầm mặc một chút, gật gật đầu, mở miệng nói. Sau ba ngày, ta sẽ dẫn huyền thần trưởng lao đến cửa, chúng ta lại nhất quyết thư hùng. Ba ngày, cần phải đầy đủ Tử Vi đạo tông triệu hồi sở hữu môn nhân. Kim Thần Dương. Hồng Lan mặc lấy một bộ váy đỏ, như là một vệt hỏa quang, đột nhiên xuất hiện. Nhìn lấy Kim Thần Dương, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cam kết Đế Viêm, cái gì thời điểm cho ta? Kim Thần Dương nghe vậy, chán nổi gân xanh lên. Hy Linh giết hại Tử Vi thiên vực vô số sinh linh, còn phá hủy Tử Vi thành. Hiện tại Hồng Lan càng là xuất lĩnh một chúng cường giả giết vào Tử Vi thiên vực, tạo phía dưới vô biên sát nghiệt, bức bách bọn hắn giao ra chí bảo Đế Viêm. Quả thực khinh người quá đáng. Kim Thần Dương trong mắt phun lửa, Hồng Lan, ngươi không nên quá phận. Quá phận? Ha ha. Nếu ta nhớ không lầm, cái kia hai đóa hỏa chủng, không phải ngươi Kim Thần Dương a? Ngươi là làm thế nào chiếm được đây này? Còn có Đế Viêm. Hồng Lan ánh mắt băng lãnh, quanh thân sắc ý, hội tụ thành vô biên huyết sắc luyện ngục. Kim Thần Dương trầm mặc. Ngươi muốn Đế Viêm, hỏi qua ta sao? Lúc này, một đạo băng lãnh thấu xương thanh âm, vang vọng mênh mông hư không, kinh khủng đạo âm, vỡ nát vô số tinh thần, tinh hà không gian rung chuyển. Dường như không chịu nổi hắn đạo âm, ẩn ẩn có xu thế sụp đổ. Một đạo áo trắng thân ảnh, chắp hai tay sau lưng, dạo bước hư không, vượt việt tinh hà mà đến. Phó Vân ánh mắt băng lãnh, dường như không chứa một tia tình cảm, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hồng Lan. Như là một tôn thần, tại nhìn xuống con kiến hôi. Người muốn chết. Hồng Lan giận dữ, ngang nhiên xuất thủ, huyết sắc loan đao cuốn lên vô biên giết hại, sát thế rồi rào. Phó Vân sắc thực rất lợi hại, thiên phú khủng bố tuyệt luân, từ xuất đạo đến nay, chưa bại một lần. Thậm chí có truyền ôn, Phó Vân nhất định có thể tại vạn năm bên trong, chứng đạo tiên vương. Bởi vậy, vô luận Phó Vân đi tới chỗ nào, đều là vạn chúng chen chúc tồn tại. Thăng thêm hình dạng anh tuấn vô song, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Tử Vi thiên vực vô số nữ tu, lấy gặp Phó Vân một mặt làm vinh. Nhưng cái này không bao gồm nàng. Phó Vân tuy nhiên có tự ngạo tư bản, nhưng cùng Cố Thanh so sánh, liền cái dám cũng không bằng. Phó Vân có cái gì tốt phách lối cao ngạo? Dám cao cao tại thượng nhìn xuống, Hồng Lan đời này đều không nhận qua như thế lại đủ. Tiện tỷ. Phó Vân băng lãnh khuôn mặt, xuất hiện một tia nước. Hắn còn chưa bao giờ nhận qua bực này mệt thị. Tại hắn muốn đến, hắn cuối cùng rồi sẽ chứng tiên vương đại đạo, cùng mọi người căn bản không phải người của một thế giới. Người nào thấy hắn, không được tất cung tất kính. Hy Linh muốn hắn Đế Viêm, bất quá là hấp dẫn hắn chú ý thủ đoạn thôi. Cùng loại dạng này dung tục nữ nhân, vô luận là chưa lập gia đình vẫn là đã kết hôn, muốn bỏ hắn giường người, Phó Vân không biết gặp bao nhiêu. Phó Vân lần này rời núi, hạ quyết tâm, nhất định phải Hy Linh trả giá đắt, để Hồng Lan bốn người vì Tử Vi thiên vực ước vạn chúng sinh đền mạng. Nhưng ai ngờ, Hồng Lan một lời không hợp thì xuất thủ. Cái này có thể đem Phó Vân cả sẽ không, tâm tính đều có chút phá phòng. Nhìn lấy đầy trời giết hại đao nhận, Phó Vân thở phào một hơi, chỉ một ngón tay. Thiên Đế Chỉ. Tinh Thần Đạo Tông có Thiên Đế truyền thừa thần thông, nổi danh nhất cũng là Thiên Đế Chỉ, Thiên Đế Quyền, bốn cái tông môn đều sao chép một phần. Mà Tử Vi đạo tông đi là Đế Hoàng Bá Đạo, cơ hồ sở hữu trưởng lão cũng biết này hai môn khủng bố tuyệt luân đại thần thông. Thiên Đế Quyền cùng Thiên Đế Quyền đều sắp trở thành Tử Vi đạo tông mang tính tiêu chí thần thông. Thượng như Tinh Thần Đạo Tông thất tinh thần thông một dạng. Oanh. Phó Vân quanh thân hiện lên từng tòa đại thiên thế giới hư ảnh, như là thiên đế lâm thế, thống ngự vô tận hoàn vũ. Một chỉ điểm bạo vô biên giết hại. Hồng Lan không chút nào hoảng, một chiêu này chẳng qua là thăm dò thôi, nàng chỉ dùng bảy thành thực lực. Mà Phó Vân, chỉ ít dùng tám thành, hơn nữa còn là dùng Thiên Đế Chỉ môn này khoáng cổ thức kim đại thần thông. Xem ra Phó Vân cũng không có theo như đồn đại cường đại như vậy. Hồng Lan đôi mắt lóe qua một tia khinh miệt. Quả nhiên, ngoại trừ cô gia đại tiểu thư, cái gọi là thiên kiêu yêu nghiệt, ít nhiều có chút trình độ. Huyền Thần đỉnh phong. Phó Vân đối ngoại không phải tuyên bố là Huyền Thần thất trọng sao? Mọi người hoang mang không thôi, nhưng cũng có thật nhiều người sắc mặt như thường. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã sớm biết Phó Vân che giấu tu vi. Bất quá bọn hắn có chút không hiểu, Phó Vân cái này muốn ẩn tàng, lại không muốn ẩn tàng cách làm, thật là khiến người mê hoặc. Dừng tay. Gặp Thái Âm đạo tông Huyền Thần dục dịch, Kim Thần Dương hét lớn một tiếng. Ba ngày sau, Đế Viêm cho ngươi. Tiếp lấy lại cho Phó Vân truyền âm một câu, đại cục làm trọng, Tử Vi thiên vực thật không thể tiếp nhận Huyền Thần đánh tung. Hừ. Phó Vân lạnh hừ một tiếng, tư thái ngạo nghễ đứng thẳng, ánh mắt như là ngâm hàn băng. có điều hắn cũng không có lại xuất thủ. Không phải là bởi vì cố kỵ đại cục, mà chính là đi qua mấy chiêu thăm dò, hắn phát hiện Hồng Lan vậy mà cường đại ra ngoài ý định. Phó Vân căn bản không có nắm chắc trong thời gian ngắn chém giết Hồng Lan.
A.
Hồng Lan tức giận cười. Phó Vân quả thực cuồng vọng tự đại không còn giới hạn, không biết trời cao đất rộng. Xem ra bị Tử Vi Thiên vực người thổi phồng nhiều, Phó Vân tưởng thật đem mình làm đồng giai vô địch tuyệt thế yêu nghiệt. Quả thực buồn cười. Phó Vân chút thực lực ấy, Hy Linh một ngón tay liền có thể nghiền ép. Hồng Lan chính mình cũng có nắm chắc chiến thắng Phó Vân. Bất quá vì Cố Thanh nhu đồ, nàng nhịn. Ba ngày sau, cũng là Tử Vi đạo tông diệt tông ngày. Chúng ta đi. Kim Thần Dương xuất lĩnh một chúng cường giả, trở lại Tử Vi đạo tông. Trong đại điện, không khí ngột ngạt, đám người sắc mặt biến ảo không ngừng, nhưng người nào cũng không có mở miệng trước. Kim Thần Dương ngược lại là rất ung dung tự tin, chư vị không cần lo lắng, hết thảy có lão tổ. Thử Dương cùng Cửu Dương đã sớm thương nghị xong, cùng tiến thôi. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ, trận đại chiến này, hậu trường hấp thủ cũng là Cố Thanh. Mạc Vãn Đường đã đứng tại Vô Lượng Thần Giáo bên này. Hả, cái kia vì sao? Hắn muốn nói lại thôi. Tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Đã Tử Vi đạo tông có nắm chắc, tại sao lại bị Thái Âm đạo tông giết đến tận cửa? Tử Vi thiên vực đều sắp bị hủy diệt, Tử Dương tiên vương vì cái gì còn không ra khống chế cục diện? Lão tổ mưu tính sâu xa, há là chúng ta có thể ước đoán? Kim Thần Dương sắc mặt chỉnh trọng nói. Nghe vậy, mọi người cũng không tiện lại nói cái gì. Các ngươi đều trở về đi, thật tốt điều tức một phen, ứng đối sau 3 ngày đại chiến, phó sư đệ lưu lại. Kim Thần Dương nói.
Vâng.
Chờ tất cả mọi người rút đi về sau, lớn như vậy cung điện, chỉ còn Phó Vân Kim Thần Dương hai người. Phó Vân trong mắt một mảnh lạnh lùng, thản nhiên nói, ta là không thể nào giao ra đế viêm, nàng còn chưa xứng. Không có để ngươi giao ra đế viêm. Kim Thần Dương lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi cùng Hồng Lan giao thủ qua, có chắc chắn hay không chiến thắng? Còn có Thái Âm đạo tông còn lại huyền thần, chúng ta nhất định phải đưa các nàng đánh bại. Ngươi đang chất vấn ta? Phó Vân trong mắt dường như ngâm hàn băng, thần sắc lạnh lùng. Kim Thần Dương nhíu mày, việc quan hệ lão tổ đại kế, ta không thể không cẩn thận. Nghe nói như thế, Phó Vân thần sắc không thay đổi, ngựa khí băng lãnh, lão tổ có gì mưu đồ? Kim Thần Dương lắc đầu, tiên vương lão tổ mưu tính, tự nhiên càng ít người biết càng tốt. Dù sao nói cho Phó Vân cũng vô dụng. Phó Vân chỉ cần thành thành thật thật đánh bại Đông đảo huyền thần là đủ. Ta bỗng nhiên xúc động, cần bế quan một hồi. Phó Vân trực tiếp đứng dậy, muốn rời khỏi. Chờ một chút. Kim Thần Dương thở dài một tiếng, hắn cái này sư đệ cái gì cũng tốt, cũng là quá kiêu ngạo bá đạo. Liên tiên vương lão tổ đều không để vào mắt. Bất quá Phó Vân cũng xác thực có vốn để kiêu ngạo. Kim Thần Dương chần chờ một chút, nói, lão tổ muốn chúng ta đánh bại Thái Âm đạo tông người, cũng đưa các nàng giam, lấy này cùng ánh trăng tiên vương đàm phán. Mạc Vãn Đường như là đã quy hàng Cố Thành, vậy liền mang ý nghĩa có cơ hội cùng Cố Thành gặp nhau. Nếu để cho Mạc Vãn Đường đi đánh lén Cố Thành, đây còn không phải là 10 phần chắc chín. Cũng chính vì vậy, Tử Dương mới phóng túng Thái Âm đạo tông tàn phá bừa bãi Tử Vi thiên vực. Lấy này mê hoặc Cố Thành cùng Vô Lượng thần giáo.
A.
Phó Vân ồ một tiếng, thần sắc lạnh lùng, cái kia Hồng Lan đâu?
Tận lực giao hảo.
Kim Thần Dương muốn nói lại thôi, rất muốn cho Phó Vân đem đế viêm đưa cho Hồng Lan được rồi. Vì một đóa đế viêm đắc tội Hy Linh, thực sự không có lời. Mà lại bởi vì đế viêm, Tử Vi thiên vực bị Hồng Lan bốn người, không biết giết bao nhiêu người, hủy diệt bao nhiêu tiền quốc gia tộc, có thể nói là tổn thất nặng nề. Nhưng Phó Vân lại làm sao có thể sẽ nghe hắn?
Sư đệ, Hy Linh tiên phu tuyệt luân, phụ thân là Hỏa Quang tiên vương, cùng nàng giao tốt, tốt trô vô cùng.
Kim Thần Dương tận tình khuyên bảo khuyên.
A.
Phó Vân sủi cười một tiếng, trong mắt bộc lộ vẻ chán ghét. Hy Linh quả nhiên là muốn hấp dẫn chú ý của hắn. Hắn không tin Hy Linh chỉ là muốn hắn đế viêm, dù sao Hy Linh đã được đến nhiều như vậy hỏa chủng, căn bản không thiếu hỏa chủng. Những năm này cũng một mực không có tìm hắn, ngược lại đi giết hại người vô tội, muốn bức bách hắn đi vào khuôn khổ. Muốn dùng cường quyền bức bách ta, quả thực buồn cười. Phó Vân khinh thường cười một tiếng. Bất quá việc quan hệ lao tổ đại kế, hắn có thể miễn cưỡng gặp Hy Linh một mặt, thuận tiện cùng Hy Linh tính sổ, để cho nàng giao ra Hồng Lan bốn người.
Thử Vi thiên một người, không thể chết vô ích.
Chương 393, không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể ngăn cản tỷ tỷ vô địch đôi chân dài. Cố Thanh cùng Mạc Vãn Đường ẩn nặc tại Tử Vi đạo tông trên không, nhìn lấy liên tiếp trở về tông môn người, Cố Thanh trong mắt một mảnh hờ hững. Phản phất tại nhìn một bầy kiến hôi tại về nhà. Để hai ách hắc long đem những này người toàn bộ thôn phệ hết, đạo pháp linh ngộ, có lẽ có thể phía trên một bậc thang.
Cố Thanh ám đạo.
Tử Vi đạo tông cùng Thái Dương đạo tông chủ tu tinh thần đại đạo, Chí Dương đại đạo, Đế Hoàng đại đạo, cùng Thiên Diễn chi đạo. Đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ, có lẽ không thể để cho thai ách hắc long tấn cấp, nhưng có thể giúp hắn tích lũy đạo pháp nội tình. Còn có Tử Dương cùng Cửu Dương hai tôn tiên vương. Bọn hắn đạo quả, ẩn chứa tiên vương đại đạo, luyện hóa, tương đương với hiểu rõ bọn hắn đường. Đây cũng là vì cái gì, nhiều như vậy tiên vương, vô cùng khát vọng đạt được khắc tiên vương đạo quả nguyên nhân. Ngắm chăng cái này điên phê, không biết thôn phệ bao nhiêu tiên vương đạo quả, thực lực thâm bất khả chắc. Chỗ lấy ngoan ngoãn cho hắn thủ cửa lớn, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là muốn lĩnh ngộ vô lượng đại đạo. Lấy vô lượng đại đạo, không chế chính mình thôn phệ mà đến vô biên đạo pháp. Người thế nào?
Cố Thanh thu hồi ánh mắt, gặp Mạc Vãn Đường nhíu mày suy tư, không khỏi hỏi.
Thử Dương Cửu Dương liên hệ ta. Mạc Vãn Đường trong mắt cất giấu một vệ kinh thiên động địa kiếm quang. Hai cái này lao đông tây, chuyện cho tới bây giờ, thế mà còn tại vọng tưởng cùng nàng trở thành đạo lữ, đồng mưu đại nghiệp, quả thực không biết sống chết.
A.
Cố Thanh ồ một tiếng, lặng lẽ nói, hỏi một chút bọn hắn mời bao nhiêu tôn tiên vương.
Thì bọn hắn hai cái.
Bọn hắn vẫn rất tự tin.
Cố Thanh cười.
Mạc Vãn Đường lắc đầu, cũng không phải là, chủ yếu là bọn hắn không có cách nào đối phó vô tướng tiên ma, mời lại nhiều tiên vương cũng vô dụng.
Mà ngươi, trong mắt bọn hắn chỉ là huyền thần cảnh.
Cũng thế, đến lúc đó chúng ta cho hắn một cái đại kinh hỉ.
Cố Thanh nói.
Mạc Vãn Đường khẽ bước cằm, ánh mắt lưu chuyển, nhìn lấy Cố Thanh, muốn dùng ôn nhu tiểu ý cùng Cố Thanh rút ngắn quan hệ, nhưng lại không biết làm như thế nào thao tác. Chém người nàng lành nghề, giơ tay chém xuống, giết cái long trời lở đất, ánh mắt của nàng đều không mang theo nháy một chút. Nhưng hống nam nhân, Mạc Vãn Đường nhíu mày suy tư, xuất ra truyền tin ngọc, âm thầm cho hảo tỷ bội truyền tin, lâm thời ôm chân Phật cần phải còn kịp. Nàng có thật nhiều mã giáp, ánh trăng cùng thái sơ, là tiên vương mã giáp. Trừ cái đó ra, còn có huyền thần mã giáp, thiên thần cảnh mã giáp. Đi ra ngoài bên ngoài, thân phận đều là mình cho. Thời đại này, ai còn không có mười mấy cái mã giáp rồi? Trường sinh lộ đằng đẵng, trường sinh có độc. Ngẫu nhiên buồn bực, thì phủ thêm mã giáp, rời rạc non sông tươi đẹp, hoặc cùng quấy làm thiên hạ phong vân thiên kiêu một tranh thắng bại, dạo chơi nhân gian, thể ngộ những thăng trầm của cuộc sống, ma luyện tâm cảnh. Mạc Vãn Đường, Nhuyễn Nhuyễn, ngươi ở đâu? Rời đi Tử Vi Thiên Vực sao? Hạ Nhuyễn Nhuyễn đã sớm gánh lấy phi trù, trong đêm chạy ra Tử Vi Thiên Vực, đa tạ tỷ tỷ cáo chi, không phải vậy ta hiện tại đã trở thành phá hôi. Hạ Nhuyễn Nhuyễn, tỷ tỷ ân cứu mạng, tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Mạc Vãn Đường, không nên nói bậy. Hạ Nhuyễn Nhuyễn, ta không có nói quả nhà, ta đã đi tới Thái Cổ Tinh Vực, lại nói tỷ tỷ ngươi ở đâu? Ta cái này đi nhờ cậy ngươi. Mạc Vãn Đường, việc này sau đó lại nói, ta muốn cho ngươi giúp đỡ bảy mưu tính kế một chút, như thế nào hướng tâm dụng cụ người thổ lộ. Hạ Nhuyễn Nhuyễn, trời ạ, tỷ tỷ lại có thầm mến người. Mạc Vãn Đường, ừm, đã nói với ngươi, ta thích hắn rất lâu, một mực yên lặng chú ý hắn, hôm nay rốt cục có cơ hội thổ lộ, ta nên làm như thế nào đâu? Hạ Nhuyễn Nhuyễn, chậc chậc, không nghĩ tới à, chúng ta cao lãnh kiếm tiên tiểu tỷ tỷ, thế mà cũng sẽ vi tình sở khốn. Hạ Nhuyễn Nhuyễn, bất quá ta không tin, tỷ tỷ da trắng ngực lớn, eo nhỏ chân dài, thiên phú vô song, cùng đại thiên tiêu, ngay cả tỷ tỷ một kiếm đều khó mà ngăn cản, tỷ tỷ thầm mến người, đến cùng có bao nhiêu ưu tú à? Mạc Vãn Đường, đừng chê cười ta, ta nếu là có tốt như vậy, ta đã sớm đem hắn lấy về nhà ẩn nấp rồi. Hạ Nhuyễn Nhuyễn, ta mới không có nói quảng, tỷ tỷ ưu tú như vậy, chỉ cần vạch vạch ngón tay, hắn khẳng định sẽ bị tỷ tỷ mị lực mê đảo, từ ôm lấy tỷ tỷ đôi chân dài không buông tay. Hạ Nhuyễn Nhuyễn, tỷ tỷ hiện tại chỉ kém một cái vạch ngón tay, liền có thể ôm mỹ nam về nhà. Mạc Vãn Đường, nha đầu chết tiệt kia, chê cười ta đúng không? Hạ Nhuyễn Nhuyễn, nào có. Tỷ tỷ trên thân thơm mát Nhuyễn Nhuyễn, đôi chân dài vừa trắng vừa mềm, ta một nữ tử đều muốn ôm không buông tay chứ. Mạc Vãn Đường đỏ mặt không thôi, không nghĩ tới nhìn lấy ngoan mềm nói ngọt tiểu muội muội, nói chuyện vậy mà như thế rõ ràng. Chân của nàng có tốt như vậy sao? Mạc Vãn Đường túi đầu nhìn thoáng qua, tròn trịa thẳng tắp, trắng phát sáng. Trừ cái đó ra, cũng không có cái gì điểm sáng, không có gì để mắt. Còn không bằng nàng Liễu Diệp Mi để mắt. Ngón tay của nàng giáp cũng nhìn rất đẹp. Mạc Vãn Đường ổn nút vàng tâm thần, đừng làm rộn, mau giúp ta nghĩ kế, sau khi chuyện thành công, cho ngươi cái đại hồng bao. Hạ Nhuyễn Nhuyễn, tỷ tỷ là tại sao biết hắn? Hắn có cái gì yêu thích? Mạc Vãn Đường, không biết, hắn đặc biệt nỗ lực tu luyện, bất quá cũng không thiếu thiên tài địa bảo, công pháp thần thông. Hạ Nhuyễn Nhuyễn, hắn như thế giàu có sao? Chúc mừng tỷ tỷ tìm tới một cái cao phú soái. Hạ Nhuyễn Nhuyễn, tỷ tỷ, hắn biết ngươi thầm mến hắn sao? Mạc Vãn Đường, không biết, chúng ta hôm nay mới chính thức gặp mặt. Hạ Nhuyễn Nhuyễn, ta muốn là choáng. Nàng vô pháp tưởng tượng, cao lãnh tuyệt mỹ kiếm tiên tiểu tỷ tỷ, thế mà như cái tối tăm điên phê mở dạng, điên cuồng theo dõi một người nam nhân. Trốn ở tối tăm đều nơi hẻo lánh, các loại tối tăm vặn vẹo bò sát. Hạ Nhuyễn Nhuyễn thế giới quan tại điên cuồng lay động. Mạc Vãn Đường, đừng làm rộn Nhuyễn Nhuyễn, nhanh cho ta chi cái chiêu. Hạ Nhuyễn Nhuyễn, tỷ tỷ nha, ngươi đẹp như vậy, cường đại như vậy, chỗ nào cần thổ lộ a? Ngươi nói có hay không một loại khả năng, chỉ cần tỷ tỷ một chút tiết lộ một chút tâm ý, hắn thật hưng phấn đến cùng cái đại cầu cầu một dạng nào lên, ôm lấy tỷ tỷ đôi chân dài sau đó dạng này như thế. Mạc Vãn Đường, ngươi nói vớ nói vẩn cái gì nha? Hắn tuấn mỹ vô cùng, trong sáng như trăng sáng, thần thánh không thể xâm phạm, là đại đạo chi tử. Hạ Nhuyễn Nhuyễn, ôi ôi ôi, ta còn không nói gì đâu, tỷ tỷ thì gấp, tỷ tỷ không nên quá thích. Hạ Nhuyễn Nhuyễn, tóm lại ngươi thì làm theo lời ta bảo, không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể ngăn cản tỷ tỷ vô địch đôi chân dài, nếu có, đó nhất định là tỷ tỷ chân bao bọc quá kín. Mạc Vãn Đường, kỳ quái. Cố Thanh thần sắc cổ quái nhìn lấy nàng. Thế mà Mạc Vãn Đường tựa như không có chút nào phát giác một dạng, tự mình truyền tin, sắc mặt biến đổi không ngừng, một hồi hảo não, một hồi kinh hoàng, một hồi xấu hổ mà cười. Tuyệt mỹ dung nhan, nổi lên một vệt ánh nắng chiều đỏ, mỹ lệ không gì sánh được. Nhìn một hồi, Cố Thanh cũng không hiểu được Mạc Vãn Đường đang suy nghĩ gì. Lắc đầu, lười suy nghĩ nhiều. Cố Thanh cũng xuất ra truyền tin ngọc, cho Hạ Nhuyễn Nhuyễn gửi đi tin tức. Hắn đều suýt nữa quên mất, Sở Giao tiểu tỷ muội Hạ Nhuyễn Nhuyễn là Phó Vân đệ tử. Cố Thanh, Nhuyễn Nhuyễn, ngươi ở đâu? Tử Vi đạo tông gặp nguy hiểm, nếu như ngươi tin được ta, thì tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi. Chương 394, Hạ Nhuyễn Nhuyễn lại là nữ tần ác độc nữ phối. Hạ Nhuyễn Nhuyễn, ô ô ô, cảm tạ Cố đại ca quan tâm, Nhuyễn Nhuyễn vô cùng cảm kích. Hạ Nhuyễn Nhuyễn, ta đã sớm nhận được tin tức, chạy trốn tới Thái Cổ tinh vực. Cố Thanh, vậy là tốt rồi. Cố Thanh, ta muốn giết ngươi sư tôn sư huynh sư muội, diệt ngươi cả nhà, ngươi không có ý kiến chớ? Hạ Nhuyễn Nhuyễn. Hạ Nhuyễn Nhuyễn, kỳ hỉ, Cố đại ca giết ta sư tôn sư huynh sư muội, diệt Tử Vi đạo tông, ta một điểm ý kiến đều không có. Nàng hạ gia cả nhà đã bị người diệt. Hạ Nhuyễn Nhuyễn, Cố đại ca phải cẩn thận chút, Phó Vân cầu tặc kia nhìn như bá đạo lãnh khốc, cao ngạo không ai bị nổi, nhưng hắn là có bản lĩnh thật sự, mà lại, hắn có thật nhiều danh sát huyền thần át chủ bài, Cố đại ca nhất định muốn coi chừng. Cố Thanh, yên tâm, thời đại này người nào còn không có một hai tấm át chủ bài rồi. Hạ Nhuyễn Nhuyễn, hâm mộ. Hạ Nhuyễn Nhuyễn, đúng rồi Cố đại ca, hỏi ngươi vấn đề, ta có cái tỉ muội, nàng có một cái đối tượng thầm mến, rất muốn thổ lộ, nhưng là lại sợ hai bị tự tuyệt, về sau bằng hữu đều không được làm. Hạ Nhuyễn Nhuyễn,
nàng nên làm như thế nào, cho dù thổ lộ thất bại cũng có thể tiếp tục làm bằng hữu đâu. Cố Thanh, ngươi hỏi nhầm người, loại sự tình này phải xem tình huống mà định ra, mà lại ta cũng không hiểu nhiều giữa nam nữ lôi kéo. Hạ Nhuyễn Nhuyễn, a a a, ta đề nghị nàng lộ chân tới. Cố Thanh tinh thần chấn động, chân của nàng rất xem được không? Hạ Nhuyễn Nhuyễn, ừm ân, chân của nàng là ta gặp qua hoàn mỹ nhất, cùng Tinh Nguyệt Thánh Nữ có so sánh. Như thế chính điểm. Cố Thanh kinh ngạc. Chẳng sao đôi chân dài hoàn mỹ đến mức nào hắn là biết đến. Cũng liền Khương Ngu Chi Mộng Lâm Sơ Khuynh có thể sánh vai, giống như sư tôn chân càng đẹp mắt một điểm, không đúng, là Khương Ngu. Cố Thanh não hải hiện lên các loại hình ảnh, gần đây so với trước, giống như khó phân thắng bại. Khó có thể lấy hay bỏ ai trước mắt Mạc Vãn Đường cũng không tệ. Cố Thanh ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua Mạc Vãn Đường như ẩn như hiện đôi chân dài, âm thầm suy nghĩ. Hạ Nhuyễn Nhuyễn, Cố đại ca, Phó Vân tìm ta. Cố Thanh nhíu mày suy tư một lát, trả lời, tìm ngươi làm cái gì? Hạ Nhuyễn Nhuyễn, tìm ta xin lỗi. Cố Thanh, xin lỗi. Hạ Nhuyễn Nhuyễn, đúng, cũng là xin lỗi, hồi trước ta được đến một gốc thần vật, sư muội muốn ta không cho, bọn hắn thì liên hợp lại chỉ trích ta, nói ta ác độc, vì tư lợi, ngươi nói đùa không buồn cười. Hạ Nhuyễn Nhuyễn, cho nên, Cố đại ca không cần cố kỵ, ta cùng bọn hắn thật không quan hệ, ta hận không thể bọn hắn đi chết. Hạ Nhuyễn Nhuyễn, Cố đại ca biết không? Phó Vân cho tới bây giờ không đã cho ta bất kỳ vật gì, những cái kia xuất sinh sư huynh cũng không có, ta ngẫu nhiên có được đồ vật, bọn hắn thế mà còn muốn cướp đi. Quá đáng hơn là, bọn hắn còn tại đứng tại đạo đức trí cao điểm, nói ta không để ý tình đồng môn, không có một chút sư tỷ đảm đường, ác độc tự tư. Có thể những tư nguyên này là ta dùng mệnh có được a? Bọn hắn hào phóng như vậy nhớ tình đồng môn, làm sao không cần chính mình bảo vật cho sư muội đâu? Cố Thanh, làm sao cảm giác là một đám điên công đâu? Hạ Nhuyễn Nhuyễn, đúng, bọn hắn thì là một đám điên công, muốn không phải ta cùng một cái thần bí nhân giao dịch tố chất, ta đã bị bọn hắn đạo đức bảng giá chết rồi. Cố Thanh, tố chất còn có thể giao dịch. Hạ Nhuyễn Nhuyễn, những thứ này không phải trọng điểm là, ta từ khi không có tố chất về sau, ta thì mỗi ngày tại tông môn nội điên, ở bên ngoài nội điên, ta bốn phía nội điên, ta thật vui vẻ, ta tuyến vũ đều lưu loát. Cố Thanh nhìn đến sửng sốt một chút. Đã nói xong ngoan mềm điểm ở đâu? Vì cảm giác gì Hạ Nhuyễn Nhuyễn điên điên cùng cùng. Hạ Nhuyễn Nhuyễn, sư muội ta thì lợi hại hơn, nàng tu luyện một loại vô cùng kinh khủng mỹ thuật, tất cả nam nhân nhìn thấy nàng đều sẽ không thể tự kiềm chế yêu mến nàng. Nàng vô cùng tà môn, cho dù là Phó Vân cũng đối với nàng yêu không cách nào tự kiềm chế, Cố đại ca có thể hay không đừng đi Tử Vi đạo tông? Cố Thanh nhìn lấy Hạ Nhuyễn Nhuyễn đưa tin tức tới, một cô nữ tần đoàn sủng văn đập vào mặt. Cái này Hạ Nhuyễn Nhuyễn sợ không phải nữ tần văn bên trong ác độc nữ phối. Cái gọi là mỹ thuật, đoán chừng cũng là nữ chính vạn người mê quan hoàn, cho nên nam nhân nhìn thấy đều sẽ bị mê đảo. Nói cách khác, Phó Vân có thể là nam chính, đệ tử của hắn có thể là một đám nam 2 nam 3 nam 4 nam 5. Muốn đến nơi này, Cố Thanh ngồi không yên. Đầy trời phú quý cứ như vậy không hiểu được tới. Nếu như những người này thật là nam nữ chủ, vậy liền phát đại tài. Bất quá còn cần xác nhận một chút, đừng đến cuối cùng là một trận ô long, cao hứng hụt một trận. Cố Thanh nghĩ nghĩ, thử dò xét nói, nghe ngươi miêu tả, sư muội của ngươi không giống như là tu luyện mỹ thuật, càng giống là đại khí vận người, lúc tới thiên địa đều là động lực, vô luận cần gì bảo vật, đều có thể dễ như trở bàn tay đạt được. Hạ Nhuyễn Nhuyễn kinh ngạc, đào quáng thủng sắt đều rơi trên mặt đất, đôi mắt đẹp trợn lên. Nửa ngày mới nhặt lên thủng sắt, nhanh chóng trả lời, Cố đại ca biết khí vận nhân vật chính. Cố Thanh, biết một số, ta trước đó gặp được, nhìn một chút thì đối nàng có hảo cảm, hận không thể đem chữ vật giới cứng rắn đưa cho nàng. Hạ Nhuyễn Nhuyễn, vậy ngươi được không? Cố Thanh, làm sao lại thế? Ta ngay từ đầu cho là nàng tu luyện mỹ thuật, cho nên thì theo dõi nàng một đoạn thời gian, kết quả phát hiện một cái kinh thiên đại bí. Nàng vận khí thật sự quá tốt rồi, quả thực cũng là thiên đạo sủng nhi, đột phá cảnh giới giống như ăn cơm uống nước giống như đơn giản, vạn cổ không mở ra bí cảnh, nàng vừa đến đã mở ra. Tất cả nam nhân đều đối nàng nhất kiến trung tình, vì nàng si vì nàng cuồng, thậm chí không ngại nàng có rất nhiều nam nhân. Hạ Nhuyễn Nhuyễn, sau đó thì sao? Cố Thanh, sau đó ta đem nàng giết, đem nàng nam sủng toàn diện giết, ta cảm giác linh cảm như suối tuôn, linh đài trong suốt biến ảo không lường, tu vi tiến triển cực nhanh, cái này quá kỳ quái. Loảng xoảng, in heo heo đồ án màu hồng thủ sắt lần nữa rơi xuống đất. Hạ Nhuyễn Nhuyễn kích động đến thân thể mềm mại run rẩy, mắt to lệ nóng doanh trọng. Rốt cục gặp phải một cái không sợ nữ chính vạn người mê quang hoàn nam nhân. Cái này kích động đối với nàng mà nói không khác nào gặp phải trên thế giới nam nhân duy nhất. Cố Thanh không biết vì cái gì giết nữ chính đột nhiên linh cảm như suối tuôn, nàng lại rất rõ ràng, đó là cướp đi nữ chính khí vận, đại khí vận ra thân nguyên nhân. Nói cách khác, Cố Thanh là có thể chém giết nhân vật chính tồn tại. Muốn đến nơi này, Hạ Nhuyễn Nhuyễn kích động và phần tranh thủ thời gian trả lời, Cố đại ca, lời nói thật theo ngươi giảng, sư muội ta cũng là nắm giữ đại khí vận nữ chính, Phó Vân là nam chính, bọn hắn là thiên đạo sủng nhi, không gì kiêng kỵ, tất cả thiên địa động lực, ta thử qua rất nhiều phương pháp, đều không thể giết chết nàng. Cố đại ca thế mà có thể giết chết nữ chính, ô, Cố đại ca ngươi ở đâu, ta cái này đi tìm ngươi, dẫn ngươi đi cắt bọn hắn. Thạch Truy, Cố Thanh đống nhiên đứng dậy. Không đợi, Tử Dương đạo tông con kiến hôi, có cũng được mà không có cũng không sao, trước giết nhân vật chính quan trọng. Cố Thanh, ngươi không phải tại Thái Cổ Tinh vực sao? Hạ Nhuyễn Nhuyễn, hại, thời đại này người nào còn không có một hai cái khôi lỗi phân thân rồi? Trên đời phân thân chi pháp ngàn ngàn vạn, nhiều không kể xiết, nội danh nhất cũng phổ biến nhất thuộc về khôi lỗi phân thân cùng chân thân phân thân. Chân thân phân thân cùng bản thể một dạng, tương đương với nhiều một thân thể. Khôi lỗi phân thân thì không đồng dạng, đây là dùng khoáng thạch luyện chế phân thân, sống nhờ một luồng thần thức hoặc là phân hồn liền có thể sử dụng, cũng có thể trực tiếp dùng trận pháp khống chế hoặc là bố trí tự động công kích trận pháp. Chiến lược quyết định bởi tại khôi lỗi đẳng cấp, đồng thời muốn thăng cấp cũng muốn thông qua luyện chế khôi lỗi thăng cấp, mà không pháp tướng chân thân phân thân như thế, dựa vào tu luyện tăng lên. Cố Thanh ánh mắt lấp lóe, được, ta ngay tại Tử Vi đạo tông cửa lớn, ngươi qua đây mang ta đi vào, ta ngược lại muốn nhìn xem, sư muội của ngươi đến cùng là thần thánh phương nào. Thu hồi truyền tin ngọc, Cố Thanh nhìn về phía một bên Mạc Văn Đường, nói, kế hoạch có biến, ta phải vào Tử Vi đạo tông một chuyến, cùng một chỗ sao? Tự nhiên muốn cùng một chỗ. Mạc Văn Đường không hỏi Cố Thanh vì cái gì đột nhiên thay đổi, bởi vì những thứ này đối nàng tuyệt không trọng yếu. Một đám người sắp chết thôi. Theo Cố Thanh làm sao giày vò? Cố Thanh không giải quyết được, có nàng phân kết.